Chương 105, liên hoan. Chương 105, liên hoan. Quốc ngồi xuống bàn lôi sấp tiền còn lại trong túi ra đếm lại một lượt. Chuyến đi bán măng kết thúc, Quốc thu được 500k tiền măng của mình, thêm 170k tiền công bán hộ hai người trong xóm. Trừ 120k tiền xe đi lại và cốc sinh tố xoài giải khát lúc cho xe, số tiền còn lại vừa khéo tròn 500. Cậu đem toàn bộ số tiền đặt lên bàn, gọi mẹ ra chia. Bà Dung nhìn sấp tiền mà vừa mừng vừa thương con. Thôi cứ cầm cả đi, chia làm gì? Mẹ làm măng khô, phải có phần chứ. Bà Dung đành thở dài, cầm lấy số tiền. Bà vẫn giấu cái cảm giác ngại ngùng trong mắt, nhưng Quốc thấy rõ niềm vui khi được con trai quan tâm. Bà cầm 200 ngàn cho Quốc vui lòng, 300 ngàn còn lại thì để Quốc giữ, xem như khoản tiêu vặt cho những ngày sắp tới. Hôm sau đi học, cả nhóm lại chờ nhau trước đầu xóm rồi cùng đạp xe đi tới trường. Mây khoe rằng tối qua xin mãi mẹ mới được cho 350k. Cô Chu môi thở dài, nói sau này nhất định phải giữ tiền riêng, chứ mua cái gì cũng phải chia tay xin thì ngại lắm. Chị Linh khoe mình có hơn 1 triệu tiền làm của riêng, rồi vừa cười vừa đưa lời khuyên cho cái Mây. Em phải chăm tập thể dục đi. Sang năm vào đội thể thao của trường kiếm tiền bồi dưỡng, mua được cái áo với đôi giày nữa. Thèm bim bim cổng trường thì có tiền tự mua luôn. Mây xị mặt. Nhưng mà em yếu lắm, thể dục toàn điểm kém thôi. Làm sao thi được? Chị Linh được giải nhất môn ngày xa, chị có bí quyết gì chị em ấy? Chị Linh làm vẻ thần bí rồi bật cười. Có gì đâu. Năm ngoái chị chẳng được giải gì cả. Nhưng sau nhờ leo rào, vượt mương sang nhà hàng xóm hái trộm hoa quả nên lúc nhảy xa thành tích tăng lúc nào không hay. Mấy đứa bật cười phá lên. Nhưng nghe chị Linh kể cảnh rách quần, chui vào bụi trốn đến tận tối mới dám bỏ về, Mây lập tức lắc đầu lia lịa. Cách luyện tập này đúng là không theo nổi. Học không giỏi, thể lực không tốt, vóc dáng cũng không nổi trội, kiếm tiền đối với Mây xem ra khó hơn so với các bạn. Một lúc sau, Mây quay sang hỏi Quốc. Nè Quốc, khi nào thu hoạch đỗ tương, nếu có thuê người thì gọi mình với nhé. Quốc gật gù. Được thôi, nhưng sẽ vất vả đó. Cậu chắc là muốn đi thật không? Làm nông thôi mà, ở đâu chẳng giống nhau. Hào từ phía sau đạp nhanh lên rồi chen lời ngay. Nói thế là không đúng đâu. Làm thuê có người trả công thì áp lực hơn làm việc ở nhà đấy. Chất yếu tay mềm như Mây thì đừng có bon chen. Muốn kiếm tiền thì tìm việc nhẹ theo sức mình, đâu cứ phải làm nặng mới có tiền. Mây quay sang nhìn Hảo. Trong thoáng chốc, cô nhận ra thằng bạn thân năm cấp 2 đã thay đổi quá nhiều chỉ sau vài tháng lên lớp 10. Cách ăn mặc chỉn chu hơn, dáng người cao đùng lên, giờ đã cao hơn cô cả cái đầu, lại lún phún râu ở cằm nữa. Nhưng mà hôm trước đi, tôi thấy ông Khuân vác hàng lên xe. Toàn việc nặng không đó chứ. Hảo hất mặt, tỏ vẻ tự tin. Đó là nặng trong mắt bà thôi, chứ tôi thấy nhẹ như cầm cân đường hộp sữa. Mai mốt tôi đi buôn rồi thuê bà bán hàng. Giống cái tiệm quần áo trước cổng trường ấy. Mây tròn mắt. Thế ông cũng bán quần áo hả? Hào lắc đầu. Chưa, tôi mới tính thôi. Đang dành vốn lẻ. Tiếc cái là bây giờ chưa đủ tuổi làm giấy tờ để qua biên giới nhập hàng. Bên đó đồ rẻ, mang về đây bán cao hơn một chút là có lời rồi. Bán hàng á? Bà chả nghe câu phi thương bất phú sao? Không kinh doanh thì chỉ đủ ăn thôi. Linh nghe tới đây thì nổi hứng chen bảo. Bán cái gì mà kiếm được tiền vậy? Chị tham gia với. Hào cười tươi. Chị Linh muốn góp vốn chung hả? Nhưng đầu tư là có rủi ro đó nha. Rủi ro là có thể mất tiêu số tiền hả? Đúng rồi. Em còn đang suy nghĩ đây. Chưa dám làm liều đâu. Linh cười ngại. Vậy thôi, cái gì chắc chắn mà an toàn hơn thì chị làm. À, chiều nay liên hoan, làm ở nhà ai vậy? Quốc suy nghĩ một lúc rồi nói. Định làm ở nhà anh Lâm đó chị. Chiều em đi câu cá, tối làm mấy món đơn giản. Hảo, chiều nay ở nhà câu cá hay qua An Bình làm việc? Hảo lập tức phản đối. Liên hoan thì tao ở nhà chứ qua An Bình làm gì? Với lại chẳng lẽ để mày câu cá một mình rồi tối tao về ăn trực. Còn chọn chỗ làm thì đừng làm ở nhà anh Lâm. Nhà đông người lắm, đâu có được thoải mái. Làm ở nhà mày hoặc nhà tao còn được. Linh phụ hòa ngay. Phải đó Quốc, nhà anh Lâm đông người, ăn uống ngại lắm. Quốc trầm ngâm một lúc rồi gật đầu. Vậy mỗi người góp một ít. Một bát gạo, bó rau cũng được. Nhà mình có săn rau. Rồi thêm vài con cá thôi, không phải làm cỗ bàn gì lớn cả. Linh thở dài, nhưng chị vẫn thấy hơi lấn cấn. Cứ hỏi ý anh Lâm trước đi. Chủ nhà mà không vụt thì khách sao thoải mái được. Quốc gật gù. Được rồi, em sẽ bàn lại với anh ấy. Quốc tính toán cả buổi trưa, rồi mới quyết định nói với mọi người rằng nên tổ chức liên hoan ở nhà anh Lâm. Cậu nghĩ rằng, chỉ cần mình mở lời thì anh Lâm dù muốn hay không cũng khó từ chối. Trong chuyến làm măng vừa rồi, nhà anh Lâm là nhà làm nhiều nhất, bán được cũng nhiều nhất. Quốc hoàn toàn không có ý dựa hơi hay lợi dụng thành quả của người ta. Chỉ là những nhà khác gần đây tỏ ra không thoải mái trước cách làm việc có phần điên cuồng của nhà anh, cứ thấy măng là làm bất kể ngày đêm. Quốc nghĩ một bữa cơm chung, vài câu chuyện vui vẻ sẽ giúp xoa dịu sự dè chừng đang âm ỉ trong xóm, coi như để mọi người dễ nhìn nhau hơn. Buổi chiều tan học, Quốc xách cần câu đi thẳng sang nhà anh Lâm trước. Cậu gọi anh đi cùng, lát nữa sẽ qua rủ thêm Hảo ra sông kiếm ít cá cho bữa tối. Khi nghe Quốc nói muốn làm liên hoan ở nhà mình, anh Lâm thoáng sững lại. Trong mắt anh xuất hiện chút ngại ngần, như thể có điều gì không tiện nói. Cha tổ chức ở nhà anh sao? Chuyện này đột ngột quá, nhà cửa còn chưa kịp dọn dẹp gì cả. Quốc chẳng hề bối rối. Cậu từng qua nhà anh mấy hôm trước để đóng gói măng nên biết rõ tình trạng bên trong. Hôm nọ em qua phụ anh, trong nhà trống lắm mà. Ngồi xuống là được rồi, có gì đâu phải dọn. Chỉ là bữa cơm có rau với cá thôi anh, không nấu cố bàn gì cả. Anh Lâm vẫn đắn đo. Anh gãi đầu, dọn nhỏ đi. Anh tưởng là ba anh em mình làm con cá ngồi lai dai ở đâu cũng được. Ai dè em nói còn mời nhiều người. anh không phải keo kiệt đâu, nhưng nhà sắp có việc, giờ chi tiêu phải rẻ sẻn, sợ tốn kém thêm. Quốc bật cười nhẹ, không phải chế giễu mà là để trấn an. Chi tiêu ăn uống cho mình với mọi người, đâu gọi là hoang phí được. Với lại mọi người không phải đến ăn trực nhà anh đâu. Mỗi nhà góp tí gạo, bó rau, có nhà em với nhà anh lo tuổi với chỗ ngồi là xong. Làm ở đâu cũng được, nhưng nếu làm ở nhà khác rồi mời mỗi anh qua thì sợ anh nuốt không trôi. Câu nói cuối của Quốc vừa thẳng thắn, vừa chân thành. Anh Lâm nghe xong trầm ngâm một lát rồi mới gật đầu. Nếu chỉ là chỗ ngồi với tuổi thì thoải mái. Vậy là ổn. Hai anh em vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã đến gần bãi đất trống bên sông. Hào lúc này cũng xách mấy cần câu từ trong nhà chạy ra. Lâu rồi cậu ta mới chịu ra sông, nhưng vừa đến nơi đã hăng hái bồi mồi, dựng cùng lúc ba bốn cần. Cứ cần nào giật mồi là Hào chạy tới kéo, động tác nhanh như thói quen đã in vào người. Chẳng đến nửa tiếng, cái xô bên cạnh đã đầy cá. Anh Lâm đứng nhìn mà không khỏi tấm tắc. Ghê quá ta. Vậy mà trước giờ anh toàn ngồi một chỗ cầm đúng một cái cần, chờ cả bởi mới được vài con. Hào cười đắc ý, hệt như đang khoe chiến tích. Dễ mà anh. Năm ngoái em làm kiểu này ngày nào cũng mang cá đi bán được. Dạo này lười nên nghỉ đó chứ, anh Lâm hỏi, giọng xen lẫn tò mò. Câu cá bán được tiền hả? Được vài chục, có ngày cả trăm. Nhưng không bán ở chợ đâu, đi bán dạo. Cứ nhắm mấy nhà khá giả mà ghé. Bài này của Quốc chỉ cho em đó. Cũng đủ đồng ra đồng vào. Nghe đến đây, ánh mắt anh Lâm đông sáng lên. Trong đầu anh chợt bật ra hàng loạt ý nghĩ. Hóa ra ngoài chuyện làm măng còn có cách kiếm thêm từ cá, từ những thứ nhỏ nhặt bên mình. Thu nhập không đều nhưng có còn hơn không. Tâm trạng anh theo đó cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, chẳng còn cảm giác nặng nề hay khó chịu về buổi liên hoan đột xuất tại nhà mình nữa. Dự định sẽ hỏi kỹ hơn về vụ bán cá. Sau khi vớt được một xô cá đầy, Quốc gánh phần chiến lợi phẩm trở về. Trên đường, cậu nhắn với Hào rằng tối nay nhớ gọi mẹ Hào sang dùng bữa liên hoan cùng mọi người. Quốc dặn rõ không cần mang gì theo, chỉ cần lội xuống ruộng cắt một bó rau cần đóng góp là đủ. Hào gật gù đồng ý, một huýt sáo vi bu. Qua đoạn đường rẽ vào nhà Mây, Quốc tiện ghé vào thông báo và rủ cô tham gia liên hoan. Cha mẹ Mây được mời nhưng vừa nghe địa điểm tổ chức là nhà anh Lâm thì lập tức từ chối. Tuy vậy, họ vẫn đồng ý để con gái đi. Quốc dặn Mây mang theo một bát gạo, thêm ít gia vị như gừng, tỏi, ớt và một nải chuối chín để đóng góp một chút. Tương tự với nhà chị Linh, nhà chị gần nhà anh Lâm nên Quốc chạy qua nhắn với vị vài câu. Nhà chị không có dư giả đồ ăn nên chị góp sức vào khâu chuẩn bị và rửa bát. Quốc bảo chị sang nhà mình để lấy gạo rồi vào vườn hái thêm ít rau, mấy ngọn rau cải, ít rau bí, thêm bó rau muống. Nhân tiện gọi mẹ cậu nhớ qua sớm để dùng cơm tối cùng mọi người. Lúc Quốc và mấy đứa nhỏ còn đang gom góp nguyên liệu thì tại nhà anh Lâm, không khí đã bắt đầu nhộn nhịp. Nhà thiếu mỡ nên anh Lâm sai hai đứa em đang học cấp 2 đạp xe ra chợ mua thêm gia vị, tiện thể đưa ít tiền để chúng sắm ít bánh kẹo. Khách đến nhà không thể để thiếu thứ gì. Người nhà anh Lâm không hề thấy phiền. Trái lại, vừa nghe Quốc rủ dê là ai nấy đều rộn ràng hẳn lên, giống như sắp có cỗ trong nhà. Đám trẻ con chạy vòng quanh sân, tiếng dép lẹp xẹp xen lẫn tiếng cười trí chóe. Bốn thanh niên trong xóm hồ hởi sắn tay áo vào làm. Hào nhanh nhẹn nhất, xung phong lấy chậu cá đã tự động ngồi thủ xuống làm sạch từng con. Cậu dùng sống dao cạo lớp nhất, ở đây không ai quen tay làm cá hơn cậu ta. Tay cứ làm miệng cứ nói, pha trò khiến mọi người cười nghiêng ngả. Mây thì nấu cơm sau đó cùng chị Linh nhặt rau bí nhà Quốc nhiều lắm, ngắt hai bó mang về xào với tỏi. Lột vỏ hơi lâu một chút thôi, chứ xào thì nhanh lắm. Để cuối mới làm, mọi người ăn cho nóng. Vợ chồng anh Lâm và chị Ngọc cũng chẳng đứng ngoài. Dục dịch kê thêm kiểng, nhóm bếp, đợi có dầu ăn, Hào làm sạch cá thì đem vào chảo rán, tiếng dầu nổ lách tách như pháo giang vang lên, từng con cá được thả vào. Có vài con chỉ rán qua chứ không cần kỹ, để mang sang kiểng bên cạnh nấu với măng chua. Quốc lấy hai con làm món cá kho chuối, thêm một nắm lá lốt thái nhỏ cho dậy mùi. Món này năm ngoái cậu làm cho đám trẻ trong xóm, nay mới có dịp làm cho người lớn thưởng thức. Làm xong món cá thì coi như là xong, rau xào thì nhanh lắm, cho vào chảo, thêm tỏi đập, dở, đảo qua đảo lại vài lượt là cho ra tô ra đĩa. Mẹ anh Lâm đứng một góc, vừa nhặt rau thơm vừa cười mồm mém. Bà không làm nhiều, nhưng hễ ai thiếu thứ gì là bà biết ngay chỗ cất, đi tìm rút. Đến khi trời sập tối, cả sân nhà anh Lâm đã nghi ngút khói. Mùi cá chiên vàng rộm lan ra từng góc vườn, hòa với mùi cá kho đang sôi lục bục trên bếp. Hơi măng chua bốc lên thơm nước, quyện cùng hương mỡ nóng, tạo thành thứ mùi gợi nhớ những bữa quay quần ngày rốt Tết. Từ sau Tết đến nay, gia đình anh Lâm mới lại có bữa ăn vừa đầy đủ vừa phong phú đến thế. Bát đũa không đủ, Quốc phải chạy về nhà lấy thêm một chồng. Cậu tiện tay mang theo cái hũ măng chua tự làm. Vừa mở nắp, hương thơm chua dịu dậy lên, khiến ba anh Lâm đứng gần đó nuốt nước bọt đánh ngực một cái. Ông xúc ra bát, nếm thử rồi khen không ngớt. Một lát sau, mẹ Hào cũng sang. Chỉ riêng mẹ Quốc là phải được người nhà anh Lâm sang mời thêm lần nữa mới chịu qua, miệng cứ bảo ngại nhưng chân lại bước nhanh. Cuối cùng mọi người đều đã tập trung đủ quân số, dọn được hai mâm. Người ít nên gom lại ngồi chung cho vui chứ không tách riêng, cơm và thức ăn san làm hai ba phần. Cơm nấu không nhiều, nhưng bù lại cá thì đầy đặn, rau lại hễ hề, đĩa rau bí xào tỏi bóng loáng như được phết mật, rau muống xào dậy mùi thơm, rau cải xào gừng để phòng khi ngán. Cái nồi cá này thơm quá, mọi người mau ngồi vào đi, không phải ngại đâu. Hôm qua mọi người đi bán măng kiếm được chút, nay làm bữa liên hoan nhỏ gọi là chúc mừng thành quả. Công sức bỏ ra thời gian vừa rồi, coi như được đền đáp. Người lớn ngồi một đầu, người trẻ ngồi một đầu. Hai đứa con gái thì ngồi cạnh nồi cơm, đảm nhiệm phần xới. Mọi người dùng bữa đi. Nếm thử món cá kho xem nào. Lần đầu ăn cá với chuối đó. Lạ ghê, món này năm ngoái Quốc làm một lần ở nhà Hào rồi nhỉ. Cả năm rồi mới lại được ăn. bữa liên hoan không phải kiểu ăn no lạc lẻ, nhưng so với bữa cơm thường ngày thì hơn hẳn một bậc. Không khí trong mâm ấm cúng, tiếng nói cười rộn ràng. Câu chuyện từ món ăn ngon nhanh chóng chuyển sang chuyện làm ăn, chuyện vụ mùa sắp tới, chuyện bón đạm, Vuno. Đợi lúc mọi người đang ngồi vui vẻ, Quốc mới tranh thủ nói luôn. Cậu bảo sau khi hoàn thành đợt Vuno này, nông trại ở An Bình sẽ cần vài người sang làm thêm. Tất nhiên là có trả công đàng hoàng. Anh Lâm chắc chắn sẽ tham gia, Quốc dặn anh đi trước một ngày để chuẩn bị phân bón. Ngoại trừ Hào còn lưỡng lự vì đang ôm nhiều kế hoạch, những người còn lại đều vui vẻ nhận lời. Ăn xong, đám con gái chủ động ở lại rửa bát. Mỗi người một tay nên chỉ một lúc là xong hết. Người lớn thì ngồi nhà trên uống trà, bàn thêm dăm câu chuyện ruộng nương. Nhà anh Lâm vậy mà có hẳn một chai mật ong. Ba anh Lâm giấu kỹ lắm, để tận trong góc tủ, sợ bọn trẻ con thấy rồi lén lút uống trộn. Chỉ những dịp đông người như hôm nay ông mới hào hứng đem ra khoe một chút, như thể trưng ra thứ báu vật lâu ngày cất giữ. Thấy vậy, Quốc tò mò hỏi ngay, mật ong này là bác mua hay tự đi kiếm ạ? Ba anh Lâm luốt luốt cái nắp chai rồi đáp, giọng có phần tự hào, trước kia rảnh rỗi, bác có đặt một ống trên núi. May mắn thế nào lại có một bầy ong đến làm tổ. Sau đó lấy được đúng một lần mật. Mà chắc hôm ấy hun khói mạnh quá, con ong chúa chết nên cả đàn bỏ đi luôn. Từ bây giờ chẳng có bầy nào nữa. Bữa nào rảnh chắc lại phải đi kiếm chỗ khác đặt mới được. Bà vợ đứng gần đó bỗng chen vào, ông thì lúc nào mà chẳng rảnh. Có khi nào thấy ông bận đâu. Cái bà này ông quay sang gấp nhẹ, người ta đang nói chuyện, tự nhiên nhảy vào mồm làm gì. Ong mật đâu phải dễ kiếm. Chỗ mình mùa đông lạnh cắt ra cắt thịt, ong chết nhiều lắm, không tái đàn nổi vào năm sau. Muốn có mật thì phải đi xa, lên tận An Nghĩa mà tìm. Một năm đi được một lần là may. Nên cái chai này quý lắm đó. Quốc gật gù, công nhận ngoài chợ cháu chưa thấy bán mật ong lần nào. Thấy sao được? Bà anh Lâm đáp, mỗi lần chỉ có một hai chai. Người ta chưa kịp mang ra chợ thì đã có người tìm đến nhà đặt mua rồi. Vậy nếu muốn mua thì phải qua An Nghĩa Hà Bắc. Ừ, phải treo đèo lội suối tới một ngôi làng trên đó. Cả huyện chỉ có chỗ đó thôi. Những nơi khác bác chưa từng nghe có ai lấy được. Đúng lúc đó, mẹ anh Lâm từ trong bếp ló đầu ra, giọng thực tế đến buồn cười, sao phải cực vậy? Thích uống ngọt thì mua túi đường về pha. Nước ngọt ngoài chợ giờ đầy ra. Câu nói làm ba anh Lâm cực hứng, ông đặt chai mật ong xuống bàn, phủi tay như thể chấm dứt chủ đề. Một lúc sau, mấy đứa con gái rửa bát xong rồi lần lượt ra về. Mẹ Quốc nhận lại bát đĩa, riêng cái hũ măng chuột thì ba anh Lâm mặt dày xin luôn. Người trẻ ít ăn nhưng người già như ông lại mê vị chua cay nồng nàn ấy. Do người cứ thế rủ nhau ra về, trả lại không gian yên tĩnh cho nhà anh Lâm. Dẫu đã tan tiệc, hơi ấm buổi liên hoan vẫn còn phảng phất đâu đó trong sân, trong bếp, trong ánh mắt của từng người. Lâu lắm rồi anh Lâm mới có cảm giác dễ chịu đến vậy. Tâm trạng nhẹ bẫng, không còn cảnh cao có, nặng đầu vì lo nghĩ chuyện tiền nong. Chị Ngọc ở gần đó tiến lại, nói khẽ, hôm nay vui quá anh nhỉ. Ngày nào cũng được như vậy thì tốt. Anh Lâm bật cười, ngày nào cũng liên hoan thì lấy đâu ra cá mà ăn. Giờ nhà mình còn măng khô. Đợi ít hôm nữa anh tự đi bán cũng được. Đi một chuyến biết chỗ, biết giá rồi, sau này chẳng lo bị người ta ép. Rồi ở nhà bán cá, rồi còn nông trại nữa. Ở quê vẫn kiếm ra tiền, chứ không bí bách như anh từng nghĩ đâu. Chị Ngọc khẽ gật đầu, thằng Quốc xóm mình giỏi ghê ta. Ừ, hội trưởng hội thanh niên sống đấy. Anh Lâm đáp, giọng thật thà. Nó biết nhiều, mà quan trọng là dám làm. Thằng Hào cũng lanh lắm, mỗi đứa nhanh nhẹn theo một điều. Đi cùng tụi nhỏ có một buổi mà anh học được nhiều điều. Thấy mình trước giờ tầm nhìn hạn hẹp, tự bó buộc bản thân. Chị Ngọc nghiêng đầu trêu nhẹ, vậy nên bây giờ nhìn mặt anh mới đáng tin hơn chút. Ủa, chứ trước đây trông anh đều lắm hả? Nếu vậy sao em còn đồng ý lấy anh? Chị bật cười, em biết đâu, thấy hợp thì lấy đại đó chứ. Tiếng cười của hai vợ chồng khiến không gian vốn yên tĩnh lại thêm phần ấm cúng, cái Tết vừa rồi cũng không có vui và thoải mái như ngày hôm nay. Chương 106, giữa vụ. Chương 106, giữa vụ. Sau vụ bán măng, Quốc bắt đầu tiến hành bón phân cho đỗ tương, đã hơn 3 tuần kể từ lúc gieo hạt, cây mọc cao và bắt đầu phân nhánh. Bón thúc lúc này sẽ giúp cây cho nhánh đều và khỏe. Phân bón ở đây là loại phân gia súc mà mẹ Quốc hay đi lượm lặt trong thời gian qua, trộn thêm với cho bếp. Kinh nghiệm của người xưa truyền lại là như vậy, còn trong sách nông nghiệp thì có nói qua, trong cho bếp có nhiều kali, giúp cây khỏe và cho lá dày, hạt chắc và ít bị lép. Ngoài ra còn có tác dụng chống sâu bệnh nữa. Cho bếp có tính kiềm nhẹ, giúp giảm độ chua của đất. Vì phân tươi trong quá trình phân hủy tự nhiên sẽ sinh ra nhiệt, nếu bón trực tiếp cho cây sẽ vô tình làm nóng dễ cây trồng. Khi trộn cho bếp với phân chuồng sẽ làm phân tươi xốp hơn, tránh tình trạng phân nước bị vón cụ. Bình thường khi phân trâu phân bò khiến người ta cảm thấy dơ, nhưng khi đã ủ lâu ngày, về mặt thị giác nó không còn ghê nữa, thoạt nhìn cứ như là gỗ mục, đối với cây trồng vô cùng bổ dưỡng. Sau khi đi học, Quốc có ra thị trấn mua lấy găng tay với đôi ủng, thêm hai cái khẩu trang, quần áo dài tay bảo hộ tương đối kín đáo, tránh việc cho bếp bụi bẩn bay vào mũi, và cũng không sợ dơ bẩn khi làm việc với phân gia súc. Hai mẹ con thay nhau cào phân cho miệng trước khi cho phân vào bao tải. Số lượng bón không nhiều, mỗi đám ruộng dự tính dùng 2 bao. Quốc khoác bao phân lên vai, mẹ đội nón đi trước, vai mang theo 2 cái cuốc. Hai người men theo từng hàng đỗ tương, dừng lại ở mỗi gốc, rắc một nắm hỗn hợp phân, cho xuống sát mép đất. Cho màu xám nhẹ, lẫn với phân chuồng đã ủ hoai, mùi hăng nhưng không quá gắt. Khi thả xuống, bụi cho bám thành một lớp mỏng quanh gốc cây. Hai người dùng cuốc kéo nhẹ, vung chút đất hai bên cho phân chìm xuống, tránh gió cuốn. Đất vụn theo rãnh cào mà khép lại thành một gò nhỏ, vừa đủ để giữ phân và nâng gốc cây đứng thẳng hơn. Bình thường Vuno cũng là như vậy. Mẹ Quốc nhìn ruộng đỗ nhà mình, mới đầu còn khá bi quan nhưng giờ đây chúng mọc đều và khỏe mạnh. Dự báo một vụ mùa thuận lợi. Trông theo hàng theo luống, trông đẹp mắt quá con nhỉ. Bình thường người ta toàn gieo như gieo mạ ấy, chứ ít ai trồng kỳ công như nhà mình. Người ta trồng kiểu đó để tránh lãng phí đất, còn mình làm vụ chính nên phải cẩn thận hơn. Con đố mẹ nhé, tại sao lại phải vun gốc cho cây trồng? Mẹ dựa thân hình lên cây quốc, trả lời. Ngày xưa ông bà trồng như thế nào thì người đi sau cứ làm theo, người này học người kia đó. Vun gốc để cây bám dễ chắc, không bị đổ. Trong quá trình vun gốc mình cũng làm cỏ luôn, nói không phải chứ, trồng đỗ tương là trong ruộng ít cỏ dại nhất đó. Quốc bổ sung. Trả lời đúng rồi, nhưng cho mẹ 8 điểm thôi. Mẹ Quốc ngạc nhiên, được con trai chấm điểm. Sao thế còn thiếu gì ạ? Quốc bổ sung. Mình vun gốc, rồi vô tình làm rãnh thoát nước luôn, trồng theo hàng, dễ bón phân chăm sóc, chất lượng cây trồng ổn định. Nếu chẳng may bị sâu bệnh gì thì mình dễ kiểm soát. Mẹ thử nghĩ mà xem, nếu mình gieo hạt như gieo mạ, rồi chẳng may phát sinh chuyện gì đó, thì lại phải dẫm lên cây đậu mà đi bảo, được 2-3 lượt thì hỏng hết. Ừ ha, đây cũng là lần đầu mẹ trồng kiểu này. Nhiều cái cũng không biết được hết. Mà con toàn học trong sách đó à? Đúng rồi, con ra ngoài thành phố năm ngoái mua mấy cuốn sách nông nghiệp, giờ trồng cây gì cũng biết một chút. Tiếc là nhà mình ít đất quá, con muốn có một mảnh ruộng lớn, chuyên trồng rau củ quanh năm, rồi trồng cây hoa quả nữa. Ôi trời ơi, sao mà tham thế? Làm vừa vừa thôi chứ. Có mùa làm thì cũng có mùa phải nghỉ ngơi. Cho ruộng đất còn nghỉ nữa, trồng liên tục nó bạc màu thì sao? Vụ rau mùa đông và đỗ tương mình chỉ dùng phân hữu cơ bổ sung nên sẽ không làm ảnh hưởng nhiều tới vụ lúa đâu mẹ à, trái lại con còn thấy đất đang tốt hơn đó chứ. Quốc một nhát thấy mịn và tơi hơn, gần giống đất trong vườn đó. Mẹ Quốc cũng cảm nhận được rất rõ, năm ngoái vun nô thì đất còn đóng từng mảng to tướng, nhưng năm nay vun, thấy nhẹ tay hơn hẳn. Đúng là tốt hơn không ít. Nhà mình có 4 đám ruộng, quả thực là vừa đủ ăn. Nếu con muốn có thêm một miếng đất thì phải tiết kiệm nhiều hơn. Đợt trước bên đằng ngoại có người bán ruộng, cho con cháu đi học, một đám bán 60 triệu. Muốn có thêm đất thì phải dành dụm tầm 100 triệu là có một mảnh, tha hồ trồng trọt quanh năm. Trong tương lai gần, người trẻ thi nhau ra thành phố lập nghiệp, đất ở nông thôn thường xuyên bỏ trống, tìm người bán đất hoàn toàn khả thi. 60 triệu, dành dụm vài năm là đủ, còn vì sao đất lại rẻ như vậy là do đất để canh tác không được chuyển mục đích sử dụng. Người mua cũng chỉ để canh tác. Nếu để làm giàu từ ruộng rau thì khó, nhưng sống thoải mái thì dư sức. Mục tiêu ngắn hạn của Quốc sẽ là kiếm một mảnh ruộng làm vườn rau, chỉ chuyên trồng rau củ quanh năm. Mẹ Quốc ở nhà, buổi sáng tự vun trồng, buổi chiều thì con trai cùng làm. Công việc đơn giản, làm mỗi ngày một đám. Sau 3 ngày là việc bón phân vun xới của nhà Quốc đã hoàn thành. Lúc bấy giờ những hộ khác trong xóm mới rục dịch ra đồng bón phân đạm trong nô. Sau đợt này sẽ hết việc nặng, mọi người chỉ còn chờ đợi đến kỳ thu hoạch. Việc nhà đã tạm ổn, Quốc bắt đầu lo đến phần nông trại. Bên đó gieo trồng nhiều, nên phải để mắt thường xuyên hơn, thời gian vừa qua cây mọc mầm cho ra vài lá chưa có nhiều điều phải lo. Từ lúc bón thúc cho cây trở về sau là giai đoạn quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất, không thể lơ là. Anh Lâm mới bắt đầu ra đồng bún nô, nhà anh tuy đông người nhưng cũng phải mất đôi 3 ngày mới làm xong việc. Quốc không rủ anh mà qua An Bình xem tình hình thế nào trước. Hôm đó ở trên lớp Quốc gặp Hảo, định hỏi nó một chút tình hình ở nhà cô Thanh, xem thời gian qua có phát sinh chuyện gì hay không. Hảo thở dài. Tao cũng chẳng để ý, từ cái hôm bán măng đến giờ tao chưa qua nhà bà ấy nữa. Quốc ngạc nhiên. Không phải mày làm phụ xe với làm quán ăn gì đó giúp bà ấy ư? Tao nói thế mà mày tưởng thật à? Nói gì thì nói tao cũng là trẻ con, bà ấy có thể bàn chuyện với tao hay sao? Hôm đó tao nghe lén rồi bịp mày một chút, ai dè mày tưởng thật. Hào ngửa người ra thành ghế, có cái giỏ lên rồi phân trần. Không dâu gì mày, từ sau Tết thì tao đã nghỉ chỗ bà Thanh rồi. Tao bước hàng lên xe chẳng ai trả công đâu, chỉ là bỏ chút sức rồi đi ké xe hàng xem đây đó. Có lúc được lái xe mời ăn bữa cơm, chứ làm gì có xu nào. Quốc nhìn Hào rồi sâu chối phản ứng của cậu ta trong thời gian vừa qua. Đúng là từ sau Tết thấy trầm hơn hẳn. Cứ dâu diếm tỏ ra bận rộn, tưởng có việc làm hóa ra là quá giang đi chơi, xem thiên hạ. Sao từ đầu không nói vậy đi, cứ lòng vòng làm tao tưởng mày bận thật. Thi bận học chuyện đời, việc làm ăn. Giờ tao có tí tiền, đang tính đi buôn cái gì đó mà mãi chưa nghĩ ra nên chọn mặt hàng nào. Quốc vỗ vai quên bạn. Mày chưa nghĩ ra tức là mày chưa sẵn sàng. Đừng thấy người ta cầm sấp tiền dày trên tay mà ham, bán hàng bận rộn lắm, lo tìm mối hàng, vận chuyển, rồi bán nữa. Bao việc đổ lên đầu, chẳng lẽ mày bỏ học giữa chừng? Hào thở dài. Học mấy cái thứ này có tác dụng gì đâu. Cái gì mà đạo hàm, tích phân rõ lắm chuyện. Biết cộng tiền là được rồi. Nghe bạn nói thế, Quốc chợt nhận ra sai lầm của mình là rủ bạn kiếm tiền quá sớm. Để rồi tâm trí bây giờ của Hào chỉ nghĩ đến kiếm tiền thôi mà không giữ được tâm hồn của một đứa đang đi học nữa. Mày thích kiếm tiền đến vậy sao? Nói thử kế hoạch của mày cho tao nghe nào. Kế hoạch là sang biên giới, nhập mối rẻ về bán. Cái áo bên đó tao nghe được giá 10.000 thôi, mà bên mình bán 50-60.000. Lời nhiều lắm. Nhưng mà cổng trưởng mình có người làm rồi. Mày cũng biết là ai rồi đó, sao mà cạnh tranh được? Đúng là con nhà giàu sướng thật. Quốc niết môi cười. Mày nói Tiểu Phương con bà Thanh à? Sao lại đi so sánh bản thân với một đứa con gái? Với lại mày so sánh cũng thừa thãi và chẳng giải quyết được gì, trái lại còn khiến mày thêm tự ti. Vừa nói Quốc vừa lấy giấy bút ra vẽ nguyện vọng, giải thích cho thằng bạn. Ngay từ lúc xuất phát hai người đã khác nhau rồi, những thứ hào nhoáng bên ngoài là do ba mẹ của cô ấy cho con gái. Mày không phải đang so với Tiểu Phương mà là đang so với ba mẹ của cô ấy. Nếu so về tiền tự kiếm ra, mày tự kiếm đến chục triệu rồi đấy. Với học sinh vậy là nhiều và đáng tự hào đó chứ. Đâu phải ai cũng làm được đâu. Hào thoáng suy nghĩ cảm thấy bản thân đã kiếm được nhiều tiền trong thời gian qua, đó là một bước tiến dài. Tự do tiêu dùng trong khi người ta đang hưởng sự chu cấp của người lớn. Lời của Quốc nghe cũng lọt tai, cửa hàng quần áo của Tiểu Phương hết thảy đều do bà Thanh đưa cho. Để tên con gái làm bảng hiệu nhưng thực ra đều là của người mẹ mà thôi. Mày nói cửa hàng kia bán quần áo, đến nay cũng gần nửa năm rồi lời được chục triệu không? Quốc hỏi lại. Mày muốn làm ăn kinh doanh mà, thử dùng đầu óc của mình tự tính đi, sao hỏi tao? Hào gõ tay xuống bàn, làm bộ suy tư. Lúc khai trương và dịp Tết thì đông, bán được, nhưng gần đây hơi hế tao để ý toàn bạn cùng lớp vào nói chuyện chơi chơi chứ không thấy mua hàng. Mà giấy bút thì có mấy ngàn một cái, tao không rõ lời bao nhiêu nhưng chắc không đến chục triệu đâu. Quốc gật đầu. Cứ cho là vậy đi, tiền mày dùng sức làm ra không có gì đáng xấu hổ cả. Chuyện buôn bán hay còn quá sớm, tao nghĩ vẫn còn phải học hỏi tích lũy thêm. Đến khi đủ kinh nghiệm rồi thì mày thấy lá cây cũng đem đi buôn được. Hào bật cười. Cái gì, lá cây mà bán thì cũng có người mua à? Sao không, có nơi người ta làm nông trại còn mua bán phân trâu phân bò 20k một bao cơ mà. Còn cá cây, vỏ cây có nhiều loại giá trị về mặt y học, bán được tiền nha mày. Thuốc nam, vị thuốc dân gian đó cụ thể là cây gì? Tao chưa có tìm hiểu, nhưng khẳng định là có loại mặt hàng này. Tao lấy ví dụ cho mày thấy được rằng cơ hội thì rất nhiều, quan trọng là cái tâm thế của mày chưa sẵn sàng nên mới cảm thấy lo lắng, chưa biết làm gì, bắt đầu từ đâu, chứ không phải do bản thân mày kém cỏi đầu hào chép miệng. Mày nói như ông già ấy, thế dạo này ông có việc gì không để cháu làm, kiếm chút tiền ạ. Quốc cười hắc hắc. Trước tao có rủ mấy lần nhưng mày chê việc nặng đó chứ. Trước khác giờ khác. Thấy mày gọi theo nhiều người làm, nào cái mây, chị Linh, vợ chồng Lâm Ngọc, đông quá tao thấy thừa thãi nên không tham gia. Thế không phải mày bận đi kiếm tiền rồi tán gái à? Thôi trai gái gì, quen được mấy hôm rồi chia tay. Cái gì mà lý do tập trung học hành? Học hành đâu chẳng thấy, được vài bữa lại thấy cười cười nói nói với ông khác. Nghĩ lại còn cay. Nói tới nói lui, hóa ra là thất tình nên quyết tâm làm giàu à? Hào nghiến răng. Rồi xoay chủ đề trò chuyện. Chuyện qua rồi, đừng có chọc tao. Hôm nọ Liên Hoan bảo đi làm nông trại, còn suất nào không để tao tham gia. Quốc đáp ngay. Có chứ, chiều nay qua An Bình đi hấp phân. Hào lập tức tỏ thái độ. Mày giỡn tao đấy à Quốc? Tao nói nghiêm túc mà mày cho tao đi hấp phân. Ai giỡn phải chuẩn bị phân bón chứ? Người ta đang bận vun ngô nên tao tính đi chuẩn bị trước, mọi người vun xong ở xóm rồi qua nông trại luôn. Làm một vài ngày, tiền công 50k một buổi nha. Hào lẻ lưới, tự nhiên thấy con số này hơi thấp. 50k thôi Á Quốc gật đầu xác nhận, chẳng phải bóc lột lao động bạn bè. Người lớn bây giờ đi cấy lúa, gặt lúa, tiền công chỉ 100k một ngày thôi. Mọi người đều vậy mà, không làm thì thôi. Hào tặc lưỡi. Làm chứ, tao cũng mệt khi phải cố tỏ ra mình bận rộn rồi. Dạo trước nghỉ nhiều quá, hôm nọ qua kho, mà mấy ông ấy có cho đi cùng đâu, còn chửi mấy câu khó nghe lắm. Sau vài câu trò chuyện, Quốc đã khai thông tư tưởng cho Hào. Nói ra thì phản ứng của cậu bạn cũng hết sức dễ hiểu. Sinh hoạt ở trong môi trường mà người ta chỉ nói đến hàng hóa, tiền và lợi nhuận. Tự nhiên trong đầu cũng vô thức bị ám ảnh bởi những suy nghĩ đó. Cậu thêm việc đang ở tuổi vị thành niên muốn chứng tỏ bản thân nên Hào muốn làm cái gì đó ghê gớm hơn chúng bạn. Ít nhất là không để thua kém một đứa con gái, mà không nhận ra hoàn cảnh của mình khác nhà người ta. Chương 107, còn việc nào không bở rô chương 107, còn việc nào không bở rô việc Hào bất ngờ đòi tham gia làm nông trại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Quốc. Ban đầu cậu dự định đi cùng anh Lâm sang xử lý phân bón, nhưng sau khi thấy Hào bày tỏ việc muốn làm cùng, Quốc khó mà từ chối. Tan học, Quốc dẫn Hào đến thẳng bên nhà chồng của cô Thanh, gặp ông bà và nói rõ chuyện lấy phân chuồng để bón cho nông trại. Trước đây hai đứa từng tới gieo trồng vụ mùa bắp cải, hồi Tết có nghe con dâu kể lại là bán được cả chục triệu. Ông bà dĩ nhiên không phản đối, nhưng thái độ của bà mẹ chồng lại có phần khó chịu. Bà vốn khó tính, trong lòng lại âm ỉ sự bất mãn vì con dâu lo kiếm tiền mà quên phận làm dâu, lại sinh toàn con gái, không có cháu trai nối dõi nên bà thấy chướng mắt. Làm nhiều để làm gì không biết, cái cần làm thì không làm cho ra trò. Khéo tiền nong đủ rồi lại trốn về Trung Quốc ấy chứ. Rõ lắm chuyện. Ông bố chồng ngồi ở cuối giường, khẽ xua tay ra hiệu bà bất lời. Thôi bé cái mồm đi, nói hoang hoang thế người ngoài nghe được lại cười. Nói không phải chứ, thằng con mình hôm nay ngồi ở cơ quan huyện, cũng là nhờ tiền của con Thanh đó. Với lại chuyện con cái là duyên số. Nó lo kinh tế cho gia đình, nhà cửa mình đầy đủ, còn đòi hỏi gì nữa. Bà vẫn chưa ngôi, giọng gắt lên. Nó cứ tưởng kiếm được tí tiền rồi muốn lên mặt hả? Phân trong chuồng nó hốt sạch. Sau này nó còn hốt cả nhà mình ấy chứ. Ông chồng rẻ rạc khuyên. Vớ nữa, có mấy đống phân mà cũng tiếc, hết rồi trâu lại ở ra đó mà. Con dâu mở lời với mình tức là mình còn chút tác dụng trong mắt nó. Đến lúc nó lấy phân ở nhà khác xem, lúc ấy chẳng còn liên quan gì đến mình đâu. Ông gằn giọng nhẹ, rõ ràng là muốn kết thúc chuyện. Thôi, để nó làm gì thì làm. Vợ chồng nó cũng đủ căng thẳng rồi, mình đừng xen vào nữa. Bà đổi chủ đề, vẫn đầy phiền muộn. Tuần này nó có về nhà không? Chịu, nó đi về có báo ai bao giờ đâu. Bà thở dài não nề. Khổ thật. Con trai với con dâu ở ngay trong huyện mà nhà cửa lúc nào cũng vắng như chùa. Còn lại mỗi hai cái thân già này. Nói xong, bà bảo ông vào trùng châu. Ông bảo xem hai đứa nó lấy vừa vừa thôi. Còn phải giữ lại để bón ngô nữa. Ông gật đầu, đứng dậy. Ừ để tôi bảo bọn nó cào luôn mấy bao để bón ngô. Con nhà mình bỏ tiền ra thuê, bảo nó làm thêm chút cũng không kêu ca gì đâu. Quốc dẫn Hào vào chuồng trâu để làm việc. Mùi ẩm nồng của phân trâu bốc lên, không khí ướt và hơi nóng. Quốc đã chuẩn bị từ trước, ủng cao su, găng tay dày, khẩu trang và đồ bảo hộ kín từ đầu đến chân. Việc trộn cho và xử lý phân nặng nhọc cậu sẽ làm, còn Hào thì đang mặc bộ quần áo đi học, nên hơi rén vì sợ bẩn. Hào đứng nép ngoài cửa chuồng, vừa tránh vệt bùn vừa cau mặt nhìn Quốc lôi bao cho vào. vừa đặt cái bao xuống, đùi cho đã phủ một lớp sáng mở lên quần quốc. Cậu phủi thử nhưng càng phủi cho lại càng bám chặt thành từng vệt. May mà cho còn đỡ chứ để phân băng vào thì tao không dám bước ra đường đâu, sao không để mai làm, tao còn chưa chuẩn bị đồ nghề nữa. Quốc vừa cào phân vừa đáp mà không ngừng lên. Chót qua rồi thì làm luôn. Được chút nào đỡ chút đó. Hào nhìn quanh một lượt rồi chuyển sang chuyện khác. Mà này, mày nghe ông bà bên nhà chồng cô Thanh nói chuyện chưa? Tao mới nhớ ra, từ lúc tao làm ở đó tới giờ thấy chồng bà ấy đúng một lần vào dịp Tết. Bình thường chẳng thấy ông ấy ở nhà ăn cơm bao giờ. Thấy lạ lắm. Quốc xốc lại khẩu trang, kéo bao phân lại gần hơn. Chắc mày chưa từng ăn cơm nhà bà ấy rồi. Đồ ăn dở lắm trước có bà giúp việc nấu, tao không biết thế nào, chứ lợn bán bắp cải tao ăn thử một lần thôi mới bàn. Cả ba mẹ con chẳng ai biết nấu nướng ra hồn, toàn ăn bánh mì, sữa, trái cây mua sẵn. Thật hả? Tao cứ nghĩ nhà giàu thì thịt cá đầy bàn. Nhưng giờ mày nói tao mới để ý, mấy người nhà đó ốm nhom, chẳng thấy ai bụng vệ hay đấy là cả. Thế mà lại hay, bà Thanh mặc đồ vào nhìn còn trẻ chán. Quốc liếc sang, nhắc nhở. Mày đừng đem người ta ra bàn tán sau lưng, đây là nhà của họ đấy. Mày qua nông trại lấy cái cào qua đây phụ đi. Không cào được thì lấy xẻng xúc. Tao cào rồi thì mày chỉ việc xúc vào bao. Bảo qua làm việc mà cứ đứng đó buôn chuyện. Hào đứng chần chừ một lát rồi miễn cưỡng đi vào, vừa đi vừa khép nép tránh vũ phân. Cậu sắn ống quần lên tận đầu gối, sắn tay áo, rồi cầm xẻng xúc từng mảng phân đã được Quốc cào tơi. Chỉ một lúc sau quần áo đã lem lấm, nhưng đã bước vào rồi thì cậu ta xác định vậy luôn. Đang làm dở, ông bố chồng cô Thanh bước vào chuồng. Ông đứng chống nạnh, giọng nghiêm ngặt. Hai đứa cào cho tôi vào, làm cho có là không được đâu. Ông đưa mắt quét quanh chuồng trâu rồi chỉ tay từng chỗ. Cào hết chỗ này, rồi qua chỗ kia. Kéo tấm bạt ra. Bên trên là phân mới, cứ hốt sang một bên, cào phần ở dưới thôi. Khi nào cào xong hết thì chuyển qua bên đó rồi phủ bạt lại, nghe rõ chưa? Quốc ngẩng đầu hỏi. Nhà còn cho không ông ơi? Nhiều thế này thêm một hai bao nữa mới đủ. Trong bếp còn hai bao. Thằng kia theo ông bảo lấy. Cào cho nhiều để ông bà còn đem đi bón ngô nữa. Hào nuốt khăn một cái nhưng cũng đành đi theo. Khi quay ra, trên vai cậu là hai bao cho nặng, còn trên quần áo thì bụi cho và bùn đất hòa lại thành màu xám. Hào thở dài, xác định hôm nay bộ đồ này coi như bỏ. Một lúc sau ông lão đi ra vườn, bà cụ lại thay vào đứng trước cửa chuồng, thỉnh thoảng liếc vào như đang kiểm tra việc làm của hai đứa. Đến gần cuối buổi bà mới chịu đi dắt trâu về. Ra khỏi chuồng trâu, Hào bực bội nhỏ giọng. Hai ông bà này soi giữ thật. Hết dặn làm thế này lại chỉnh làm thế kia. Quốc tháo khẩu trang, lau mồ hôi. Kệ đi, người già mà. Ông bà nói vậy chứ có tự tay nhảy vào làm đâu. Hào đá nhẹ một hòn đất, vẻ khó chịu vẫn chưa tan. Mà bà Thanh trả mày bao nhiêu mà ông bà bên này tận dụng dữ vậy? Cào cho nông trại thôi thì được, đằng này bắt cào thêm vài bao cho họ đi vun nô nữa. Coi như là làm giúp ông bà đi, vụ này tao không làm thuê mà làm kiểu hợp tác, bà cho thuê nông trại với máy móc, cuối vụ lấy 6 phần lợi nhuận. Tao lấy 4 phần. Cái này vừa giống làm cho họ mà cũng giống làm cho mình, làm được nhiều thì mình cũng có lợi. Hào trầm ngâm. Hợp tác, lấy 4 phần lợi nhuận, vậy là kiếm hơn làm thuê rồi. Năm ngoái làm thuê cả vụ bà cho tao 5 triệu. Mà thu hoạch mấy xe liền, kiếm 3-40 triệu cơ. Nếu chia kiểu 4-6 thì mày kiếm được 12-16 triệu. Cũng là làm trên đất người ta nhưng mày kiếm khá hơn, gấp đôi gấp 3 lần. Bà Thanh phải quý mày lắm mới cho mày làm kiểu đó. Quốc phì cười. Đâu có đơn giản vậy, tùy vào mùa vụ nữa, theo lẽ thường bà ấy sẽ để chống nông trại vụ này vì không có mặt hàng nông sản nào phù hợp. Trồng đỗ tương, không có lợi như bắp cải đâu. Rồi cậu phân tích cho Hảo. Chỗ nông trại tao tính được khoảng 5 tạng, nhân giá thấp nhất là 40.000 một cân thì thu được 20 triệu, bà lấy 6 phần tức là 12 triệu, so với bán bắp cải thì được khoảng 1/3 lợi nhuận. Phần của tao là 8 triệu. Mà 8 triệu này trừ đi chi phí nhân công cũng rất tốn kém nha, làm cỏ, cày suối, lần này là chăm sóc vụ trồng, rồi nặng nhất là thu hoạch, gặt xong rồi phải đem phơi, tách hạt rồi mới cho bà bao. 8 triệu mà tao nhận gần như là chia đều cho mấy người làm trong xóm rồi, chứ không phải một mình tao hưởng hết. Như đợt làm cỏ đầu vụ hết 3,4 triệu rồi, còn thuê 2 lượt nữa, tao nghĩ bản thân cũng chẳng có kiếm được mấy đâu. Hào tặc lưỡi. Mày tính vậy thì tao thấy lỗ luôn ấy chứ. Quốc chép miệng. Thì chưa có kinh nghiệm nên khó tránh khỏi thiếu sót. Nhưng vụ này tao nghĩ là bản thân cũng kiếm được chút ít, không tiền bạc thì kinh nghiệm. Không phải uổng công vô ích. Khi bà cụ dẫn trâu về, Quốc và Hào mới ngừng tay. Cả buổi chiều hai đứa đã cào được gần chục bao phân, cho bếp đem trộn cũng dùng sạch. Mấy bao phân dồn sang một góc, nên chuồng từ đặc quánh chuyển sang thông thoáng hẳn. Mùi nồng hôi của phân được giảm đi đáng kể, không gian nhìn vào cũng dễ chịu hơn. Xong xuôi, cả hai bước ra sân xin mượn vòi nước rửa sạch bùn đất bám đầy tay chân. Nước chảy thành dòng, kéo theo lớp bẩn màu nâu sẫm. Quốc tháo khẩu trang, thở phào nhẹ nhõm. Cậu bước đến gần cửa nhà, lễ phép nói, công việc hôm nay là xong rồi ạ, mai hoặc ngày kia cháu sẽ qua lấy. Nếu cô Thanh có hỏi thì ông bà nhắn giúp cho cháu với nhé. Ông cụ chậm rãi đi vào chuồng xem lại lần cuối. Dù miệng không nói lời khen, ánh mắt ông chậm lại đôi chút khi nhìn nền chuồng gọn gàng. Ông xoay người, hất hàm ra hiệu. Ừ, hai đứa vào ngồi nghỉ. Làm chén nước rồi hắng về. Ông bước lên cầu thang gấp bếp, lục lọi một lát rồi mang xuống bàn uống nước nửa loại chuối chín kỹ. Vỏ chuối đã mỏng, lốm đốm chuyển sang màu nâu đen. Ông đặt xuống trước mặt hai đứa. Nhà chỉ có hai ông bà ăn mãi không hết. Hai đứa mỗi đứa làm đôi quả, chứ để lâu nó hỏng mất. Quốc cảm ơn rồi bóc một quả. Cậu vừa ăn vừa hỏi, sao ông bà không mang qua cho cô Thanh? Bên đó có hai cô cháu gái mà. Cháu ít thấy ông bà sang bên ấy. Ông cụ tựa lưng vào ghế, thở ra một hơi dài. Bên đó nhà cao cửa rộng, bọn trẻ thích ở chỗ ấy hơn. Với lại bên đó thiếu gì hoa quả với đồ ăn vặt. Mấy trái chuối này mang sang chẳng ai ăn. Có việc hay lễ Tết mới sang. Bà cụ lúc đi ngang qua cũng dừng lại, chen vào câu chuyện. Con dâu nhà mình tham quá. Cái gì cũng muốn làm, nhưng cái nào cũng nửa đời. Nghe đâu còn sắp mở quán ăn nữa. Suốt ngày vẽ chuyện. Ông cụ thở ra, giọng pha chút mệt mỏi. Kệ nó. Con Mai năm nay học lớp 12, 2 tháng nữa là xong rồi. Có khi nó mở quán ăn để cho con nhỏ làm. Con út thì mở tiệm quần áo ngay cổng trường rồi, nên con chị chắc cũng muốn có việc riêng. Bà cụ chép miệng, rõ ràng không vui. Con gái con đứa, kiếm tiền làm gì cho lắm. Nhà cửa thì chẳng lo, bếp núc không động tay, nấu cơm cũng thuê người làm. Lãng phí hết sức. Ông quay nhìn bà, nửa đùa nửa thật. Thế sao bà không qua đó nấu cho nó? Tôi qua nấu nó bảo tôi bỏ thuốc độc vào ấy chứ, hồi nó ở cứ có chịu ăn đồ tôi nấu đâu. Cái gì cũng sợ dầu mỡ, sợ béo. Người thì gầy như quét ủi, người ta còn bảo tôi ngược đãi con dâu. Ông cụ liếc bà một cái, nhắc khéo vì còn người ngoài. Bà hiểu ý, quay xuống bếp. Quốc và Hào ăn xong mấy quả chuối rồi đứng dậy xin phép ra về. Ra ngoài sân, Quốc cởi chiếc áo lao động, thay lại áo đồng phục đi học. Còn Hào thì đành cởi trần, mặc mỗi chiếc quần đùi, quần áo thì dính cho bếp dính phân quận ở trước ghi đông rồi cứ thế rồi đạp xe về. Dọc đường không ít người nhìn cậu ta với ánh mắt khó hiểu, thằng nào lại cởi trần đạp xe thế này. Nhưng Hào phải thừa nhận một điều, cởi trần đi xe là một cảm giác rất là rộng một. Do dạo trước có hẹn mọi người qua nông trại nên dù đã có phân nên Quốc vẫn hoãn lại một hai ngày đợi mọi người vun ngô xong mới qua gọi họ, nhưng vẫn không tránh khỏi bị trùng thời gian. Nhà anh Lâm sau khi có tiền bán măng liên dục dịch đi vun ngô, nhà anh có 4 người lớn và một đứa đang học lớp 9. 5 người cùng gia đồng nên hoàn thành sớm lắm. Anh còn chủ động qua hỏi Quốc khi nào thì đi nông trại. Có vợ chồng Lâm Ngọc thêm thằng Hào nữa là có thể vào việc luôn. Chị Linh và cái Mây thì hơi vướng chuyện nhà nên chưa thể tham gia cùng, họ vẫn là phận con cái, việc đồng áng phải nghe theo người lớn. Quốc không đợi mà bắt tay vào làm luôn, bón phân sớm ngày nào tốt ngày đó. Anh Lâm thu xếp xong việc nhà là ngày hôm sau lập tức di chuyển qua An Bình. Quốc và Hào nghỉ học một buổi, sáng sớm cùng với vợ chồng anh Lâm đạp xe qua kho của nhà cô Thanh. Đang là giữa tuần, thấy Quốc xuất hiện ở kho mà không phải trường học, cô Thanh thoáng ngạc nhiên. Hôm nay cháu không đi học sao? Cháu học lớp D nên thầy cô không quản chặt lắm. Với lại nghỉ một hôm thôi, cháu qua mượn chìa khóa nhà kho ở nông trại. Hôm nay bọn cháu bón phân và vun gốc cây trồng ạ. Cô Thanh đi thẳng vào nhà trong, lục hộp khóa treo ở góc tủ rồi trở ra, chìa khóa vẫn còn nguyên chỗ cũ. Bình thường khi không làm, cửa kho ở nông trại luôn khóa lại, bên trong cất máy cày và nông cụ nên cô không để ai ra vào tùy tiện. Sau khi nhận chìa khóa, Quốc chưa vội rời đi ngay. Cậu nhìn quanh kho, rồi lên tiếng hỏi thêm, "Hôm nay cháu gọi thêm vài người làm. Bọn cháu định ăn trưa ở nông trại rồi làm cả buổi chiều. Trong kho còn sót rau củ gì dùng được không ạ?" Cô Thanh tỏ vẻ khó xử. Lúc kiểm hàng rồi chất lên xe, có vài thứ chất lượng kém một chút. Không phải hỏng nhưng có bán. Người làm trong kho lâu nay vẫn hay nhặt mang về nấu ăn, cô cũng không quản chặt chuyện đó. Nếu cháu không ngại thì cứ vào lựa ít thứ dùng tạm. Cô Thanh dẫn Quốc đi sâu vào trong kho. Ánh sáng vàng nhạt từ bóng đèn khiến những khay nhựa trên kệ càng lộ rõ sự héo úa. Rau củ đã mất nước, có cây bị dập một bên, có củ bị sâu đục ngần nghèo. Vài con ruồi vo ve bâu ngay trên chỗ dập khiến cô không vui, khe nhíu mày. Nếu tệ quá thì lấy ở thùng hàng một ít cũng được. Quốc hỏi, tay cầm thử một củ hành tây lên nắn. Một phần méo nhưng phần còn lại vẫn chắc. Bình thường mấy đồ hỏng này cô xử lý thế nào ạ? Có người mang về chăn heo, nhưng đa phần là đổ bỏ. Cứ 2-3 ngày lại đổ một lần. Quốc kiểm tra thêm cả rốt và khoai tây. Chúng chưa đến mức thối rữa mà chỉ bị dập, mẻ góc. Gọt bỏ là dùng được. Những thứ ở khay trên còn tạm tận dụng, còn khay dưới thì xem như rác. Cái này xử lý rồi tận dụng làm phân bón rất tốt đó cô, tốt cho cây trồng và không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng đất. Cháu sẽ đào một cái hố ở nông trại. Sau này cô cứ bảo mọi người gom rồi vứt ở đó. Cô Thanh hơi bất ngờ. Tận dụng làm phân bón sao? Cô sẽ nói lại với mọi người. Thế nông trại dạo này sao rồi? Mấy ngày nay cô vẫn chưa qua xem. Trước cháu có xem một lần, thấy này mầm tốt. Hôm rồi cháu sang gặp ông bà để lấy phân, hôm nay bón thúc. Sau này cháu sẽ qua lại thường xuyên hơn. Cô Thanh đề nghị. Hay là để cô gọi người giúp việc nấu thêm vài suất ăn. Khỏi phải nấu nướng cho mệt. Quốc từ chối. Không cần đâu ạ, bọn cháu ăn uống đơn giản. Hôm nay có mang theo nổi với gạo rồi. Giờ cháu phải đi đây, mọi người đang đợi bên ngoài. Quốc lựa một ít rau củ còn dùng được, chào cô Thanh rồi rảo bước ra với nhóm anh Lâm và Hảo. Cả bốn nhanh chóng đạp xe thẳng tới nông trại. Đến nơi, Quốc phân công luôn. Chị Ngọc lo nhóm bếp và nấu cơm trước. Họ mang theo một nồi, một cái kiềng, vài chiếc bát và tô, cùng một con dao, rổ, gạo và cá khô. Tuổi có thể tận dụng từ dây chanh leo khô và những cành cây vương vãi trong vườn. Nước được lấy ngay tại vòi dẫn từ mạch suối dưới khe đá, mát lạnh và sạch. Trong lúc đó, Quốc cùng anh Lâm và Hào đi mở kho chứa nông cụ. Chiếc máy cày nằm trong góc. Họ thay bánh lốp để dùng đi đường. Khi gắn thêm chiếc thùng xe phía sau, nó lập tức biến thành một chiếc xe công nông nhỏ gọn. Thùng xe nặng, phải hai người mới kéo nổi vào đúng khớp để cái chốt. Dù đã quen đi cày, nhưng chạy xe công nông thì cả Quốc và Hào đều còn lóng nga lóng nóng. Anh Lâm nổ máy, cài số thấp nhất rồi cho xe chạy chậm rãi, vừa đi vừa ngó xem thùng xe có vướng đâu không. Máy cày có số tiến và số lùi, chỉ cần thiếu tập trung là bánh xe dễ quệt vào cột mốc hay vào đất. Ra được tới cổng, xe bắt đầu chạy bon bon. Quốc và Hào ngồi trên thùng xe, còn anh Lâm điều khiển tay lái. Con đường rộng rãi, phẳng nên xe chạy khá êm. Theo chỉ dẫn của Hào, họ tiến về khu đất cạnh nhà chồng cô Thanh để lấy phân. việc quay đầu xe mới là khó, nhất là trong con ngõ hẹp. Họ quyết định chạy vượt qua nhà ông bà trước, đến khoảnh đất rộng mới cho xe xoay một vòng rồi chạy ngược lại. Hào xuống phụ anh Lâm điều chỉnh, có lúc còn liều thử lái một đoạn. Cậu ta ngồi xe nhiều nên quan sát nhanh, hiểu được cách chỉnh lái và phanh, lại có máu liều nữa nên thử một vòng thành công. Quốc mang mấy bao phân từ trong chuồng ra sân. Xe vừa lùi tới là họ chất hàng lên. Mười mấy bao phân xếp kín thùng. Lúc quay lại nông trại không còn chỗ ngồi, cả đám đành bám vào thành thùng xe, cứ thế mà đi. Chỉ riêng việc đi lấy phân thôi mà loay hoay cũng đã gần 10 giờ. Nhưng đổi lại, họ học được cách lái xe công nông. Những lần sau chắc chắn sẽ nhanh hơn nhiều. Chương 108, hoàn thành việc vun suối. Chương 108, hoàn thành việc vun suối. Cơm đã nấu xong, chị Ngọc còn rảnh rỗi gọt sẵn khoai tây cho vào rổ. Củ to nhưng bị mẹ mất một góc, chứ chất lượng tổng thể thì vẫn tốt. Gọt bỏ đi phần hư là vẫn dùng tốt. Nghe tiếng xe công nông chạy dần dần, chị biết mọi người đã trở về. Bình thường người ta toàn dùng sức người để gánh phân, nay thấy chở liền một xe, phân đóng trong bao. Thực sự cảm thấy có máy móc tiện lợi và đỡ tốn sức hơn nhiều. Giờ anh biết lái xe rồi đấy, khi nào xóm mình có nhiều tiền mua một cái đi chở thóc chở ngô, phân bón kiểu này nhàn lắm. Giờ chỗ phân này để đâu đây? Chuyển xuống dưới, mỗi đám hai bao trước, thừa thiếu mình bổ sung sau. Chị Ngọc rụt rè lên tiếng. Cơm nấu xong rồi, có xào thức ăn luôn không? Chị cứ nấu trước đi, em và mọi người chuyển mấy bao phân rồi tranh thủ bón vài hàng, ăn xong nghỉ ngơi một chút rồi mình làm việc. Anh Lâm đề nghị. Hay là cứ làm trước, giờ vẫn còn sớm, lúc nắng lên cao rồi hắn nghỉ. Quốc ngẩng đầu nhìn bầu trời, đúng là chưa đến giờ nghỉ trưa, xa xa vẫn có người đang vùng quốc vun ô. Vậy cũng được, em có găng tay thì để em bón phân đi trước, mọi người vun gốc theo sau nhà. Quốc vác một bao ra ruộng rồi mở bao, cho phân vào sọt và bắt đầu bón phân, mỗi lần đi ba hàng. Bón thì nhanh, người dùng quốc vun xối thì chậm hơn. Trước mắt anh Lâm với Hảo còn đang bận chuyển phân trên xe xuống ruộng, nên có mỗi chị Ngọc vun gốc. Đợi hai người kia chuyển xong qua vun cùng thì Quốc đã bón được một hàng khá dài. Trước mắt cứ bón hết một bao, còn vun được bao nhiêu thì tính sau. Công việc bón phân hơi mỏi lưng một chút nhưng được cái nhẹ nhàng. Quốc nhìn quanh, cảm thấy ruộng tuy nhiều nhưng diện tích lại hơi bé. Nhà Quốc dùng hai bao một đám thì, ruộng nhà cô Thanh, hai bao một đám vẫn còn dư một chút. Vừa bón vừa kiểm tra tình trạng cây đỗ luôn. Ở khu vực rìa thì cây mọc cao và cho lá xanh màu đậm hơn so với khu vực ở giữa, cây thấp và lá vàng. Có thể là do ruộng bị ứ nước ở giữa thoát chậm hơn. Có một số loại cây ưa đất khô dễ bám được chắc, trong điều kiện ẩm ướt thường xuyên dễ lại không bám được dễ bị nghiêng bị đổ. May mắn là chất lượng ở khu vực giữa tuy phát triển kém hơn một chút nhưng không đến nỗi còi cọc, thối rễ. Một phần là do khi trồng theo hàng lối, lại có danh thoát ở giữa nên tránh bị tình trạng úng nước. Giả sử nếu không làm luống hẳn hoi thì khả năng cây trồng trong một đám hiện rõ sự chênh lệch về tốc độ phát triển. Bón xong một bao phần, được hơn nửa ruộng, Quốc quay lại cùng mọi người vun suối. Mỗi người được hai hàng thì mặt trời đứng bóng. Không khí trên ruộng bắt đầu nóng lên thấy rõ. Trên trán ai nấy lấm tấm mồ hôi. Những người ngoài ruộng đang vun ngô đã tất bật dọn dẹp đồ nghề, vác Quốc về nhà. Báo hiệu đến giờ trưa. Cơm đã nấu sẵn, nên bốn người không nổi, nán lại thêm một chút vun được vài luống. Đến khi bụng sôi mới bảo nhau nghỉ ngơi. Chị Ngọc cho nghỉ trước, đi nấu ăn. Mấy người còn lại lần lượt cởi bỏ áo ngoài, rửa giấy chân tay, rồi đi lên nhà kho nghỉ ngơi. Bên trong là nền đất, đồ đạc lỉnh kỉnh, có một tấm bạt lớn được gấp gọn lại, chẳng biết trước đó dùng làm gì, nên cứ mang xuống trải ra làm chỗ ngồi nghỉ. Ở cổng vào có một cái cây dập bóng, thi thoảng lại có con gió thổi qua xua tan bớt cái nóng buổi ban trưa. Anh Lâm kiếm một góc trên tấm bạt rồi ngồi xuống. Chỗ này lát bê tông, rồi kê thêm bộ bàn ghế, làm thêm cái mái che nữa thì cũng ở được đó. Mai anh mang thêm ít trẻ, buổi trưa nghỉ ngơi uống nước. Hào nói, buổi trưa đi loanh quanh có nhiều cái hay lắm, trời nắng thế này chắc 2-3 giờ mới làm nhỉ. Ừ không đổi đâu, giờ chắc hơn 11-12 giờ, ăn uống nghỉ ngơi rồi chiều làm. Chiều em bón phân sẵn, hôm sau chỉ việc tới và vun gốc. Em và thằng Hào đi lên lớp, chiều mới qua được. Anh chị nếu làm buổi sáng thì cứ tự đến và làm bình thường nhé. Nếu không thì buổi chiều qua cùng bọn em làm. Anh Lâm hỏi, công việc có gấp không em, anh chị dành cả ngày, làm thêm buổi sáng cũng được. Em dự tính hoàn thành trong 3-4 ngày. Để lâu thì quá thời điểm tốt để bón thúc cho cây. Thế thì anh chị làm thêm buổi sáng. Vậy em sẽ bảo lại với cô Thành, hôm sau qua thì tiện đường ghé vào lấy chút rau củ. Buổi trưa đi học xong là bọn em qua đây, và ăn cơm luôn. Vừa nhắc đến cơm thì bên ngoài chị Ngọc đã thông báo là cơm đã nấu xong, mọi người chủ động lấy cơm ra xúc mỗi người một bát, thức ăn thì có mỗi khoai tây, mang xào, mang chua. Thiếu một chút protein. Làm việc chân tay đói bụng, có cái ăn là thấy ngon, không có kén chọn. Ê Hảo, biên giới có chỗ nào bán thịt không, mai mua một ít về nấu. Hảo nuốt miếng cơm rồi chép miệng đáp. Có nha, thịt lợn thì ngày nào cũng bán, lâu lâu còn có thịt trâu, thịt bò, thịt ngựa nữa. Không xa đâu, từ chỗ nhà kho bà Thành, đi thẳng rồi rẽ trái có sạp bán thịt, rau củ ở đó. Ở đây có 3 nhà bán thịt, một nhà bán cả tuần, hai nhà kia chỉ bán vào cuối tuần, hình như là cùng một nhà nhưng bán ở hai nơi á. Quốc gật đầu xác nhận thông tin từ chỗ của Hảo, rồi quay sang phía anh Lâm. Lát em gửi tiền, ngày mai khi qua làm anh chị ghé qua mua ít thịt nhé. Chị Ngọc nhìn anh Lâm, nghe Quốc nói mua thịt về ăn thì trong lòng chị thích lắm, ngoài trừ lễ Tết thì chỉ có ăn cá thôi chứ ít khi nhà mua thịt. Cùng lắm là khi nào nhà hết mỡ thì mua thịt về rán có tốt mỡ để ăn. Nhưng chị ngại bày tỏ ra ngoài. Anh Lâm dè dặt, có cần ăn sang vậy không? Quốc nhún vai mỉm cười, có mấy lạng thịt thôi mà, mình nấu ít cơm nên phải bổ sung chất mới có sức làm việc. Anh chị có để ý là khi mình ăn rau thì ăn 5-6 bát không no, nhưng có thịt thì 2-3 bát là no rồi. Anh Lâm nửa thật nửa đùa đáp, anh thì ăn lúc nào cũng thấy đói hết á. Cả mâm ngồi cười nói rôm rả. Bữa ăn đơn giản, chỉ hơi thiếu vị mặn mà một chút. Ăn xong, chị Ngọc đứng dậy rửa bát, anh Lâm nằm nghỉ một lát, còn Hào thì rủ Quốc đạp xe ra ngoài dạo vài vòng. Dù trời vẫn còn nắng, nhưng ở quê ít ai có thói quen ngủ trưa. Trên con đường này, dạo gần đây xuất hiện nhiều xe tải hơn, có cả xe cẩu, xe lu. Tiếng động cơ bình bình suốt ngày. Đường xá vì vậy mà bụi bặm, phủ một lớp vàng của đất sét từ công trình bám vào bánh xe. Hai bên đường mọc thêm mấy cửa hàng tạp hóa, quán cắt tóc và cả một gara ô tô mới mở chuyên sửa chữa bảo dưỡng. Mấy anh thợ vẫn đang loay hoay dưới gầm xe, vặn vặn tháo tháo thứ gì đó. Mùi xăng dầu lan ra tận ngoài đường, hăng hắc. Lâu rồi chưa đi qua con đường này, thay đổi nhiều quá ha. Thì đường sắp thông mà, xe hàng di chuyển nhiều lắm. Chỗ có cái cần cầu kia nghe nói xây nhà khách, nhà nghỉ gì đó, 3-4 tầng cơ. Còn mấy đoạn nữa, hai bên mọc nhà liên tục. Con đường tao nói không phải đường cũ từ bên mình đâu, mà là con đường mới đi thẳng ra thành phố ấy. Mấy ông lái xe bảo sau này xe hàng chạy đường này là chính, không đi đường cũ nữa. Vậy à? Dẫn tao qua đường mới xem thử. Hào đạp xe theo hướng ra cửa khẩu. Đến ngã ba, một hướng rẽ vào cửa khẩu, còn hướng kia là đường mới. Đi chừng 200 mét thì hiện ra một bãi đất rộng đã được san thẳng. Con đường lớn, rộng và thẳng tắp. Xe tải đỗ thành hàng dọc. Hai bên đường người ta dựng cột bê tông, đắp móng, dường như là làm trước để giữ chỗ, chứ chưa xây lên hoàn thiện. Bên này dân cư thưa thớt hơn hẳn. Đường này đẹp ha. Sau này phải đạp xe đi một lần xem sao. Hào lắc đầu ngay, thôi. Đường này vắng lắm. Tao đi theo ô tô rồi, phải sang tận huyện bên cạnh mới có nhà cửa. Hơn 30 cây số mới tới thị trấn. Đi xe máy hay ô tô thì được, chứ đạp xe thì thôi đi. Vậy à? Khu bên này sắp tới chắc đông vui lắm đây. Nhìn khoảng đất trước mặt cùng những ô đất dọc hai bên, Quốc hiểu rằng đã có không ít hộ đông chốc giàu lên nhờ tiền bồi thường. Họ lại dùng số tiền ấy để xây nhà mặt đường, mở ra thêm nhiều cơ hội làm ăn. Hai người không đi quá xa, mà quay về nông trại nghỉ ngơi một lúc rồi bắt đầu ca làm việc buổi chiều. Quốc bón thêm một bao phân rồi bốn người lại tiến hành vun xới, tốc độ làm việc nhanh hơn cả hồi sáng. Ruộng dỗ tương có hàng có lối, từng cây đung đưa theo gió nhẹ trông rất thích mắt. Bốn người vậy mà vẫn kịp làm xong một đám trước khi trời tối. Hôm sau chỉ có vợ chồng anh Lâm và chị Ngọc sang nông trại tiếp tục công việc. Trên đường đi, họ ghé qua kho lấy ít rau củ còn dùng được rồi ghé sạp thịt mua thêm 50.000 thịt lợn để nấu bữa trưa. Hai người làm việc liên tục đến gần trưa thì Quốc và Hào đạp xe sang. Cả nhóm cùng ngồi ăn dưới bóng cây, anh Lâm còn pha thêm ấm trẻ, dù anh không thích uống nước trẻ lắm, chẳng qua là học theo người lớn mà thôi. Uống vào cho tỉnh ngủ, chứ ăn xong hai mắt anh cứ giữ lại. Mà anh ngủ thì hay ngáy, nên là thôi cố mà thức đến lúc làm việc. Ngày thứ hai, công việc dồn chủ yếu vào bón phân. Quốc mang bao đi khắp các luống, bón hết ruộng này sang ruộng khác. Làm liên tục đến cuối ngày cũng được 4 đám. Sáng hôm kế, chị Linh vừa xong việc nhà liền chạy sang tìm Quốc. Gặp cậu ngay trước cửa, chị mở lời luôn, nông trại làm đến đâu rồi, còn việc không thì chị qua làm mới. Vẫn còn mấy đám. Mai chị đi học xong thì qua luôn nha, ăn cơm bên đó khỏi phải về, chị Linh nheo mắt hỏi. Ngồi ăn một bữa luôn hả? Quốc cười xòa. Ăn ở bên đó đỡ đạp xe đi lại. Có chị Ngọc nấu cơm rồi, thêm đũa thêm bát là được. Đến chiều, chị Linh có mặt ở nông trại như đã hẹn. 6 người cùng làm nên tốc độ khác hẳn, chỉ trong một ngày hoàn thành được 2 đám lớn. Sang ngày thứ tư thì toàn bộ việc bón phân và vun gốc đã hoàn tất. Đúng lúc ấy, có 2 thanh niên từ kho chở khay rau củ hôi thiệu sang, hỏi chỗ đồ bỏ. Quốc chợt nhớ ra mình chưa đào hố nên bảo họ đặt tạm ở một góc, lát nữa cậu sẽ tự xử lý rồi mang trả khay sau. Hào nhìn đống rau củ bốc mùi nhẹ, tò mò hỏi, cái này để làm gì thế Quốc? Để ủ làm phân bón. Rồi Quốc quay sang mọi người phụ em đào cái hố nhé. Mỗi người cầm một dụng cụ, người Quốc người xem, chẳng mấy chốc đào được một hố vừa phải. Quốc đổ 2 khay rau củ xuống, dải một lớp cỏ khô lên trên rồi xúc đất lấp lại. Hào vẫn chưa tin lắm. Phân bón cũng làm như vậy được à? Được chứ, cách này đơn giản lắm. Nhà em toàn làm vậy, dùng lá cây với phân trâu bò. Bón rau rất tốt. Quốc cười rồi đổi sang chuyện khác mà tin chắc mọi người sẽ rất thích chủ đề này. Xong việc rồi, mọi người rửa tay chân đi, em tính tiền công luôn. Nghe đến tiền công, ai cũng tươi mặt. Đợt chăm sóc cây giữa vụ lần này, anh Lâm và chị Ngọc đi 4 ngày trọn, mỗi người nhận 400.000. Hào làm 4 buổi chiều và 1 buổi sáng, được 250.000. Chị Linh đi 2 buổi, nhận 100.000. Vợ chồng Lâm Ngọc nhận tiền vui vẻ. Hào thì hơi hụt hẫng, còn chị Linh cũng thoáng tiếc vì không sắp xếp được thời gian đi nhiều hơn. Nhưng nghĩ lại 2 bữa ăn chưa đầy đủ thịt, rau củ còn ngon hơn cơm nhà nữa, nên tâm trạng nhanh chóng nguôi ngoai. Mọi người cùng dọn dẹp, bát đũa, nồi niêu mang theo đều được rửa sạch cất gọn. Quốc rửa luôn 2 cái khay rau rồi đạp xe trở lại kho để trả, tiện trả luôn chìa khóa nông trại cho cô Thanh. Chương 109, danh sách đi thi hội thể thao cấp huyện. Chương 109, danh sách đi thi hội thể thao cấp huyện. Vài ngày sau, buổi sáng hôm đó, lớp 10D đang trong tiết ngữ văn. Khi nghe tiếng giảng bài đều đều của cô giáo vang lên trên bục giảng, bất ngờ cả lớp gật gà gật gù ngáp ngắn ngáp dài. Cửa lớp vang tiếng gõ nhẹ. Cô giáo ngừng giảng, quay mặt nhìn ra phía lối đi. Thầy Dương giáo viên thể dục đứng bên ngoài, thò đầu vào nhìn giáo viên bộ môn thầy mỉm cười lịch sự với cô giáo rồi nói nhỏ đủ để cả lớp nghe thấy. Cô cho tôi gặp em Quốc và em Trung một lát. Cả lớp lập tức rộ lên những tiếng xì xào. Mắt đứa nào đứa nấy đều hướng về phía 2 cậu học sinh đang ngồi bàn cuối. Quốc và Trung liếc nhau, ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Cô giáo gật đầu cho phép rồi quay xuống nói, Quốc, Trung, 2 em đi với thầy Dương nhé. 2 đứa đứng dậy, lặng lẽ bước theo thầy. Khi vừa ra khỏi cửa lớp, tiếng bàn tán phía sau lập tức bùng nổ. Không biết làm gì mà bị gọi đột xuất vậy ta, hay bị phạt? Nhưng thầy Dương là thầy thể dục mà, có gì đâu mà phạt học sinh trong lớp đột nhiên xì xào bàn tán, không biết có chuyện gì mà hai đứa bạn học lại bị gọi đi đột xuất như vậy. Có người thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn thấy thầy giáo dẫn hai đứa đi tụ họp với một nhóm khác đang ở trong sân, toàn học sinh khác lớp, hơn nữa còn có sự xuất hiện của học sinh qua bên. Họ đều là những gương mặt quen thuộc trong hội thể thao cấp trường, trong nhóm ấy, chị Linh đang đứng gần hàng cây bạch đàn. Khi thấy Quốc xuất hiện, chị lập tức giơ tay vẫy, gương mặt tươi rói như vừa trúng thưởng. Quốc chỉ kịp bật cười, trong lòng thầm thở phào. Nhìn cách mọi người tươi vui như vậy, chắc chắn không phải bị gọi đi để phạt hay kỷ luật gì cả. Mục đích thì Quốc đã đoán được đại khái là thông báo về cuộc thi thể thao cấp huyện. Thầy Dương cầm tờ danh sách, đảo qua một lượt đã đếm đủ quân số liền bắt đầu thông báo cụ thể. "Chào các em, hôm nay thầy gọi các em ra đây đột xuất để thông báo về hội thi thể thao cấp huyện sắp tới. Hội thi sẽ diễn ra ngay sau ngày thành lập đoàn ngày 26 tháng 3, cụ thể là vào ngày 28. Đối tượng tham gia là các em học sinh trong độ tuổi từ 16-18, đang sinh sống và học tập tại địa phương trên địa bàn của huyện. Đây là cuộc thi thường niên, các bạn lớp 11, 12 đã biết rồi, còn các bạn lớp 10 thì đây là lần đầu. Năm nay trường ta sẽ cử một đoàn thi đấu gồm 15 người, tham gia vào các bộ môn, điền kinh, nhảy cao, nhảy xa, và đẩy tạ. Mỗi một em sẽ chỉ tập trung vào một môn, thay vì hai môn như đã thi ở trường. Vậy nên hôm nay thầy sẽ lên lại danh sách từng học sinh cũng như bộ môn thi đấu tương ứng. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành luyện tập bổ sung vào các buổi chiều để tăng thành tích thi đấu. Bây giờ mọi người đăng ký lại bộ môn mình sẽ thi đấu nhé. Rồi thầy lấy bút ra bắt đầu đọc tên bộ môn thi đấu. Đầu tiên là môn đẩy tạ, ai đăng ký nào? Mười mấy học sinh ngơ ngác nhìn nhau, đây mà môn kén người tham gia nhất, những người đạt giải nhì giải ba đều chủ động đổi môn thi đấu, người còn lại là trung lớp 10 dê, được giải nhất môn đẩy tạ, cậu không thể không tham gia. Hay nói đúng hơn, những người đạt giải nhất đều mặc định sẽ thi đấu môn mình có thành tích tốt nhất. Kế đến là nhảy cao và nhảy xa. Dù là nam hay nữ thì thầy giáo đều ưu tiên chọn người giành giải nhất cấp trường để thi cấp huyện. Trường hợp cá biệt, giải sử thi cấp trường đạt 2 giải thưởng thì học sinh đó có thể chọn bộ môn mà mình thấy tự tin thi đấu. Trong số những người tập trung trong sân, có vài người đã đạt 2 giải trong cuộc thi vừa rồi. Quốc là một trong số đó. Cậu từng đạt giải 3 nhảy cao và giải nhất chạy 1500m, nên cậu có thể lựa chọn giữa hai bài thi. Thầy giáo muốn cậu chạy 1500m, vì nếu thi nhảy cao tỷ lệ được giải cấp huyện là vô cùng thấp. Quốc hoàn toàn ý thức được việc bản thân giành giải 3 cấp trường, đi thi huyện thì khó có giải. Mà chạy 1500m, cậu thắng dựa vào tâm lý chiến chứ nền tảng thể lực cũng chẳng hơn những người khác, nên cậu cũng không tự tin mình có thể được giải. Nhưng cậu chẳng thể đánh liều sang một bộ môn khác như nhảy xa hoặc đẩy tạ. Thôi thì đã lỡ mang danh giải nhất chạy 1500m, cậu là đầu tàu không thể né tránh trách nhiệm đại diện cho trường tham gia thi đấu. Như vậy những người giải nhất đều không đổi bộ môn thi đấu, có một vài người chuyển điển kinh sang các bộ môn khác thiên về kỹ thuật, cũng có một số người chuyển theo hướng ngược lại. Sau vài phút thống kê, lần này nhảy cao có 2 thí sinh, nhảy xa 2 người, đẩy tạ 1 người. Điền kinh cự ly 100m 4 người, 200m 3 người, 800m 2 người và 1500m 1 người. Thầy Dương cầm quyển sổ thông báo lại một lần nữa danh sách học sinh tham gia thi đấu. Sau đó thông báo thêm một việc nữa. Vì để gia tăng thành tích thi đấu nên những người tham gia cần phải có thời gian luyện tập thêm vào buổi chiều. Mục tiêu là 2 buổi chiều thứ 3 và thứ 6. Ở đây có bạn nào bận rộn không tới được không? Thầy sẽ sắp xếp lại luyện tập. Lần này đi thi không chỉ vì các nhân mà còn vì thành tích thi đua của trường, các em luyện tập vất vả nhà trường sẽ chu cấp tiền bồi dưỡng và thưởng theo thành tích. Một anh học sinh lớp 11 lên tiếng. Năm này thưởng nhiều hơn năm ngoái không thầy? Thầy Dương cười đáp. Cái đó phải đợi thầy đi học rồi mới nắm được, chắc chắn không thấp hơn năm ngoái. Ngay lập tức có người dò hỏi bạn bè. Năm ngoái mày thi được bao nhiêu? Tham gia thi đấu được 500k, khuyến khích được thêm 500k, giải 3 800, giải nhì 1 triệu 2, giải nhất 1 triệu rưỡi. Cứ luyện tập và tham gia là được 500k à? Được phép nhở. Nhưng được giải thi khó lắm, thi cấp huyện toàn châu bỏ thôi. Năm ngoài trường mình cao nhất được giải nhì cự ly 800m thôi đấy. Thầy Dương hắng giọng kêu mọi người trật tự. Được rồi, cụ thể bồi dưỡng bao nhiêu thầy sẽ báo lại sau. Bắt đầu từ tuần này chúng ta sẽ luyện tập luôn, buổi chiều từ thứ 3 và thứ 6, chúng ta bắt đầu tập từ 2 giờ. Thời gian cho đến lúc thi chỉ còn gần 3 tuần nữa. Mọi người phải cố gắng và tập luyện với thái độ nghiêm túc. Mọi người hiểu chưa? Cả nhóm đồng thanh. Rồi ạ. Thầy thông báo ngắn gọn vậy thôi, các em quay về lớp đi. Mười mấy em học sinh lập tức tản ra, ai nấy trở về lớp của mình. Vừa ngồi vào chỗ thì tiếng trống giải lao giữa giờ vang lên. Cả lớp lập tức rộn ràng. Quốc và Trung nhanh chóng bị bạn bè vây kín. Gì đó? Bị gọi đi chi vậy? Không phải bị phạt chứ? Quốc bật cười giải thích, không phải, thầy giáo gọi đi thi thể thao cấp huyện trong thời gian tới. Đám bạn lập tức ồ lên. Vậy, sướng thế. Được đi thi huyện còn được tiền nữa. Biết vậy đợt thi của trường tao cũng đăng ký. Năm nào trả tổ chức. Không thi năm nay thì sang năm thi. Không biết sang năm tao còn đi học nữa không mà thi với thố buổi chiều hôm đó, nhóm học sinh nằm trong danh sách thi huyện tập trung tại sân trường. Trường học giờ này là sân chơi của đám nhỏ cấp 2, tụi nó chạy nhảy như ong vỡ tổ. Vài đứa còn tò mò chạy lại xem anh chị cấp 3 luyện tập thể dục. Trước và sau mỗi buổi tập đều có phần chạy. Đầu buổi tập là chạy khởi động, cuối buổi là chạy bền nâng thể lực. Người thi 1500m thì phải chạy nhiều hơn. Môn thi của Quốc Thiên về sức bền hơn kỹ thuật nên chẳng có đường tắt nào cả. Tập sức bền là chuyện dài hơi. Sau vài vòng sân, quốc đội sang chạy cự ly ngắn cùng nhóm Điền Kinh Nam. Chạy xong lại chuyển sang khu nhảy cao hoặc nhảy xa. Thầy Dương cho phép học sinh tham gia các môn khác để tăng khả năng phối hợp, miễn sao vẫn đảm bảo thời gian cho môn thi chính. Hôm đó, chạy được 2 vòng sân, quốc bay sang khu nhảy cao. Cùng với 2 anh quá trên, cậu khiêng tấm đệm ra sân. Kỹ thuật đều đã nắm rõ, vấn đề chỉ là tập lặp đi lặp lại để cơ thể quen động tác. Ngoài luyện nhảy, còn phải tập bật cóc để tăng sức bật. Quốc chỉ tập một buổi mà hôm sau 2 chân căng cứng như bị ai đánh. Nhưng đến buổi thứ 2 là bắt đầu có nhịp, cơn mỏi dịu dần. Mức xả tối thiểu là 1m60, cao nhất 1m65. Có người nhảy qua được một lần nhưng cả buổi không thể qua lần thứ 2. Chỉ cần cao hơn 1-2 phân thôi là khác biệt lớn. Thầy vẫn nói những khoảnh khắc vượt xa đều nhờ vào sự xuất thần và luyện tập chính là thứ làm tăng xác suất cho những khoảnh khắc đó. Thỉnh thoảng quốc đổi gió sang xem nhảy xa. Môn này có 2 người thi, một nam, một nữ. Thầy Dương chỉnh từng ly từng tí, chạy đà ra sao, bật nhảy ở điểm nào, tư thế con người trên không và cách tiếp đất để không mất đà. Giống nhảy cao, môn này cũng phải bật góc, khiến 2 người kia khổ sở không kém gì quốc. Còn chạy 1.500m và đẩy tạ thì mỗi môn chỉ có 1 người tham gia, thành ra quốc với chúng khá buồn khi tập một mình. 2 đứa thường đi qua lại giữa các nhóm, khi thì rút, khi thì đứng xem. Nói về kỳ vọng giải thưởng, quốc không tự tin lắm. Tuần 2 buổi, cậu đạp xe đến trường, chạy bền suốt cả buổi rồi lại đạp xe về. Hôm đầu tiên về nhà chân mỏi đến mức leo bậc thềm cũng khó. Nhưng sau vài ngày, mọi thứ bắt đầu nhẹ đi. Có hôm quốc đi tập cùng chị Linh. 2 chị em đi tới trường chung một xe. Lý do là quốc muốn tranh thủ chạy bộ về nhà thay một bài luyện tập. Chị Linh đạp xe chậm chậm bên cạnh, vừa đi vừa tán gẫu. Thấy quốc thở phi phò, chị quay sang trêu, quốc tính giành giải nhất hay sao mà tập nghiêm túc thế? Quốc vừa chạy vừa đáp, biết đâu được giải thì sao? Em tự tin ghê ta. Ông thầy thể dục đúng là quái đản, bày ra đủ thứ bài tập chẳng biết rèn luyện hay hành sang nữa. Ngày nào cũng bị bắt bật cóc từ đầu sân đến cuối sân. Hôm nọ chân đau quá chị phải chống gậy mà đi. Phải đổ mồ hôi mới có thành tựu chứ chị. Chị thì không ham thành tựu. Lấy được 500.000 là vui rồi. Chị bật cười. Hình như còn được phát một cái áo khoác với đôi giày thể dục nữa. Mà đến ngày thi chắc chắn được đi ăn liên hoan. Nghĩ đến cảnh được vào nhà hàng là thèm rồi. Quốc ngạc nhiên. Chị chưa đi ăn nhà hàng bao giờ ạ? Linh đáp. Đắt lắm. Ai mời thì chị đi, chứ chị nào có tiền mà ăn mấy chỗ sang đó. Thế Quốc được ăn chưa? Em ăn rồi. Chị Linh há hốc, vậy, sướng thế. Có món gì ngon, kể chị nghe đi. Bây giờ kể chị nghe rồi chị thèm thì sao? Thôi để sau vụ đỗ tương thu hoạch xong, em mời chị với mọi người đi ăn một bữa luôn. Thật không đấy? Chị không ngại đâu nha. Tất nhiên là thật rồi. Nhưng bây giờ chị cho em đi nhờ xe về cái. Chạy nãy giờ mỏi chân quá. Chị Linh bật cười, ừ, lên xe. Chị đèo. Quốc chống tay thở phì phò, rồi leo lên xe. Suốt đoạn đường còn lại, cậu để mặc cho chị Linh đạp, còn mình thì ngồi phía sau tận hưởng cơn gió mát của buổi chiều muộn. Quốc duy trì lịch tập luyện đều đặn ở trường để chuẩn bị cho hội thi thể thao cấp huyện. Dù quỹ thời gian eo hẹp, cậu vẫn dành ra 2 ngày mỗi tuần sang An Bình xem nông trại của cô Thanh. Vụ gieo trồng ở đây muộn hơn so với ruộng nhà cậu, vì vậy mỗi lần ghé qua, Quốc đều xem xét rất kỹ. Những gì xảy ra ở ruộng đỗ tương nhà mình đôi khi lại trở thành lời nhắc nhở để cậu quan sát sớm tại nông trại, và ngược lại. Có khi ruộng của cô Thanh xuất hiện điều lạ mà nhà Quốc không có. Nguyên nhân là do điều kiện canh tác của nông trại không giống với ruộng nhà cậu. Nông trại nằm trên sườn dốc, đón gió và nắng theo cách khác hẳn. Thực tế cho thấy nếu một đám ruộng thuận lợi về địa thế lẫn chất đất thì chẳng ai lại muốn bán đi. Việc cô Thanh mua được một khoảnh ruộng rộng nhưng giá rẻ phần nào nói rõ rằng nơi ấy khó chăm hơn ruộng bình thường. Địa hình dốc là rào cản đầu tiên. Nước tưới lại càng khó kiếm, nhất là những ngày nắng gắt. Dù cô đã lắp thêm một đường vòi dẫn nước tạm ổn định cho việc tưới tiêu, cái khó vẫn tồn tại, nước xuống không đều, nơi thấm sâu, nơi trôi tuột đi mất. Xung quanh nông trại còn mọc nhiều loại cây dại cao thấp thất thường, tạo nên những mảng che phủ không đồng đều. Phần rìa ruộng đón bóng râm từ bụi cây lại thường mát và ẩm, cây phát triển nhanh và khỏe hơn. Nhưng càng vào giữa thì càng nắng gắt, đất dễ khô bạc, màu lá cây kém sắc hơn. Có những đoạn tốt đoạn xấu xen kẽ, rất khó phán đoán cụ thể tình hình cây trồng. Đáng lo hơn cả là quanh mấy đám ruộng có nhiều bụi cây và cỏ dại, từ những mảng cây hoang dại ấy, sâu bệnh bên ngoài cũng có thể theo gió bò vào ruộng, tạo nên nguy cơ mà chỉ cần chậm 1-2 ngày là thiệt hại không nhỏ. Nắm rõ đặc điểm đó, mỗi lần sang nông trại, Quốc luôn ưu tiên đi quanh rìa ruộng trước tiên. Cậu cúi xuống bén nhẹ từng nhánh để nhìn mặt dưới, nơi sâu bệnh thường ẩn náu. Chỉ khi chắc rằng không có gì bất thường ở bên ngoài, Quốc mới tiến dần vào trong. Một lần, cậu phát hiện vài lá ở mép ruộng bị ăn lỗ li ti. Đó là dấu hiệu đầu tiên của loại sâu xanh thường ẩn trong các cụm cỏ dại lân cận. Quốc lập tức về nhà pha chế dung dịch hỗn hợp tỏi ớt để xịt lên phần lá bị sâu hại. Nước tỏi ớt bám vào mặt lá, để lại lớp bóng mỏng, giúp ngăn đàn sâu lây lan vào sâu bên trong ruộng. Những buổi sau đó, cậu luôn tới định kỳ, cứ cách một tuần lại thực hiện một lượt để giảm thiểu sức ảnh hưởng của sâu bệnh. Nhờ ngăn chặn kịp thời ở rìa ngoài nên cây trồng ở phía trong vẫn an toàn. Sau đợt bón phân thuốc, cây phát triển nhanh cho lá dày và rộng. Phủ kín hết lối đi, kéo dài thành từng hàng trông rất thích mắt. May mắn thay, ruộng đỗ tương nhà Quốc lại không hề xuất hiện hiện tượng bị sâu bệnh. Địa hình bằng phẳng hơn và xung quanh không có cỏ dại chỉ toàn ruộng nô, nên ruộng đỗ tương nhà cậu vẫn phát triển khỏe mạnh. Chương 110 làm cả muối. Chương 110 làm cả muối. Trong vườn rau, những luống cây đã bắt đầu ra hoa. Đến giai đoạn thụ phấn, Quốc không dựa hoàn toàn vào tự nhiên. Cậu cẩn thận kiểm tra từng cây để biết cây nào cần rung nhẹ, cây nào phải dùng lông gà để lấy phấn từ hoa được chuyển sang hoa cái. Một vài con ong lượn quanh, vô tình giúp cậu phần việc còn lại, đậu lên những đông hoa rung rinh rồi mang theo phấn hoa sang cụm hoa khác. Những người bạn tí hon làm việc chăm chỉ không kể sáng chiều, giống như trong bài hát chị ong nâu và em bé chị ong nâu 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 nâu, chị bay đi đâu bác gà trống mới gáy ông mặt trời mới dậy mà trên những cành hoa em đã thấy chị bay bé ngoan của chị ơi. Hôm nay trời nắng tươi chị bay đi tìm nhụy làm mật ong nuôi đời chị vâng theo bố mẹ chăm làm không nên lười. Nội dung bài hát thiếu nhi một lần nữa hiện ra trong tâm trí của Quốc, hơn cả một bài hát cho lứa tuổi thiếu nhi. Quốc cảm thấy tinh thần cống hiến làm việc vì tập thể của loài ong rất đáng để học hỏi. Luôn cả pháo trong vườn phát triển nhanh hơn cả. Khi những cây khác vừa ra hoa thì cây đã bắt đầu đậu trái, quả cà nhỏ căng tròn, trắng ngà dưới ánh nắng. Quốc quyết định hái một rổ nhỏ đem về muối chua. Cậu rửa sạch từng quả, ngâm nước muối, cho thêm ớt tỏi rồi nén lại trong hũ thủy tinh. Màu trắng của cà, màu đỏ của ớt và những kép tỏi nhỏ chen giữa khiến hũ cà trông hấp dẫn thị giác. Cà muối nên để một hai ngày rồi mới ăn, nhưng do không kiềm được khoảnh khắc muốn thưởng thức thành quả, Quốc giữ lại một ít để muối sổi. Quốc chọn những quả cà nhỏ đều, rửa sạch, cắt bỏ cũng rồi ngâm vào thau nước có pha chút muối để cà không bị thâm. Khi cà đã ráo, cậu bổ đôi từng quả, cho vào tô lớn. Cậu giã tỏi và vài trái ớt, thêm vào tô, sau đó rắc muối, đường và chút bột ngọt theo tỷ lệ quen tay. Nước đun sôi để nguội được hòa cùng một ít giấm, rồi đổ vào cho vừa ngập mặt cà. Quốc dùng vật nén sạch đặt lên trên để cà không nổi. Tô cà được đậy kín lại, để ở nơi thoáng gió. Chỉ cần chờ một buổi đến nửa ngày, cà chuyển sang màu trắng trong và có độ giòn là có thể mang ra dùng ngay. Trong bữa cơm tối hôm đó, mẹ Quốc đặt tô cà muối sổi mới làm lên bàn. Bữa ăn chỉ có dĩa rau luộc, ít cá kho và tô cà nhỏ. Quốc gắp ngay một miếng, nhai nhanh và lấy thêm miếng nữa. Cậu ăn đều tay, động tác quen thuộc như người đã biết rõ mùi vị mình sắp nhận được. Mẹ Quốc gắp thử một miếng cà. Bà nhai chậm, miếng cà giòn nhưng vị chua và hơi hăng của tỏi ớt còn mới. Bà không thấy ngon theo cách mà con trai vẫn tấm tắc khen. Cà này cũng đâu có ngon lắm, mẹ không nghĩ sẽ bán được đâu. Con lại trồng nhiều như thế, mẹ e rằng lần này hế hàng đấy con ạ. Tuy nói thế, nhưng bà vẫn tiếp tục gà. Mỗi lần chỉ một miếng nhỏ, bà phải ăn nhiều như một cách tiêu thụ giúp con trai, tránh bị lãng phí thành quả. Bữa cơm ở quê hiếm khi có nhiều thịt. Cả nhà ăn chủ yếu rau, cá và các món phụ. Khái niệm ấy hầu như không tồn tại, bởi người ăn được thịt vốn ít, chẳng đủ để ngán. Vì vậy, cà muối sổi cũng chỉ là một món ăn giống như bao món rau thông thường khác trên mâm. Có thể là mẹ ăn không quen món cà muối sổi, nhưng đợi khi nào ăn cà muối chua sẽ thấy đỡ hơn, giống như mình làm dưa muối vậy đó. Khác ở chỗ là dùng cà thay cho rau cải mà thôi. Mẹ Quốc nhìn lên cái hũ cà muối, tưởng tượng gia vị như củ cải hoặc măng chua mà Quốc đã từng làm. Tối hôm sau, Quốc mở hũ lấy một bát nhỏ mang ra cho mẹ. Bà nếm thử, nhăn mày một chút vì vị chua nhẹ còn mới và hơi lạ miệng, nhưng khi nuốt xong lại thấy khoang miệng đọng lại cảm giác giòn giòn đầy thích thú. Bà chậm rãi nói, cái này còn tạm được. Mẹ không nghĩ là ngon đâu, nhưng ăn vào lại muốn gấp thêm miếng nữa. Giống như rau dưa nhưng lạ miệng hơn. Quốc bật cười, con muối một chút để mẹ ăn thử. Nếu mẹ thích thì mai con làm thêm. Cà này còn có thể xào thịt, nấu canh nước cơ. Những ngày sau, Quốc lại nấu một đĩa cà xào thịt. Hôm khác, cậu nấu canh cà đơn giản. Dù là món nào, bát cà chua chua giòn giòn xuất hiện trên mâm cơm sau một ngày làm việc. Mẹ Quốc đã quen với món cà, bữa nào không ăn thì lại nhớ khoảnh khắc cắn miếng cà trong miệng. Đến khi Quốc nhận ra những bụi cà trong vườn đã cho ra nhiều quả hơn mức hai mẹ con ăn được, cậu hiểu rằng đã đến lúc thu hoạch để đem bán. Cà này mình không bán trực tiếp ngay được, chắc là phải muối rồi đong thành từng túi. Người ta mua về là ăn được ngay. Mẹ thấy sao? Mẹ cũng đâu có biết được sẽ thế nào, thôi thì cứ làm rồi bán thử xem. Mà con định bán thế nào? Mỗi túi cho tỏi cho ớt nữa, nên con sẽ bán 3.000 một túi. Phiên chợ tới mình làm 10 túi, mẹ mang ra chợ nhé. 3.000 thôi hả? Có bao công làm không con? Thì coi như mình làm cho nhà mình, mỗi lần làm dư ra một ít. Món này đơn giản, đắt quá không ai mua đâu ạ. Mẹ Quốc không có phản đối gì thêm, mỗi túi cả giá 3.000, chuối trên 10.000 ba cái. Tính ra thì một miếng chuối bằng một túi cả. Nên bà cảm thấy làm chuối chiên vẫn tiện hơn. Món cả bán cho vui chứ không có hy vọng gì nhiều. Quốc hái cả cho vào rổ rồi, đem về nhà xử lý ngay trong đêm. Cả muối xong rồi đóng vào những túi nhỏ, buộc dây nịt lại sẽ tiện hơn cho người mua, lại nhìn đẹp mắt hơn. Quốc chuẩn bị từng túi một, mỗi túi chỉ 3.000, bên trong có vài trái cà trắng giòn, vài lát ớt đỏ và đôi ba kép tỏi. Nhìn túi cà nhỏ xinh, Quốc còn thấy thích mắt hơn là hũ cà to. Buổi sáng chợ phiên, bà Dung đội nón, đạp xe chở giỏ hàng như thường lệ, trong đó ngoài chuối chiên và bánh giò quen thuộc nay có thêm những túi cà pháo muối do Quốc làm. Mỗi khi có khách quen đẽ, họ lại tò mò vì món ăn mới của bà. Chà, cái túi gì là thế? Bà Dung nhẹ nhàng giới thiệu, đây là cà pháo muối chua, mua về đổ ra bát là ăn được luôn. Người khách cầm túi lên ngắm nghĩa có tỏi có ớt, cái trắng trắng là cà pháo à? Chưa nghe và chưa ăn bao giờ, có được ăn thử không? Ngon thì tôi mua. Mẹ Quốc cười đáp, mà ở đây không có tiện, anh cứ mua về ăn thử cho biết, rẻ lắm có 3.000 một túi thôi. Người kia nghe giá thì không khỏi ngạc nhiên. 3.000 thôi hả? Thế cho một túi đi, chưa ăn nhưng chắc là chua chua cay cay, người già thích lắm. Cô cho tôi một túi đi. Những khách quen nhìn thấy túi cà giá rẻ, lại tiện lợi, liền mua một túi về ăn thử. Có người còn nói, nhìn đẹp mắt quá ta, của ôi thì chắc bà ấy không đem bán đâu, thôi lấy thêm túi nữa. Cái này để được lâu đúng không? Mẹ Quốc gật đầu xác nhận. Anh bỏ ra bát mà không ăn là nó lại thâm đổi màu vậy nên mở ra là ăn hết, đừng để dành qua bữa. Còn nếu anh để nguyên túi thì ngày mai ăn vẫn không vấn đề gì, nhưng đừng để lâu quá, nó chua. Mẹ Quốc bán loại đồ ăn mới, khách quen đều tin tưởng vào bánh giò và chuối chiên nên mấy túi cả thoáng cái là hết sạch. Như một thói quen, bà luôn làm thiếu hàng, nhiều người đến muộn không có để mua đành phải chờ phiên chợ sau, tới sớm hơn. đó cũng là một động lực để mẹ quốc làm hàng đi chợ đều đều. Tiền bán cả phiên chợ hôm ấy được đúng 30 ngàn. Mẹ quốc cất lại trong túi áo, trên đường về tiện ghé qua quầy thịt mua vài lạng đem về. Đó là cách chi tiêu mới ở trong nhà, tiền bán rau sẽ dùng để mua những món mà bữa cơm thường thiếu như thịt, cá hoặc trứng. Khoản tiền này không tính vào phần tiết kiệm mà được dùng thẳng cho sinh hoạt hàng ngày. Còn tiền bán bánh giò và chuối thì mẹ quốc giữ làm tiền riêng, có việc gì cần chi tiêu cá nhân thì bà tự quyết, không phải đợi chồng hay con đưa. Buổi trưa hôm đó, khi quốc đi học về, bà vừa xếp đồ lên bếp vừa kể lại chuyện chợ bữa. Hôm nay có mấy khách quen lại ủng hộ, có người cầm thêm một hai túi cá. Họ bảo nhìn đẹp mắt, không biết mua về có ăn được hay không. Có người định bóc túi ăn thử ngay tại chỗ, nhưng mà mẹ không cho. Đành phải để phiên sau hỏi lại người mua xem thế nào. Quốc ngồi xuống bàn, đắc, mới bán thử thôi mà mẹ. Cá nhiều như vậy, bán ở chợ nhỏ chắc không kịp hết đâu. Đợi cà chua với dưa leo tới bụi, con mang ra thị trấn bán luôn. Mẹ vừa bắc nổi nước vừa nhắc, đừng quên mướp đắng ở vườn chân núi nhé. Mẹ xem qua rồi, dạo này ở đó cũng được nhiều quả lắm. Quốc gật đầu. Dạo gần đây cậu chạy đi chạy lại liên tục giữa trường học, vườn nhà và hai khu trồng đỗ tương. Hai thửa đỗ lần này vô cùng quan trọng, khiến cậu dồn phần lớn thời gian theo dõi. Vì thế, cậu hầu như không để ý tới mảnh vườn chân núi. Ăn cơm xong, Quốc xách dao nhỏ và rổ đi lên chân núi. Lối vào mảnh vườn hẹp đến mức chỉ đủ một người lướt qua, vì mướp đắng và bí mọc chen kín cả lối. Dây bí bỏ lan ra tận bờ tường đá, còn dàn gỗ bên trong thì gần như bị mướp đắng chiếm hết. Những bông hoa vàng xen kẽ hoa trắng treo lơ lửng. Số lượng quả không nhiều, nhưng quả nào cũng chắc, da bóng, nhìn qua đã biết được chăm tốt dù không tỉa tốt nhiều. Bí đỏ có thể để dành lâu, chỉ cần đặt nơi khô ráo. Còn mướp đắng thì không giữ được lâu như vậy, cần xử lý sớm. Thời gian thu hoạch của mướp đắng gần giống với dưa chuột, nghĩa là chỉ vài ngày nữa có thể gom đủ để mang đi bán trong cùng một chuyến. Phiên chợ sau cà pháo thu hoạch nhiều hơn phiên chợ đầu, hai mẹ con có chia vài túi sang nhà hàng xóm cho mọi người ăn thử. Nhưng không hao hụt bao nhiêu, phải muối chua rồi đem bán ngoài chợ, từ 10 tăng lên 20 túi. Ngay khi mẹ quốc vừa đặt gánh xuống, mấy người khách quen đã tiến lại gần, không đợi bà mở lời mà hỏi luôn. Một cô bán hàng đối diện gọi sang, bữa nay có cả muối không chị? Hôm trước tôi mua một túi mà, chồng và bố chồng ăn mà khen quá trời, đáng tiếc là hơi ít, mỗi người một hai miếng là hết. Có chứ, lần này làm 20 túi. Món này mới nên hơi lo sợ người mình không ăn được. Một bác khác cười vui vẻ, chị ơi, cái món cà giòn giòn ấy làm sao vậy? Lấy quả ở đâu mà ngon thế? Nhà tôi muối dưa quen rồi mà chưa bao giờ thấy loại cà này. Mẹ quốc ngạc nhiên trước sự quan tâm ấy, cũng thật thà đáp, cách làm thì như muối dưa thôi, chỉ thay nguyên liệu bằng cà pháo. Còn giống cà này ở quanh đây chưa ai trồng đâu. Con trai tôi ra thị trấn, rồi nhờ chủ cửa hàng vật tư nông nghiệp đặt từ thành phố gửi vào. Mới đầu mình ăn không quen, nhưng một vài bữa không có thì lại thèm. Lấy giống tận thành phố cơ à, thảo nào lạ quá. Món cà muối chua này trẻ con không thích, nhưng người có tuổi một chút lại ăn rất vừa miệng. Sắp tới trời nóng, có một bát cà chua chua cay cay trong bữa cơm cũng rất hay. Người nghe càng tò mò, lại gật gù như tìm được thứ lạ hiếm. Vài người khách quen của mẹ quốc qua hỏi mua hàng, mua bánh giò, mua chuối chiên cho trẻ con, nay lại mua cà về cho bữa cơm trong nhà, không giống như các loại rau phải nhặt nhanh, rửa kỹ rồi xào nấu. Bằng giá tiền mua mớ rau nhưng mang về là ăn được luôn. Thế nên hôm đó bán chạy hơn hẳn phiên chợ đầu. Có người còn hẹn. Nhà tôi có tỏi có ớt, chợ tới chị mang xê ho tôi một cân, xem mặt mũi quả cả thế nào, tôi làm cho cả nhà ăn, chứ đợi đến chợ thì lâu quá. Thấy nhu cầu lớn như vậy, lần sau mẹ quốc không chỉ mang theo cả muối mà còn đem thêm cả cà sống để người ta xem cho rõ. Bà giơ những trái cà trắng tròn lên cho mọi người nhìn kỹ rồi chỉ dẫn luôn cách muối. Bà nói, một cân 15 ngàn. Mua về muối là được cả mấy bữa ăn. Muối xong để 2-3 ngày là ăn vừa chua, vừa giòn. Có người thích tự làm cho chắc tay, cho thêm nhiều tỏi nhiều ớt, ăn cho đậm vị, họ mua cà sống về tự làm ở nhà. Nhưng số đông vẫn chọn mua cà muối sẵn của mẹ quốc vì tiện lợi. Qua mấy phiên, món cà pháo của mẹ quốc thực sự trở thành món hot nhất khu, người ta trước giờ chỉ bán rau củ tươi chứ ít khi chế biến sẵn, đây lại là một món ăn mới lạ, khác với những món ăn đã quen mặt trước đó càng khiến họ dễ bị thu hút bởi sự tò mò. Người mua đứng đông đến mức mẹ quốc phải vừa bán vừa giải thích cách làm cho từng người một. Một vài bà nội trợ còn chạy lên thị trấn để hỏi mua giống, mong trồng được loại cà này trong vườn nhà. Họ nghe nói chỉ một tháng là cây cho thu hoạch và có thể hái liên tục 2-3 tháng liền nên ai cũng ham. Không chỉ cà pháo, dưa chuột, cà chua và mướp đắng trong vườn quốc cũng bắt đầu đậu trái liên tục. Cà pháo có thể tiêu thụ ở chợ địa phương, không đến độ dư thừa, còn mấy loại kia thì quốc phải tìm cách xử lý. Chương 111 bán rau. Chương 111 bán rau. Tầm chiều mát, quốc và mẹ đi vào vườn thu hoạch dưa chuột. Hai hàng dưa chuột xanh gì, thẳng tắp, kéo dài từ đầu đến cuối ruộng, quả non, quả già đung đưa trong gió nhẹ. Quốc đưa cho mẹ một chiếc kéo để cắt cuống quả dưa, còn mình thì cầm chiếc sọt tre đã lót sẵn một lớp vải mỏng để tránh dưa bị cháy xước. Mẹ quốc cầm chiếc kéo, thong thả bước tới gần dàn dưa chuột, bà cúi đầu nhìn ngắm mấy quả dưa, gương mặt không giấu nổi sự hài lòng. Lần đầu trồng dưa mà tốt quá quốc ơi, xem này quả nào quả nấy thẳng và đều không bị cong. Không thu bây giờ, có khi dàn dây leo bị gãy mất. Nói rồi bà cắt một quả dưa, ướm thử trong lòng bàn tay, quả dài gần một gang, to cỡ hai ngón rưỡi, cầm vào cảm thấy chắc tay vô cùng. Quốc cũng bắt đầu lấy kéo bắt tay vào quá trình thu hoạch, quốc vén từng lá, ra mắt tìm những quả đã cỡ. Mỗi khi thấy một quả đủ tiêu chuẩn, cậu đưa kéo vào sắt uống, bấm cạch một tiếng gọt gàng. Quả dưa chuột xanh rơi vào tay cậu, mắt lạnh và chắc địch. Cậu đặt nó vào đáy sọt, nhẹ như đặt một món đồ quý. Dưa chuột trồng hai luống, mỗi luống 30 gốc. lúc hái quá thì hai mẹ con mỗi người một luống đi từ đầu đến cuối, vừa làm vừa nói chuyện. Mẹ ơi, ngoài chợ họ bán dưa chuột giá bao nhiêu đó? Phiên chợ vừa rồi vẫn chưa thấy bán, có khi nhà mình là nhà đầu tiên bán dưa đấy. Mấy năm trước thì bán giá 12.000 một cân, bây giờ mới đầu vụ chưa nhiều người bán nên mình để giá cao cũng được, đợi một thời gian có nhiều người bán thì giảm giá xuống. Dưa nhà mình tốt như này, bán 15.000 đi, sau này tùy tình hình mà giảm xuống. Mẹ thấy được không? Mẹ Quốc gật gù. Ừ, hơn 1.000 thôi, chắc được đó. Mà không rõ có bán hết được không nữa. Mới đi được nửa luống mà sọt đã hơi nặng rồi, còn cả chỗ nữa, có khi lại mang ra thị trấn bán mới kịp. Quốc vừa làm vừa giải thích. Trên bao bì hạt giống có ghi năng suất trung bình mỗi cây sẽ thu được từ 2-3 kg. Cả vụ mình sẽ thu được 120-180 kg, thời gian tốt nhất là trong một tháng đầu tiên, nên mình sẽ lấy giá cao hơn, sang tháng thứ hai, sản lượng và chất lượng giảm xuống thì mình sẽ hạ giá. Nếu thuận lợi thì mình kiếm được khoảng 1,5 triệu tiền dưa chuột. Cà chua chắc cũng cỡ đó. Mẹ Quốc lẩm nhẩm trong đầu rồi lại ngoảnh ra phía sau, cà chua và dưa chuột chỉ trồng hai hàng, diện tích chưa đến một nửa ruộng mà thu được từng đó. Chỉ cà và dưa mà được như vậy rồi, còn khoai tây và hành tây nữa. So với trồng ngô thì lợi hơn rất nhiều. Có khi khỏi nuôi lợn, sang năm lại trồng tiếp. Quốc mỉm cười, nhìn sọt tre đã đầy dần lên, bên này của con ước chừng được chục ký rồi đó. Bên mẹ thì sao? Cũng nặng lắm rồi, mình để dành từ những quả đầu tiên, nên đợt đầu lấy được nhiều nhất. Mấy lần sau chắc là ít hơn. Không biết lần sau quả còn to được như vậy không nữa. Con tính 5-7 ngày mới thu một lần, từng ấy thời gian quả cũng phát triển đủ để bán rồi mẹ ạ, con thấy còn nhiều chỗ mới đậu trái, có khi còn đồng đều hơn nữa. Đến cuối hàng, hai mẹ con ngồi xuống bên mép luống, gom lại mớ dưa vừa hái. Mồ hôi còn vương trên trán, nhưng tay vẫn thoăn thoắt. Mẹ đưa cho Quốc một quả dưa tươi nhất, tự mình cũng chọn một quả vừa tay. Hai mẹ con ngồi ngay tại ruộng, bẻ đôi, tiếng giòn rắc vang lên rõ mồn một dưa khoảng đồng yên ả dưa đầu mùa mát lạnh, vị thanh nhẹ lan nơi đầu lưỡi, khiến cả hai tạm quên mệt. Ăn xong, Quốc đứng dậy, tiện tay hái thêm vài quả cà chua. Cà vẫn còn lẫn màu xanh, chỉ mới điểm chút đỏ hồng, nên hái mãi cũng chỉ được một sọt nhỏ. Tổng cộng buổi sáng chỉ có hai sọt dưa và một sọt cà chua. Hai mẹ con chia đều cà chua sang mỗi sọt dưa một nửa cho cân nhau rồi, mỗi người bê một sọt về nhà. Sọt tre đầy đến ngang miệng, dưa và cà chua chen nhau thành những mảng xanh đỏ. Dọc đường về nhà, hai mẹ con gặp không ít hàng xóm đi ngang. Ai cũng liếc nhìn hai sọt nặng trĩu rồi nở nụ cười thán phục. Ôi trời ơi, nhà cô dung nhiều cả thế. Hai mẹ con đem đi bán đây ạ? Vâng, cũng chờ mãi đến ngày này thím ạ mới thu được đầu, gửi chị một chút để cả nhà ăn thử. Người kia cười giòn. Vậy tôi xin nhé. Nhìn nhà chị trồng được mùa như vậy, có khi sang năm nhà tôi cũng phải học theo. Có người dừng lại xem, trầm trồ vì quả dưa đẹp mắt, quả cà chua tuy non nhưng bóng bẩy. Chị Linh đi ngang qua thấy cảnh này thì không bỏ lỡ cơ hội xin một chút mang về. Hôm sau Quốc mang theo dưa cả nhà mình trồng được đi ra thị trấn bán luôn. Mẹ cậu muốn đi cùng nhưng lại nghĩ rằng điều đó không cần thiết. Con trai của bà hiện giờ đã là một đứa thạo việc buôn bán, nó mang ra thị trấn hẳn là có kế hoạch của riêng mình. Quốc đạp xe từ sớm, chủ động tìm tới nhà hàng Nhung Khánh, lúc trước bán măng, cậu có hẹn với bác Trương, khi thu hoạch rau củ sẽ mang quà cho bác xem thử. Cậu đến vào giữa buổi, khi ấy nhà hàng chưa bận rộn lắm. Bác Trương vẫn đang thong thả ở trong nhà kho, kiểm tra nguyên vật liệu cho ngày hôm nay. Sự xuất hiện của Quốc không làm ông bác ngạc nhiên nữa, nhìn hai sọt phía sau, ông bác cũng hơi hoảng. Hôm nay lại đi bán rau đấy à? Quốc gật đầu lễ phép. Dạ vâng, chỗ này mới hái chiều tối hôm qua, vẫn còn tươi lắm ạ, bác có muốn xem qua không? Bác Trương đầu bếp đi tới phía hai cái sọt ở đuôi xe đạp, cầm cà chua và dưa leo lên kiểm tra. Nhà cháu trồng rau gì, mua giống ở đâu vậy? Cháu mua bên cửa hàng vật tư nông nghiệp ngoài thị trấn đó cũng gần đây thôi. Không phải hạt giống từ vụ trước à, thảo nào lại đồng đều như vậy. Chất lượng nguyên liệu cháu đem tới thì bác rất yên tâm. Nhưng mà dưa chuột này nhiều quá. Bác lấy trước chục cân thôi, cà chua dùng nhiều trong chế biến nên bác có thể mua hết. Giá cả thế nào nhỉ? Quốc đáp gọn. Dưa chuột thì 15.000 một ký, cà chua thì 18.000 một ký. Bác Trương gật gù. 15.000, dưa leo này cũng hợp lý thôi, đợi một thời gian nữa, ngoài chợ sẽ giảm giá đấy. Nếu cháu muốn bán 15.000 có thể trực tiếp đưa hàng đến chỗ của bác. Quốc ngạc nhiên ra mặt. Thật vậy sao? Thế thì tốt quá bác ơi. Bác Trương cười đáp. Đây là lần thứ ba cháu mang hàng đến chỗ này, lần đầu là vịt và bắp cải, lần hai là măng khô, và lần này nữa. Những nguyên liệu mà nhà cháu làm thì bác rất vừa ý, nếu cháu muốn có đầu ra ổn định cho rau củ nhà mình thì có thể cân nhắc làm một người cung cấp nguyên liệu cho nhà hàng. Cháu trồng rau bán được giá tốt, mà bên nhà hàng cũng có được nguyên liệu chất lượng. Hai bên cùng có lợi. Cảm ơn ý tốt của bác, chỉ là nhà cháu có ít ruộng đất, nên không thể cung cấp nguyên liệu một cách đều đặn được, chỉ có thể trồng theo mùa thôi ạ. Bác Trương chép miệng, gương mặt vẫn thoải mái khi nói chuyện với Quốc, dường như cũng đã nghĩ tới vấn đề này. Bác hiểu mà, nông thôn mình ai chẳng trồng lúa trồng ngô. Nhưng không thiếu những người thích phá cách, bác không xúi cháu và gia đình bỏ lúa mà trồng rau. Đến vụ thì cháu cứ trồng như bình thường, chỉ là nếu có trồng rau củ gì mà chất lượng nó tốt thì cứ ưu tiên đưa đến chỗ của bác. Điều kiện là trồng những loại rau củ sẽ phục vụ cho thực đơn của nhà hàng. Bác Trương lấy cà chua và dưa chuột, mỗi loại một sọt rồi dẫn Quốc vào nhà hàng, chỉ tay lên cái bảng thực đơn to tướng đóng trên tường. Nhà hàng phục vụ món ăn theo mùa, nếu Quốc trồng rau củ phù hợp thì mỗi khi mang tới, chất lượng đảm bảo thì nhà hàng sẽ thu mua với giá tốt. Nắm được thực đơn thì người cung cấp nguyên liệu sẽ chủ động hơn trong việc chọn cây trồng và tính toán thời gian cho hợp lý. Nghe bác giải thích sơ qua, Quốc liền nắm được tình hình. Vậy thì cháu hiểu rồi, cháu sẽ về bàn lại với gia đình. Cảm ơn bác rất nhiều. Bát Trương lại đưa quốc gia chỗ quẩy thu ngân thanh toán chục cân cà chua và chục cân dưa chuột, được 330.000. Hiện giờ quốc còn hơn chục cân dưa chuột nữa cần xử lý. Cậu dắt xe qua chợ, để nguyên sọt ở dưa chuột ở trên xe. Lúc này ngoài chợ chưa có nhiều người bán dưa chuột, nên chục cân mà quốc đem tới thực sự đã có nhiều người gặp hỏi. Dưa chuột bán bao nhiêu một cân vậy cháu? 15k cô ạ. Dưa đầu mùa ngon và ngọt lắm. Một cân chỉ được 3-4 quả thôi, đối với người mua lẻ như vậy là đủ cho cả nhà ăn rồi. Mức giá 15 so với mấy sạp gần đó rẻ hơn 1-2 nghìn. Sau khi theo dõi một đứa nhóc bán dưa giá 15, cho vài khác. Một chủ sạp không nhịn được nữa bèn gọi quốc lại gần. Ê cô ơi, qua đây. Quốc dắt xe đi tới chào hỏi. Mua dưa chuột à cô ơi? Cô thì thầm. Mày bán bao nhiêu? Dạ cháu bán 15k. Người phụ nữ chép miệng. Giá 14 thôi, còn bao nhiêu cô mua hết chịu không? Quốc phì cười. Dạ không giảm giá cô ơi, 15 là thấp nhất rồi đó, cô mua về rồi bán lại giá 16 17 vẫn được mà. Người kia vội móc cái túi tiền, bảo Quốc đem dưa chuột lên cân. Còn 6 ký, bà mua hết. 15 thì 15, của mày 90k nhé. Cầm lấy rồi đi đi. Lần đầu tiên Quốc vừa bán hàng cho người ta xong lại bị chính khách hàng của mình đuổi đi. Dường như lo ngại sự có mặt của cậu làm cản trở việc làm ăn mua bán của bà ấy. Dưa đã bán xong, ngoài thị trấn thì việc buôn bán dễ hơn hẳn. Quốc vui vẻ trở về nhà. Số tiền thu được là 420k, bên cạnh đó cậu có thể tới nhà hàng Nhung Khánh và cung cấp nguyên liệu cho họ. Mỗi lần họ chỉ nhận 10 cân cho mỗi loại rau củ, chỉ cần đáp ứng được thì coi như có một khoản thu nhập đều đặn. Kết hợp với việc bán lẻ ở ngoài chợ thì vườn rau của nhà Quốc hoàn toàn không lo lắng về vấn đề tiêu thụ. So với năm ngoái chật vật tìm chỗ để bán tháo ruộng cà chua, năm nay thay đổi theo hướng đa dạng cây trồng thì việc xử lý đầu ra thuận lợi hơn nhiều. Chương 112, hội trại trong giờ cơm tối, Quốc ngồi xuống bàn, kể lại cho mẹ nghe chuyện đi bán rau củ ở ngoài thị trấn, từ chỗ nhà hàng Nhung Khánh cho tới bán dạo ở gần chợ. Việc bán rau xuân sẻ đến bất ngờ. Mẹ nghe chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu. Khi Quốc nhắc đến việc gặp anh quản lý nhà hàng Nhung Khánh và chuyện họ cần nguồn rau ổn định, mẹ Quốc ngừng đôi đũa, hỏi lại cho chắc. Có thật không con, nhưng nhận lời rồi mình không làm được thì sao? Ví như trời mưa to hoặc mất mùa, không đem tới thì người ta lấy gì mà nấu ăn? Quốc giải thích rằng nhà hàng đông khách, mỗi ngày cần số lượng lớn, nhưng không phải chỉ có mỗi nhà mình mang tới. Người ta cần nhiều mối để tăng tính cạnh tranh, nhà nào làm tốt thì nhận nhà đó, những nhà khác phải tìm cách tăng chất lượng rau củ của nhà mình lên, từ đó nhà hàng sẽ có nguyên liệu tốt. Người ta cho mình biết thực đơn rồi căn cứ theo đó mà trồng loại rau tương ứng. Mình sẽ hẹn ngày giao hàng, nên không sợ bị trùng ngày. Nếu không đạt chất lượng thì người ta mua ngoài chợ, bán cho họ mình sẽ luôn được giá tốt hơn. Con nghĩ mình nên thử mẹ à? Mẹ im lặng một lúc, rồi bảo hiện giờ trong vườn mình không thiếu nên có thể nhận lời, nhưng sau này cần tính toán kỹ, phải canh lượng rau thu hoạch, sắp xếp thời gian. Nếu có gì thay đổi thì mình nên bảo với người ta một câu. Vậy mình thống nhất là sẽ đem tới nhà hàng Nhung Khánh nha, qua đó nhiều lần nên người ta cũng quen rồi đó, khen đồ nhà mình làm tốt nữa. Hai mẹ con nói chuyện rất nghiêm túc, không phải kiểu bàn chơi. Cuối cùng, mẹ Quốc cũng không có lý do để từ chối cơ hội này. Rau củ nhà bà đang nhiều, có chỗ bán được là tốt rồi. Dạo gần đây, ở trường học đang có sự kiện lớn, sân trường đã trăng dây, đánh dấu vị trí các lớp dựng trại chuẩn bị cho ngày thành lập đoàn 263. Trong giờ sinh hoạt lớp, cô Giang, giáo viên chủ nhiệm thông báo cụ thể kế hoạch. Cô nói sự kiện này lớp dê bắt buộc phải tham gia, vì nó có ảnh hưởng trực tiếp đến sự đánh giá hạnh kiểm học sinh. Lớp ít nhân sự nên mọi người phải càng cố gắng nhiều hơn, bây giờ cô sẽ phân công việc chuẩn bị vật liệu làm trại. Nhà bạn nào có cây tre nứa không nhỉ, hoặc trong xóm trong làng ai có trồng tre, nứa hay không? Cả lớp ngồi im re, tôi nhìn bạn, bạn nhìn tôi, người không có thì không nói, người có cũng không nói. Cô Giang ngồi trên bục, nhăn mặt nhăn mũi. Hiển nhiên mỗi lần thi đua phong trào thì giáo viên chủ nhiệm luôn đau đầu. Bảo học sinh đi kiếm, bọn nó biết đi đâu mà tìm. Nếu không có thì phải bỏ tiền ra mua. Cô sẽ ủng hộ 200 ngàn để lớp ta mua vật liệu. Bạn nào giữ quỹ lớp ấy nhỉ? Lớp mình không có thủ quỹ cô ơi. Thủ quỹ đầu năm ôm tiền rồi nghỉ học rồi ạ. Cô Giang tái mặt, không nghĩ tới trường hợp này. Lớp cô có mấy bạn nghỉ học, không ngờ trong số đó còn có thủ quỹ. Từ đó, phong trào thi đua, niềm tin trong lớp bị giảm sút nghiêm trọng. Sau đợt 2010 thì không có lần nào lớp góp tiền chung nữa. Vậy thì cô chọn một bạn cầm tiền rồi mua vật liệu nha. Lớp trưởng Bình. Bình phản đối. Thôi em không cầm đâu cô ơi. Có một đứa mách lẻo. Cô ơi, đừng cho lớp trưởng, cậu ta sẽ lấy tiền chung làm việc riêng đấy, toàn ra cổng trường ăn mì tôm thôi. Thế lớp phó học tập. Quốc em cầm tiền mua vật liệu làm trại nhé. Quốc chép miệng, nhìn xung quanh. Cảm thấy không phải mình thì khó mà có đứa nào xung phong làm việc này. Cậu đứng lên bước tới bục giáo viên nói. Lớp ít người mình làm trại đơn giản được không cô giáo? Cô Giang gật đầu, không muốn đòi hỏi thêm. Lớp ta có làm trại tham gia là được rồi. Em cầm tiền rồi gọi mấy bạn cùng làm trại nhá. Quốc gật đầu, cầm mấy tờ tiền vẫy vẫy. Có bạn nào nhà gần trường không, mình sẽ tập trung ở đó làm trại. Đến hôm cắm trại tiện đường di chuyển. Nhà tôi xa lắm, nhà tôi cũng thế đi bộ tốn nửa tiếng đồng hồ. Đường đi khó khăn, nhỡ làm hỏng cổng trại thì sao? Cô Giang nghe thấy vậy thì chép miệng. Hay là làm ở trường đi, gần khu nhà dành cho giáo viên ấy. Làm xong rồi cứ để ở đó, không ai dám quấy phá đâu. Có địa điểm rồi, ai biết nhà nào có che nữa không? Một cô gái giơ tay lên. Chỗ mình có, nhưng phải chịu khó đi bộ lên núi cơ. Không sao, chiều nay tan học cậu dẫn bọn mình đi lấy nhé, mình cần thêm hai bạn nữa đi cùng mình. Hào. Trung chiều rảnh không? Hào gật đầu, còn Trung thì hơi miễn cưỡng, cậu ta từng thi hội thể thao, lại cùng tổ với Quốc và Hào, thấy ba người kia chủ động đi lấy vật liệu thì đành phải gật đầu. Trong mục làm trại thì phần khó nhất là kiếm mấy cây tre nữa làm cổng làm cột. Giờ có chỗ rồi chỉ việc bỏ sức ra. Dù chỉ với bốn người Quốc tự tin có thể tự làm trại cho lớp dê được rồi, vậy dây thừng và vải bạt mình sẽ mua ở ngoài chợ. Coi như xong nguyên liệu nha. Tiếp theo cần người trang trí, mấy bạn nữ khéo tay nhận phần này nhé. Duyên, Vân, Trang đứa nào xinh nhất thì đến trang trí cổng trại. Tự thảo luận với nhau đi. Không còn gì độc hơn là để ba đứa con gái thảo luận và đưa ra kết luận. Không ai muốn làm một đứa xấu cả, nhất là cái Duyên, hiểu gì nó cũng đến. Hai người kia thì hên xui, dù sao có người tới trang trí là được. Nghe Quốc phân công nhiệm vụ, cô Giang không có ý kiến gì, để mấy đứa tự làm với nhau. Có cái trại là được rồi. Như vậy cô sẽ không bị phê bình trước hội đồng nhà trường. Mỗi khi bị phê bình, sau này xét tăng lương thì khó lắm. Chờ đến khi phân bố xong khoản làm trại, cô giáo mới lên tiếng. Hội trại diễn ra từ sáng đến chiều, các thầy cô sẽ làm giám khảo tới thăm từng trại và chấm điểm. Buổi sáng là châm dựng trại nhanh, buổi chiều sẽ đánh giá phần trang trí. Sau khi trang trí thì mọi người sẽ tổ chức liên hoan. Liên hoan cái gì thì các em tự thảo luận với nhau, rồi đóng góp tiền đi mua nhé. Khi cô nhắc tới phần liên hoan thì chẳng mấy ai hưởng ứng, tuổi này rồi ai còn ham bánh kẹo nữa. Vài bạn cúi xuống bàn, vài bạn nhìn ra sân. Không khí lưng chừng khiến cô phải tự móc tiền túi để bù vào khoản thiếu. Quốc nhìn sắc mặt cô, biết cô không vui nhưng vẫn cố tỏ ra nhẹ nhàng để tránh làm học sinh ngại. Quốc ho một tiếng rồi tuyên bố. Phần liên hoan năm nay làm liên hoan mặn nhé. Vì hội trại kéo dài cả ngày nên lớp mình sẽ tổ chức nấu ăn tại chỗ luôn. Đồ ăn có cá nẻ, trứng nẻ, rau củ nhà mình nhiều lắm nên mọi người chỉ việc tới tham gia thôi. Ai tham gia để mình biết đường còn đông gạo nào. Hào Xuân Phong. Mấy người làm trại giơ tay, lớp trưởng và bạn cậu ta cũng giơ tay. 2/3 đều giơ tay thì những người còn lại không muốn bị cô lập, hội trại không phải đi học, chỉ đi chơi nên tội gì không tham gia. Quốc đếm cánh tay rồi nói 12 người, mỗi người ăn 2 bát nhé. Rồi Quốc quay sang cô giáo. Cô giáo không tham gia à? Cô Giang bị hỏi đột ngột, gương mặt hiện rõ sự ngạc nhiên, nào nghĩ tới Quốc sẽ quay sang hỏi mình. Cô liền lắc đầu. Không, các em tự liên hoan chứ. Nhưng cô là cô giáo chủ nhiệm, cô không tham gia thì các bạn sao tham gia được. Vài đứa thấy Quốc đầu têu trêu cô giáo cũng hùa theo hưởng ứng. Đúng rồi, cô phải tham gia chứ. Đúng đó cô ơi. Cô Giang toát mồ hôi sau gáy, liền lắc cổ một cái rồi gật đầu. Được rồi, nếu không bận gì cô sẽ tham gia. Quốc lại hỏi. Bình thường cô giáo ăn mấy bát? Cô giáo ngượng ngùng. Cô ăn 2 bát thôi. Quốc gật gù. Vậy thì vẫn nấu 6 bát thôi, ai ăn ít bị đói dáng chịu nhé. Trong lớp, mấy đứa học sinh cười đùa với nhau. Mọi năm ăn bánh kẹo rồi, nhưng chưa từng liên hoan mặn bao giờ lại còn nấu ăn tại chỗ nữa chứ. Nghe qua thì rất thú vị, tự nhiên cũng muốn góp một chút sức vào quá trình chuẩn bị trại để khỏi mang tiếng không làm mà vẫn có ăn. Buổi chiều, Quốc, Trung và Hào theo chân người bạn cùng lớp đi tới xóm của cậu ta, cách trường 15 phút đạp xe, sau đó còn phải leo theo con dốc nhỏ dẫn lên lưng núi. Tại đó có một rừng nữa, còn có nhà chủ ở gần. Người bạn đi vào gặp chủ nhà nói chuyện vài câu, chủ nhà đồng ý bán với giá 50.000 một gốc nữa. Quốc đắn đo một lúc rồi chỉ mua 2 gốc. Chủ nhà chủ động dẫn đường, chỉ sẵn 2 gốc nữa hơi nghiêng đổ, lá còn xanh, ông chỉ bán cây nào xấu thôi. Cả 4 chia nhau kiểm tra, cây nghiêng đổ nhưng vẫn dùng được. Chủ nhà dùng dao dựa chặt 2 gốc. Nứa ngã xuống phát ra tiếng giòn giã, mùi tre lan nhẹ trong gió. Khi 2 gốc đã được cắt gọn, hai người một cây, khiêng ra ngoài rừng, tập trung tại sân của chủ nhà. Quốc bỏ tiền ra trả tiền cho chủ, mỗi gốc 50.000 như đã hứa, đưa đủ rồi chào hỏi đàng hoàng. Sau đó, Trung và Hào mỗi người vắt một đầu, Quốc và người bạn kia giữ phần còn lại. Cả 4 người khiêng 2 cây nữa dài, bước đều theo lối đất chạy xuống chân núi, mồ hôi thấm lưng nhưng ai cũng dám giữ nhịp cho khỏi trượt. Về đến trường, họ đặt 2 cây nữa ngay trước dãy phòng dành cho giáo viên. Cô Giang và đồng nghiệp sinh hoạt ở trường, nên sẽ để mắt đến 2 cây nữa. Không chỉ lớp D mà có một lớp anh chị 11 cũng sẽ làm trại ở trong trường do, học sinh trong lớp ở quá xa trường học. Sau khi có xong cây nữa, Quốc đạp xe ra An Bình mua dây từng và một tấm bạt, số tiền cô giáo đưa tiêu hết luôn trong ngày. Ngày hôm sau thì bắt đầu vào công việc làm cổng trại. Trung thạo nghề một hơn, sau khi đo đạc liền dùng cưa phân 2 cây nữa thành 6 khúc, trong đó 2 khúc làm cổng, 2 khúc dựng trại, khúc còn lại thì thừa đâu đắp đó. Cô giáo chủ nhiệm đứng nhìn, cảm thấy thiếu so với lớp khác, các lớp khác dùng 4 khúc làm cổng và 6 khúc làm trại. Họ chặt 4 cây còn lớp D thì chặt 2 cây, rõ ràng là thiếu nguyên liệu. Quốc nói, do điều kiện hạn chế nên sẽ làm trại kiểu dã chiến, tối giản nguyên liệu. Cổng trại người ta dùng 2 thì mình dùng 1, trại chính dùng 2 cột, mắc dây thừng rồi phủ bạt lên trên cố định 4 góc là xong. Lớp ít người nên không cần làm rộng rãi lãng phí. Cô giáo chủ nhiệm nghe xong thì không khỏi bất lực. Nói thêm thì lại sợ học sinh dỗi không làm nữa. Cái trại kia Quốc nói ra, cô giáo lập tức hình dung ra hình thù của nó. Thấp và lùn hơn trại khác. Chưa thấy lớp nào làm kiểu trại như thế bao giờ. Sau khi cô giáo nêu ý kiến mà vẫn không có gì thay đổi, Trung tiếp tục làm phần việc của mình, dùng đồ nghề đục 6 cái lỗ để làm cung trại. Cậu ta căn ke vừa đủ, lỗ không quá chật, cố định trên dưới bằng các thanh rằng. Thế là xong, việc còn lại là trang trí, giao cho mấy bạn nữ. 5 bạn nữ đều có mặt để trang trí cổng trại. Nhưng khi đứng trước đống vật liệu, không ai biết nên bắt đầu từ đâu. Người thì bảo che con, lồi lõm, người bảo không biết phối màu, người lại than chưa bao giờ làm thứ này. Cả nhóm loay hoay rất lâu, chẳng ai sửa soạn được gì rõ ràng. Trong lớp có Mộ Duyên, lớp phó văn thể, có chút thẩm mỹ. Dù không phải người giỏi nổi bật nhưng ít ra biết cách sắp xếp bố cục. Cô giáo gọi Duyên lại, dặn mang cái bìa cứng ra rồi trang trí trên địa, xong xuôi sẽ áp vào cổng trại sau. cứ làm sao đơn giản mà nhìn vào gàng. Duyên gật đầu, sau đó thử phát thảo vài nét lên giấy, rồi phân việc cho từng bạn. Tuy vậy, tay nghề hạn chế khiến mọi người vẫn lung túng. Giấy màu để trang trí cũng không phải nhóm nữ chuẩn bị. Mấy bạn nam phải đạp xe ra cổng trường, chỗ cửa hàng của Kiều Phương có bán đồ dùng học tập, mấy ngày làm trại bán hàng chạy lắm, nhất là giấy màu. Sau khi có được giấy màu, trở lại trường, mấy đứa trong lớp ngồi bậy xuống nền gạch, tự cắt dán lấy. Cuối cùng hai bạn khác đo khung tre để ứng thử. Các bạn nam chọn cách trang trí đơn giản, vài giải màu tạo biển, chữ lớp viết rõ ràng bằng giấy bìa, thêm chút họa tiết cắt thủ công. Mọi việc diễn ra nhanh, người khác làm trại 2-3 ngày, lớp D làm một buổi là xong cái cổng trại. Dù không đẹp bằng người ta nhưng vẫn nhìn ra đó là cổng trại. Hình như là thiếu câu đối rồi. Làm vậy thì câu đối để đâu? Đục thêm hai cái lỗ sang hai bên cho thanh tre vào rồi treo câu đối, mà thôi kệ đi. Vậy cũng được rồi. Cô giáo đi vòng kiểm tra, sắc mặt vẫn nhăn lại khi thấy cái cổng trại, chê thì có nhiều chỗ chê, nhưng nói ra thì học sinh cũng ngại sửa lắm. Đồng nghiệp cô giáo đi qua lại phì cười khi nhìn cổng trại của cô Giang. Chờ học sinh ra về hết mới mở lời. Cổng trại lớp cô Giang sao đơn giản thế? Cô Giang đáp. Kệ đi, có cổng trại là được rồi, ít ra là tụi nó còn tham gia chứ nó nghỉ hết thì chẳng biết giấu mặt vào đâu. Lớp của cô Hà thế nào, học sinh làm đến đâu rồi? Cô Hà dạy văn đáp. Còn đang thiết kế, có mấy đứa vẽ đẹp làm mấy cái cổng trại giờ còn đang cãi nhau nên lấy cái nào đây? Học sinh giỏi quá cũng khổ. Được như lớp cô Giang khéo lại nhàn, chưa gì đã xong rồi. Cô Giang chép miệng. Thì lớp tôi có đứa nào biết thiết kế đâu, mua về là làm luôn, chẳng bàn bạc gì. Tôi bảo thiếu cổ rồi. Mua có 2 cây sao đủ, xong nó bảo làm trại dã chiến. Lại còn dùng bạc nữa, cái loại xanh đỏ trắng ngoài chợ ấy. Nhìn vừa bực vừa buồn cười. Thôi cô ạ, lớp D toàn mấy đứa khó hiểu lắm, nhìn cũng ra cái cổng trại, vậy là được rồi. Mà quan trọng là thuyết trình kia, bảo một đứa thuyết trình khi ban giám khảo vào chấm điểm nữa, chứ lúc đấy lại ngơ ngơ ngác ngác. Đấy cô nhắc tôi mới nhớ, để mai tôi dặn học sinh lớp mình. Quốc là lớp phó học tập nên cô giáo giao cho cậu nhiệm vụ viết bài thuyết trình về trại. Nhưng cậu biết rõ lớp mình dựng trại đơn giản, chẳng có gì đặc sắc để phô diễn, mà bản thân cũng chẳng phải dạng chuẩn bị văn nghệ hay ý tưởng cầu kỳ. Quốc nghĩ bụng, có sao nói vậy, miễn trôi chảy là được. Nếu có chuẩn bị gì, chắc chỉ là chuẩn bị đồ ăn cho cả lớp. Đồ ăn mang theo chủ yếu là những thứ dễ chế biến, cá khô, dưa leo, trứng, cà chua, lạc rang. Quốc còn muốn làm chuối chiên với bánh bột chiên cho có món ăn chơi vừa rẻ vừa hợp khẩu vị nhiều người. Đặc biệt là một nồi chè ngô nếp. Thống nhất xong, Quốc tranh thủ về nhà lo phần của mình. Cậu rửa một mẹ cà, trộn muối theo tỷ lệ mẹ dạy để kịp chua đúng ngày dự trại. Xong xuôi lại mang đậu tương ra đãi sạch, ngâm qua đêm rồi cho vào rổ tre, phủ khăn ấm để làm giá. Cậu tính toán thời gian đến lúc trại diễn ra, giá sẽ vừa dài, trắng và giòn, đủ để trộn gỏi hoặc làm món xào đơn giản. Chương 113, hội trại 2 chương 113, hội trại 2 học sinh từ tiểu học 4 đã quen với ngày hội cắm trại hàng năm, nhưng đây là lần đầu tiên vừa lên cấp 3 nên khối 10 luôn cảm thấy có gì đó mới mẻ, háo hức. Trường An Bình Trung khuôn viên cho cả cấp 2 và cấp 3, vì vậy khi hai khối cùng cắm trại trong một ngày, không khí càng náo nhiệt hơn hẳn. Khối cấp 2 dựng trại ngay trong sân trường, còn khối cấp 3 được phân ra khu vực bãi cỏ rộng phía sau, nơi thường dùng cho các buổi học quốc phòng, an ninh. Ngay buổi sáng, học sinh toàn trường tập trung đông nghịt trước sân lớn. Tiếng nói cười vang khắp hành lang, xen lẫn tiếng trống, tiếng loa thử âm thanh. Thầy tổng phụ trách chỉ đứng trên bục dặn dò vài câu, chương trình giới thiệu ngắn gọn đến mức chưa kịp chán đã xong. Sau đó, từng lớp cách đội hình, theo giáo viên chủ nhiệm và cờ lớp di chuyển về khu vực đã được chỉ định. Lối ra bãi cỏ kéo dài thành một dòng người rộn ràng, bạn nào cũng ôm theo nào che nữa, nào bạn, nào ba lô đồ ăn, và đặc biệt là những chiếc cổng trại được trang trí nhiều màu sắc, đơn giản thì dùng giấy màu, có lớp thì dùng rơm cắt tỉa tỉ mỉ cho đậm chất thôn quê. Khối cấp 3 đông hơn dự tính, vừa bước xuống bãi là cả khoảng đất đã râm ran tiếng gọi nhau chuẩn bị dựng trại. Trại của giáo viên được gọi là trại chỉ huy, đã có khung dựng sẵn nên vừa đến nơi, các thầy chỉ cần dựng đúng vị trí, chốt cọc, kéo bạt là hoàn thành trong chưa đầy 15 phút. Mấy cô giáo thì bận rộn trang trí bên trong, treo khẩu hiệu, trải chiếu, cây bàn, chuẩn bị nước uống. Chỉ mới nhìn qua đã thấy tươm tất và nền nếp, đúng chất trại mẫu. Trong khi đó, trại học sinh thì vất vả hơn nhiều. Mỗi lớp chia người thành từng nhóm. Một đội cầm cuốc xẻng đào hố để dựng cổng trại. Cổng tiêu chuẩn cao hơn 2 mét, cần chôn thật chắc 2 cọc chính mới chịu nổi sức gió giữa bãi cỏ. Nhóm còn lại đo dây thừng, các bạn đóng 4 cọc phụ giữ góc. Chỉ riêng việc dựng được khung trại thẳng và vững đã khiến mấy bạn con trai toát mồ hôi. Bên phía các bạn nữ, người ngồi khâu tấm rèm, người cắt dán hoa lá. Những lớp có điều kiện thì khâu nhiều màu sắc, gắn thêm duy băng nhìn vô cùng bắt mắt. Còn lớp nào nghèo ý tưởng thì trải tạm tấm mặt xanh, che được nắng là mừng, nhưng so với xung quanh thì đúng là phèn thấy rõ. Trong suy đoán của hầu hết học sinh, danh hiệu trại xấu nhất chắc chắn sẽ thuộc về lớp D cổng trại của lớp chỉ dùng đúng 2 cọc, đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Những lớp khác dựng hẳn 4 cọc, mỗi bên treo một câu đố hay khẩu hiệu dài lằng ngoằng. Còn lớp D chẳng có gì ngoài một tấm biển hiệu cắm trên đỉnh, ghi chi đoàn 10 D. Nền trắng chữ đỏ, bên cạnh là hình mặt trời, vài con chim bay và mấy bụi cỏ hoa do Duyên vẽ thêm để bất trống. Thành phẩm trông giống bài thủ công dành cho học sinh tiểu học hơn là sản phẩm của khối 10. Thậm chí nhìn sang trại cấp 2 bên trong sân trường còn thấy thua cả các em. Lớp D từ lâu đã quen bị chê, từ học lực đến thành tích đều lội sổ, nên chuyện bị cười chê thêm lần nữa chẳng làm ai ngại ngùng. Cả lớp cứ bình thản dựng trại, bình thản cười nói, trại của lớp D chỉ có 2 cọc chính giữ khung, không hề có cọc phụ trông gió. Tấm bạt được căng qua loa, phủ xuống 2 đầu để che nắng, 4 góc cắm cọc buộc dây thừng. Bên trong trại mỗi tấm chiếu mỏng, không có ảnh bắc và bình hoa, thiếu luôn góc học tập như nhà trường yêu cầu. Mặt tiền của trại cũng chẳng có gì nổi bật, chỉ có một hàng rào dựng tạm phía trước cho có hình thức, phía sau để trống trơn. Vì quá đơn giản, lớp dây dựng trại nhanh chỉ kém mỗi trại chỉ huy của giáo viên. Trong khi những lớp xung quanh đang náo loạn, người đo bạn, kẻ cầm tuổi buộc dây, vài bạn nữ cãi nhau vì khâu rèm lệnh, thì lớp dê đã nhàn nhã chui vào trong trại ngồi duỗi chân. Một số bạn rảnh rỗi đi dạo quanh khu trại, ghé nhìn trại các lớp khác đủ kiểu màu mè, rồi quay lại nhìn trại lớp mình mà thở dài. Vài đứa còn lẩm bẩm, nhìn mà nản thiệt chứ lớp trưởng mình và bạn bè phụ trách dựng trại, rồi đứng trông coi để khỏi ai vướng dây làm đổ. Trong khi đó, Quốc và Hào nhanh chóng lôi túi đồ ăn ra trước trại, nào ngô nếp, gạo trắng, dưa leo cà chua, lạc dạ, cá khô, trứng, mướp đắng. Quốc còn mang theo hũ cả muối ở nhà. Lúc trước nhiều người còn nghĩ là Quốc nói chơi, hôm nay thấy mang kiểng, mang nổi, mang chảo, bó củi nữa thì tin chắc hôm nay nấu ăn thật. Nhìn một đống nguyên liệu bày trước mặt, ai cũng phấn chấn hẳn lên. Quốc ơi, định nấu thật à? Tất nhiên rồi, giờ mấy người qua giúp làm bếp nhà, không thể nấu trực tiếp ở đây vì sợ cháy, nên sẽ đi xa một chút. Khu vực nấu ăn được chọn ở khá xa chỗ cắm trại, né gió sau mấy tảng đá lớn. Quốc cùng Hào vác nổi, xách chảo ra, nhóm một bếp lửa nhỏ, khói cuộn lên từng đợt. Một nhóm lo nhóm bếp, nhóm còn lại ngồi quanh tấm mặt nhỏ, tay thoăn thoắt bóc hành tỏi, thái cà chua, dưa leo rồi bày vào tô đĩa mang theo. Một bên đặt nồi cơm lên, canh lửa cho nước sôi đều. Bên còn lại rán trứng, vàng giòn hai mặt, cá khô thì thả vào chảo dầu, mùi thơm bốc lên ngậy đến khó cưỡng. Mướp đắng được xào cùng trứng, đảo nhanh tay cho vừa chín tới. Lạc cho vào chảo rang đến khi nổ lách cách, giá đỗ xào chín tái, trộn hành lá thơm nước. Toàn các món dê nấu chín, chế biến xong thì cho vào rổ lót lá chuối, khói bếp bay theo chiều gió, kéo theo mùi thơm lan khắp khu trại. Nhiều bạn lớp khác đứng từ xa ngó sang, bàn tán xôn xao. Hội trại kéo dài từ sáng đến chiều, nhiều đứa phải nhịn ăn trưa, chỉ ăn liên hoan vào lúc chiều, nên giữa buổi là phở phật lắm. Có lớp còn đồ xôi đỗ mang đến ăn, nhưng so với món xôi đơn điệu thì bữa ăn hôm nay phong phú hơn nhiều. Cô giáo chủ nhiệm đi kiểm tra trại của lớp dê thì đứng ngược lại. Nhìn mái trại đơn sơ, hai cọc dựng trông trên, cô không biết nên vui hay buồn. Nhưng trách nhiệm vẫn phải hoàn thành, cô bước vào xem tình hình dựng trại, rồi nghe vài bạn nói lớp đang nấu ăn. Cô đi theo hướng chỉ, từ xa đã nghe tiếng xèo xèo trên chảo rán và ngửi thấy mùi cá, mùi hành phi. Đến gần thì thấy học sinh lớp mình, vây quanh bếp, người rán, người đảo, người bày thức ăn. Cười cười nói nói. Thấy cô đến, Quốc nhanh nhẹn đứng dậy chào, mời cô ở lại dùng bữa cùng lớp. Cô hơi lung túng, từ chối vì sợ học sinh ngại. Cô cười nhẹ. Cô ăn thì thiếu mất phần của các em không thiếu đâu cô ạ, bọn em nấu nhiều lắm. Cô vẫn lắc đầu, dự ý trước khi rời đi, cô thông báo, nấu gì thì nấu lát nữa, mấy thầy cô trong ban giám khảo sẽ chấm điểm cắm trại lần một. Cả lớp phải có mặt đầy đủ để đón tiếp, không được bỏ trại đi lung tung đâu đấy. Nói xong, cô quay bước. Mùi đồ ăn theo gió vẫn còn lấy, khiến cô cũng phải nuốt nước bọt một cái thật khẽ. Đồ ăn nấu xong món nào là mang ngay về trại món đó. Cả đám lo nấu nhanh để kịp giờ chấm điểm, nên mọi thứ cứ cuốn quýt cả lên, lâu lâu lại chạy ra hóng xem ban giám khảo tới chưa. Một lát sau, quả nhiên ban giám khảo đã xuất hiện từ xa. Nghe tiếng gọi nhau chuẩn bị, học sinh lớp 10 dê vội đứng nép thành hai hàng trước cửa trại. Có đứa mặt mũi vẫn còn lấm lem khói bếp, tóc hai bết mồ hôi, tay chưa kịp rửa sạch mùi hành đòi. Khỏi phải nói, thầy cô ai cũng nhăn mặt, từ cái cổng trại cho đến trại chính bên trong. Xem xong lại lắc đầu, kết quả là trại bị trừ không ít điểm, do không có câu đối, chẳng có ảnh bác, góc học tập giờ toàn đồ ăn, cũng là trại nhưng trại này lạ lắm. Trừ điểm thì trừ điểm, lớp cũng chỉ biết thở dài bất lực, làm gì được nữa. Ban giám khảo đến rồi đi, nhanh như một cơn gió vì chẳng có gì để nhận xét. Với nhiều lớp thì trại vẫn chưa hoàn chỉnh, còn phải trang trí nữa, lần đầu chấm chỉ để xem lớp nào làm trại nhanh hơn. Buổi chiều còn thêm một lượt chấm điểm nữa, lúc đó mới soi xét kỹ hơn. Vừa khuất bóng ban giám khảo, trong trại lập tức vang lên tiếng lục đục của bát đũa. Mấy bạn lo xới cơm, chia phần đồ ăn. Chỉ một lát, mỗi người đã có một suất trưa tươm tất, cơm trắng, cá rán, trứng, lạc rang, rau xào và cả một nồi canh cà chua nóng hổi đỏ rau trông cực kỳ hấp dẫn. Không ai còn để tâm chuyện lúc nãy bị trừ điểm. Cả lớp chỉ nghĩ đến chuyện được ăn trưa cuối cùng cũng tới. Tiếng đĩa đũa chạm vào bát vang lên giòn giã. Ăn cơm thôi. Món này ngon nè, ai nấu mà ngon thế? Tao nấu đấy. Món mướp đắng xào trứng này được ghê ta, ăn không đắng chút nào. Cái hũ này là hũ gì thế Quốc? Cà pháo muối chỗ đấy, mọi người lấy ra ăn đi, mình cá là mọi người chưa ăn đâu. Cắm trại kiểu này, trong lớp ai cũng vui. Mỗi người ăn hai bát là ngại, không dám ăn thêm bát thứ ba. Nhìn cảnh đó, các lớp khác không khỏi thèm thuồng. Có lớp còn chủ động chạy sang xin một bát canh cà chua với trứng, vì ăn món xôi đỗ làm từ sáng đến giờ khô khốc, ngay mà cứng đến muốn nghẹn. Thế là đồ ăn hết sạch mà nồi canh cũng hết meo. Vài đứa duỗi chân nằm nghỉ ngay trong trại. Vừa nằm vừa bàn luận. Chưa ăn xong rồi, buổi chiều còn liên hoan nữa không? Góp tiền mua bánh kẹo đi. Lớp người ta còn làm mô hình khu vui chơi, sân bóng, sở thú, ao cá, vườn rau. Lớp mình có làm không? Thôi kệ đi, giờ mưa rồi, làm xong lại phá ấy mà. Ngủ trưa còn hay hơn. Cái Duyên đi ra chỗ Hào khều cái chân của cậu bạn rồi hỏi. Hào đại gia, cho xin ít tiền mua đồ ăn vặt đi. Sau nửa học kỳ bị bảo tiền, Hào đã đúc kết ra được bài học, tiểu tiền cho con gái, chẳng khác nào ném tiền qua cửa sổ. Lớn rồi ăn kẹo gì nữa, muốn ăn tao tụt quần cho ăn cái khác. Duyên đỏ mặt, tức xì khói. Bậy bạ vừa thôi. Thì mày thích kiểu bậy bạ đó còn gì? Nãy ngoài kia tao thấy cái bùi kín đáo, giờ mình qua đó đi. Duyên nghiến răng. Không nói chuyện với mày nữa. Mấy đứa xung quanh cười khúc khích, còn cái Duyên hậm hực bỏ đi ra ngoài ngắm trại người ta. sau một học kỳ, ít nhiều bạn học cũng hiểu nhân cách của nhau. Đối với người mặt dày chơ chén thì phải mặt dày chơ chén hơn đối phương. Các hoạt động buổi chiều gồm có văn nghệ, chơi trò chơi kéo co, đố vui có thưởng, rồi chấm điểm lần hai trước khi liên hoan. Hội trại cấp 2 cấp 3 gần nhau, mấy đứa học cấp 2 cắm trại trong trường cũng đi tới khu anh chị cấp 3 xem có gì vui. Phía ngược lại học sinh cấp 3 cũng qua xem cấp 2. Một bên xem lại mình của ngày xưa, một bên thấy bản thân trong tương lai. Tuy gần mà lại rất xa. Nhất là anh chị lớp 12, nhìn lại trại của các em lớp 6 lại nhớ về hành trình học tập của mình vậy mà đã đi tới hồi kết. Trong lòng không khỏi buồn bã, tiếc nuối. Rời xa mái trường, bước chân vào đời. Dù muốn níu kéo cũng không thể. Giống như mặt trời, sẽ luôn lặn ở hướng Tây. Mỗi một bước chân, đều đưa họ dần rời xa khỏi tuổi học trò. Đâu còn là những ham muốn bánh kẹo nước ngọt, ngây thơ, một số học sinh lớp 12 đã tập thành uống rượu ở trong hội trại rồi. Mặt đỏ như gấc, bước đi loạn choạng, suốt buổi chiều nằm trong trại. Lúc tỉnh dậy thì trời đã về chiều, các lớp về vị trí của mình, chuẩn bị chấm điểm lần hai. Khung cảnh so với hồi sáng không có gì thay đổi, tức là không phải lớp D chưa dựng xong mà vốn dĩ từ đầu đã đơn giản đến độ nghèo nàn rồi. Lần này lớp D có bày biện một bàn nhỏ với vài món ăn, chén ngô, bánh một chiên, món salad dưa chuột với tỏi và ớt, giấm đường. Với đợt ghé thăm lần thứ nhì, Quốc sẽ phải đại diện cho lớp làm vai trò của một hướng dẫn viên, giới thiệu cho ban giám khảo về trại của mình. Quốc không hề tìm lý do biện mình cho sự thiếu thốn về trại của lớp mình, mà thừa nhận nó ngay từ đầu. Tại của lớp D chúng em đơn giản hơn các trại khác, nhưng ít ra nó đã xuất hiện và có mặt ở đây trong năm học này. Trong quá trình học tập, có rất nhiều bạn đã nghỉ học giữa trường. Cổng trại là đại diện cho bộ mặt của lớp, nó phản ánh một hiện thực rằng các học sinh trong lớp đa phần đều thiếu thốn trong cuộc sống. Nhờ có sự động viên của cô Giang chủ nhiệm, chúng em đã đoàn kết với nhau để cùng làm ra cái cổng trại này. Bạn Trung dựng cổng trại, đục mèo rất khéo. Bạn Duyên lớp Phó Văn Thể và các bạn nữ làm phần trang trí, nhìn họa tiết đơn sơ, nhưng chúng đại diện cho sự hồn nhiên một mạng. Mỗi người trong lớp đều đóng góp một phần vào lều trại này, nên dù người ngoài đánh giá ra sao thì với lớp D, cổng trại này có giá trị rất lớn về mặt ý nghĩa. Chúng em không có góc học tập, điểm số luôn kém, không có khu vui chơi vì thời gian đều đã làm việc phụ giúp gia đình, có người đi quân hàng giữa đêm kiếm tiền, đi cày cấy, lên núi lấy củi. Chúng em có một khu bếp, nhưng vì đảm bảo an toàn cho khu trại nên đã tổ chức nấu ăn ở một vị trí khác. Bọn em đã nấu nồi chè, làm bánh bột chiên, những món ăn đơn giản, gần gũi với nhà nông. Xin mời các thầy cô nếm thử một chút. Đầu tiên là món salad dưa chuột, được tẩm ướp với tỏi ớt, giấm, đường. Kế đến là bánh bột chiên, làm từ bột gạo nếp và bột năng, trộn vào rồi đem rán dọn. Cuối cùng là món chè nô nếp, nếp thu hoạch khi còn non, nấu từ đầu giờ chiều, thêm một chút đường tạo vị ngọt. Thầy cô trong ban giám khảo hơi lưỡng lự, có phải đồ ăn thừa từ lúc chưa được bày ra đón tiếp hay không? Nên chỉ nhìn qua không dám thử. Quốc bảo với Hảo, múc cho cô giáo chủ nhiệm một bát. May mắn có sự hỗ trợ của cô giáo chủ nhiệm, nếu không lớp D đã không có buổi cắm trại ngày hôm nay. Cô đã hứa dùng bữa với chúng em, món chè này nấu rất lâu đó ạ. Cô Giang bất đắc dĩ cầm bát ăn một miếng chè ngô đặc sệt, hơi ấm, ăn vừa miệng. Ngon lắm. Các thầy cô ăn thử xem không phải đồ thừa từ lúc chưa đấy chứ? Cả lớp ồ lên. Không phải đâu thầy, mấy món này chiều mới làm đó, bọn em còn chưa được ăn đâu. Cô Giang ăn rồi, bốn thầy cô còn lại cũng chọn bát chè ngô, bánh bột chiên và salad thì bỏ qua không đụng tới. Nô nếp còn non nấu lên rất dẻo trắng như ngọc, không có cặn không cứng một chút nào. Ăn xong, trưởng ban giám khảo hít hà một hơi. Lớp 10D của cô Giang, tôi thay mặt ban giám khảo xin ghi nhận sự cố gắng của cô trò. Dù thiếu thốn nhưng rất có không khí của một buổi hội trại. Đây là một trại đặc biệt mà tôi lần đầu tiên được thấy trong chục năm dạy học của mình. Rồi thầy vỗ tay bắt nhịp, ra hiệu cả lớp cùng cho một tràng pháo tay thật dài, như để khép lại phần chấm điểm có phần chóng bánh của lớp D. Khi thầy vừa rời đi, cả lớp bắt đầu bày ra bàn tiệc của riêng mình: bánh bột chiên thơm phức, salad dưa chuột chan chanh mắt rượi, rồi chè ngô và nóng, ngọt thanh. Một tiểu liên hoan rất riêng, chẳng giống lớp nào. Ai nấy ngồi bệnh xuống bàn, ăn uống rôm rả, nói chuyện về mấy màn nấu nướng, khen Quốc nấu ăn ngon, đều là những loại rau củ đơn giản dễ kiếm, mà có thể giúp cả lớp có được hẳn hai bữa ăn trọn vẹn. Không chỉ đứng ra thuyết trình về cái trại mà còn kiêm luôn nhiệm vụ bếp trưởng, món chè và bánh bột chiên là cho cậu và Hào làm ra, món salad là người khác cắt thái, tẩm ướp theo sự hướng dẫn của cậu. Ăn xong, mọi người bắt tay vào dọn dẹp. Bát đũa, nồi niêu là của nhà Quốc mang đi, nên cậu phải tách riêng ra, cẩn thận chuẩn bị mang về kéo thất lạc. Cậu cứ lăng xăng như một anh hậu cần. Ở khu vực hội trại, lớp nào chấm điểm xong là lớp đó lập tức tổ chức phá cỗ. Vì trời đã về chiều và hầu hết đều mệt mỏi sau một buổi sáng lăn lộn giữa nắng gió, chẳng ai còn sức để thong thả tận hưởng. Người này đang ăn dở đã bị người kia giục dỡ trại ra về. Không khí bỗng trở nên hỗn loạn. Tiếng kéo bạn, tiếng bàn ghế loảng xoảng, tiếng cười chen tiếng than thở. Có lớp tốn cả tuần để làm trại, trang trí đủ thứ, vậy mà chỉ trong một ngày đã bị phá sạch. Một phần vì các bạn quá khích chạy nhảy mạnh tay, vặt hoa, giật dây trang trí, phần vì chẳng ai còn tâm trí giữ gìn. Thầy cô thấy thì chỉ biết lườm một cái rồi nhắc nhở, nhưng thủ phạm đã chui biến vào đám đông từ lúc nào. Chỉ tội nhất là những bạn mang theo rèm, mang theo màn, lúc dỡ ra mới tá hỏa phát hiện rách lỗ chỗ, hoặc người này cầm nhầm người kia. Lớp dê dựng nhanh, dỡ nhanh. Trại đơn giản nên thu dọn cũng nhanh gọn, người các bạn, người con chiếu, người tháo cọc nữa, người gom dây thừng. Chẳng có gì quý giá để giữ lại, dỡ đến đâu gọn đến đó. Riêng Quốc thì cứ nhìn đống nữa bỏ trỏng trơm mà tiếp đứt ruột. Thế là cậu quyết định gom hết lại, buộc thành bó, chuẩn bị mang về nhà, tận dụng được gì thì tận dụng, không thì làm củi đốt còn hơn bước dọc đường. Chương 114 thi cấp huyện. Chương 114 thi cấp huyện. Sau ngày hội trại, việc học vẫn diễn ra với các học sinh khác. Giữa buổi học, thầy Dương giáo viên thể dục lại đi dọc các khối lớp, đến lớp D thầy đứng bên ngoài xin phép cô giáo bộ môn cho thầy 1-2 phút, thông báo với học sinh trong lớp. Thầy chống tay vào hông, đảo mắt một vòng rồi cất giọng, "Quốc Trung, ngày mai tập trung ở trường lúc 5 giờ rưỡi nhé, có xe đạp thì đi xe đạp, không có thì lúc tập trung thầy sẽ sắp xếp sau 8 giờ là khai mạc rồi, ta cần phải đi sớm. Nhưng còn việc học ạ?" "Không sao, thầy sẽ xin phép giáo viên bộ môn, các em cứ an tâm đi thi." Nghe đến đoạn nghỉ học, vài bạn khẽ reo lên nhưng chỉ dám mỉm cười chứ không dám ồn ào. Thầy Dương lườm một cái cho đúng thủ tục rồi tiếp tục dặn, "Nhớ nhé, mai 5 rưỡi sáng tập hợp ở cổng trường, thời điểm danh rồi cả đoàn đi ra thị trấn. 8 giờ khai mạc, muộn là khỏi tham gia đấy." Vài bạn nghe đến 5 rưỡi sáng liền xì xầm một phen, Quốc Mạnh lại nhìn chung ở bàn dưới, dạo gần đây luyện tập thể thao buổi chiều nên cũng chạm mặt nhau nhiều. Nhìn nhau nhưng không nói gì. Thầy giáo thể dục đã hết lời dặn dò, gật đầu một cái rồi chuyển sang lớp kế bên. Quốc dậy từ lúc trời còn tối, chuẩn bị chiếc xe đạp cũ rồi đợi chị Linh ngoài đầu xóm. Hai chị em hẹn nhau từ tối hôm trước, vì cùng tham gia thi thể thao nên đi chung cho đỡ buồn. Đường xóm vẫn còn mờ sương, tiếng gà gáy vọng từ mấy nhà xa xa nghe rõ một. Thấy Quốc, chị Linh vẫy tay, "Đi thôi em, không lại muộn." "Chị ăn sáng chưa?" "Chưa, nhà chị còn chưa ai dậy nữa." "Ăn thì sợ sốt bụng, chị thì nhịn quen rồi." Đến cổng trường, đã có gần chục người đứng đợi ở ngoài. Trời còn lờ mờ, cổng trường bất khóa, ánh sáng lờ mờ chiếu xuống những gương mặt ngái ngủ. Lúc thầy Dương xuất hiện, cả đám học sinh mới tỉnh táo đôi chút. Thầy mở cổng rồi nói, "Vào trường hết đi, nhận đồ thi đấu đã, chiều hôm qua thầy mới lấy, không hợp thì ráng khoác vào, lúc thi đấu thì cởi ra cũng được." Trong sân, thầy kéo một bao tải lớn ra, bên trong là áo gió tay dài, quần thể thao và những đôi giày mới tinh. Mùi vải mới bốc lên. Học sinh tiến tới nhận từng bộ, khoác áo, mặc quần rồi đi giày. Quốc chọn được đôi vừa chân, buộc dây lại, cảm giác bước đi chắc chắn hơn hẳn. Đến 6 giờ kém, thầy Dương vỗ tay ra hiệu, chuẩn bị di chuyển. Bạn nào không có xe thì lên xe máy thầy, còn lại nối hàng theo đoàn, giữ khoảng cách. Thầy đến trước rồi đợi ở cổng chợ, chỗ cổng bệnh viện ấy. Mấy bạn không có xe đạp liền chạy lên ngồi sau hai thầy, số còn lại leo lên xe, chỉnh lại ba lô rồi bắt đầu xuất phát. Buổi sớm tinh mơ, cả đoàn đạp xe trên con đường dài hướng về thị trấn. Ánh bình minh vừa ló lên sau dãy đồi nhuộm vàng mặt đường, không khí mát lạnh phả vào mặt, khiến ai nấy tỉnh táo hẳn. Quốc đạp theo chị Linh, hơi thở đều đặn theo từng vòng xe. Quãng đường dài như một bài khởi động buổi sáng. Tới thị trấn lúc 7 giờ 15, thầy Dương lập tức chỉ điểm tụ lại một chỗ, rồi chạy đi mua đồ ăn sáng cho cả đoàn. Ai đó tranh thủ ăn bánh mì, người khác uống hộp sữa, khí thế thi đấu bắt đầu nóng lên. Thầy còn dẫn cả nhóm sang gửi xe đạp trong sân một nhà dân gần đó. Hình như là nhà người quen của thầy. Sau khi ổn định, thầy Dương dẫn học sinh vào khu vực tập trung, nơi đã có một thầy khác phụ trách. Hai thầy đứng đầu đội, nhắc nhở từng chút một. Rồi cả đoàn tiến vào khoảng sân rộng nằm ngay trước đồn công an, nơi được tận dụng làm sân thể dục cho trường cấp 3 thị trấn. Môn chạy điền kinh sẽ thi ngoài đường lớn, nơi đã được kẻ vạch và chặn xe ở hai đầu. Khi đứng xếp thành từng hàng, Quốc mới thấy số lượng người tham gia đông bất ngờ. Không chỉ có học sinh, mà còn có các cơ quan đoàn thể trong huyện cử người tới thi. Đếm sơ qua cũng hơn 150 người. Xung quanh sân, dân thị trấn lẫn phụ huynh đứng quan sát, tạo nên không khí rộn ràng như một lễ hội thực sự. Người của ủy ban huyện, công an, sở giáo dục và bệnh viện đứng thành một hàng dài trước bục khai mạc. Mỗi người cầm một tờ giấy, đọc quy chế và thể lệ thi đấu với giọng nghiêm trang, không vấp một chữ. Trên sân, nắng sớm càng lúc càng gắt, học sinh và các đoàn thể đứng nghe đến mọi chân. Buổi khai mạc kéo dài đến tận 9 giờ, lúc ấy ban tổ chức mới bắt đầu phân nhóm, dẫn vận động viên tản ra từng khu vực thi. Các bộ môn được tổ chức gần như đồng thời ở trong sân thể dục, bóng chuyền, nhảy xa, nhảy cao riêng điển kinh thì phân lượt theo cự ly. Quốc không có thời gian để nhìn ngó các môn khác, địa điểm thi đấu cũng khác nhau nữa. Điền kinh thi đầu ở ngoài đường nữa, gần quảng trường, lúc này có mấy anh công an đứng ở lề đường, có tiêu và kẻ vạch được đặt dọc khu vực thi đấu. Khu vực này rộng và bằng thẳng, tuyến đường dài 800 mét, chia thành hai chiều tách nhau bởi bùn cỏ và dãy cột đèn cao áp. Cự ly 100 mét thi trước, rồi lần lượt đến 200, 400, 800 và 1500 mét. Cự ly 100 mét đông nhất, chen chúc đủ loại đối thủ, rồi đến 1500 mét cũng đông không kém. Người ta thích thi nhanh nhất hoặc bền nhất, những cự ly trung gian ít người tham gia hơn. Đặc biệt 100 mét còn cho phép thi lần hai nếu thí sinh thấy kết quả chưa phản ánh đúng năng lực. Tốt những người chạy nhanh nhất sẽ vào lượt cuối để xác định thứ hạng chung cuộc. Quốc đăng ký 1500m, hạng mục thi đấu cuối cùng. Ở cự ly này, chẳng ai dám đòi thi lại. Một đợt chạy lên đến mấy chục người, người cao to, người nhỏ con, ai nấy đều nhìn qua đã biết là có kinh nghiệm. Tâm lý chiến không giúp Quốc có lợi thế như khi còn thi ở trường. Ở môi trường lớn như thế này, hễ có ai chưa đến 100m mà đã bứt tốc thì lập tức cả nhóm phía sau đuổi theo. Lúc nhanh thì tất cả cùng nhanh, lúc chậm thì cả đám chậm lại để giữ hơi. Những chiêu thăm dò nhịp thở, đánh lừa tốc độ mà Quốc hay áp dụng với bạn cùng lớp hoàn toàn vô dụng. Tuy vậy, thời gian làm nông, khuôn vác, đi bộ đường dài và đạp xe gần như mỗi ngày đã tạo cho Quốc sức bền tốt. Ngay từ 100m đầu tiên, cậu đã bứt tốc cố gắng vượt lên chạy ở tuyến đầu. Tình thế rằng có kéo dài đến 300m, mọi người mới kết thúc màn chạy đà, dần đi vào giai đoạn ổn định dưỡng sức. Chỉ cần thở lệch nhịp, lơ đến một chút là người phía sau vượt lên, khiến đội hình đoàn đua có nhiều biến động. Tiếng bước chân sau lưng dồn dập như thúc ép, Quốc nghiến răng, thở mạnh qua miệng, giữ nhịp đều nhất có thể. 100m cuối cùng, Quốc gần như xả van. Chân nặng như đeo đá, nhưng cậu vẫn dồn hết những gì còn lại để lao về phía vạch đích. Hai người phía trước đã vượt lên từ sớm, phía sau có tiếng chân ai đó sát sạt ngay bên phải. Quốc không quay đầu, chỉ cắm túi chạy, cổ họng như bốc lửa. Khi lao qua vật đích, Quốc không biết mình đứng thứ ba hay thứ tư. Mắt hoa lên, đôi chân mềm nhũn. Cậu gập người xuống, chống hai tay lên đầu gối, thở hổn hển như muốn rút cả buồng phổi ra ngoài. Người giám sát nhìn về phía cậu ghi thành tích vào tờ biên bản. Nếu biết trước mình không có cơ hội, Quốc đã chẳng dám bảo sức đến mức này. Nhưng vì có hy vọng lọt vào top 3, cậu đã chạy đến tận giới hạn, và chỉ khi dừng lại mới cảm nhận được sự mệt mỏi ùa đến, choáng váng đến mức không đứng thẳng nổi. Đây cũng là hạng mục thi đấu cuối cùng trong ngày nên các thầy trọng tài cần khoảng nửa tiếng để tổng hợp toàn bộ kết quả. Vận động viên từ các trường và các đoàn thể tản ra xung quanh quảng trường, ai cũng tranh thủ tìm chỗ ngồi hoặc bãi cỏ để thả lỏng cơ thể. Nhiều người vừa uống nước vừa xoa bóp bắp chân, nói chuyện râm ran về phần thi vừa rồi. Một nhóm học sinh đứng nép dưới bóng cây gần Quốc tỏ ra bất mãn. Họ nói thẳng rằng cuộc thi có phần không công bằng. Trong số những người chạy cùng, có vài gương mặt trông chẳng giống học sinh chút nào, râu ria lởm chởm, bắp tay nổi gân, dáng người như vận động viên chuyên nghiệp. Không cần nhìn kỹ cũng biết thể hình như thế hoàn toàn vượt trội so với học sinh phổ thông. Nghe vậy, một anh lớn tuổi hơn, có vẻ từng đi thi nhiều năm, đứng gần đó giải thích, đó là chuyện bình thường. Mấy người ấy hầu hết đều đã từng thi cấp huyện, cấp tỉnh. Với họ, cuộc thi hôm nay chỉ giống như buổi kiểm tra phong độ. Hội thể thao này vốn không phải dành riêng cho học sinh, nó là hoạt động thể thao chung của toàn huyện, miễn là dưới 25 tuổi đều có quyền đăng ký. Vì thế chuyện có người mạnh vượt trội là điều khó tránh khỏi. Đám học sinh nghe xong thì im lặng, dù trong lòng vẫn hơi khó chịu nhưng cũng đành chấp nhận thực tế. Khoảng hơn nửa tiếng sau, loa phát thanh vang lên, thông báo tập trung để chuẩn bị trao giải. Cuối cùng mọi người trở lại khu vực sân rộng nghe công bố kết quả thông qua loa. Trường An Nghĩa ấy vậy mà có thành tích nổi bật nhất trong 3 trường học tham gia hội thể thao. Một giải nhì môn đẩy tạ giải 3 chạy 100m, giải khuyến khích 400m, giải 3 chạy 1500m. Trong khi đó, trường thị trấn Đông Đảo thí sinh trong 3 trường trung học tham gia hội thao lại trắng tay. Thầy Dương đứng cạnh các học sinh trường An Nghĩa, mặt mày rạng rỡ như vừa gỡ được tảng đá lớn trong lòng. Niềm hãnh diện của thầy càng rõ khi biết rằng giải nhì môn đẩy tạ thuộc về trung, thí sinh duy nhất của trường tham gia bộ môn này. Người đứng nhất là vận động viên đã hơn 20 tuổi, chuyên tập luyện bài bản. Vậy mà học sinh của thầy vẫn có thể bám sát, kết quả ấy đủ để mọi người tự tin ngẩng cao đầu. Lãnh đạo huyện cũng thông báo ngay tại lễ trao giải rằng những cá nhân đạt thành tích xuất sắc sẽ được bồi dưỡng thêm, chuẩn bị cho giải thể thao cấp tỉnh trong thời gian tới. Nghe vậy, thầy Dương hào hứng đến mức suýt vỗ vai của Trung liên tục. Chúc mừng em nhá, có thể đại diện nhà trường đi thi cấp tỉnh. Thi cấp tỉnh cơ ạ? Đúng rồi, thi tận ngoài thành phố cơ. Đây là sân chơi cuối cùng mà một học sinh có thể tham dự. Thầy Dương cũng vỗ vai Quốc và danh khi đạt giải ba trong hạng mục thi đấu của mình. Danh hạng nhất 100m của trường, thi huyện được hạng 3, không phải tầm thường. Quốc được đồng giải 3, cũng rất đáng tự hào. Sau cuộc thi, thầy Dương cùng đại diện nhà trường tập hợp cả đoàn, trích ngân sách mời mọi người đi ăn tại một nhà hàng trong thị trấn. Địa điểm ấy tưởng lạ mà lại hóa nơi quen thuộc. Nhà hàng Nhung Khánh hôm nay đông kín khách. Quốc cũng có mặt nhưng lần này không phải để giao rau như mọi khi, mà là với tư cách một khách hàng tới dùng nữa. Một vài người làm trong nhà hàng nhận ra cậu, thoáng ngạc nhiên rồi bật cười khi nhớ ra Quốc vẫn đang là học sinh. Bác Trương đầu bếp và cô Thu Ngân tranh thủ chào vài câu, sau đó lại vội vã quay vào hưởng công việc. Nhiều đoàn thể thao về ăn khiến nhà bếp bận đôi mắt. Thầy giáo đứng ra gọi món, không quên chọn thêm vài loại nước uống cho lũ học trò đang nói là. Khi mọi người đã yên vị, thầy nâng ly chúc mừng, thành tích thi đấu hôm nay quá đỗi ấn tượng, đủ để cả trường tự hào. Những nỗ lực ấy không chỉ được ghi nhận mà còn sẽ giúp các em được các thầy cô bộ môn quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn trong quá trình học. Nói chung là môn nào yếu quá thì sẽ nâng điểm lên một chút. Với học sinh lớp 10, cơ hội còn ở phía trước, sang năm vẫn có thể tiếp tục thi đấu, thậm chí trở thành lực lượng chủ chốt. Còn với các anh chị lớp 12, buổi thi đấu hôm nay là lần cuối cùng khoác lên mình màu áo của trường trong một kỳ thể thao. Nghĩ đến đó, không khí trong bàn tiệc chợt trầm lại một nhịp, rồi lại bùng lên bằng những tiếng cười nói, như để giữ lại chút kỷ niệm đẹp của một thời học trò sắp đi qua. Đã cống hiến hết mình thì không có gì phải tiếc nuối. Chương 115, nở mày nở mặt. Chương 115, nở mày nở mặt. Vài ngày sau kỳ thi, vào một buổi sáng thứ hai đầu tuần, sân trường lại rộn ràng cho lễ chào cờ. Và hôm nay là một buổi lễ chào cờ đặc biệt, ngoài những công việc quen thuộc về công tác giáo dục đoàn trường thì có đề cập đến hai sự kiện là hội thể thao và kỷ niệm ngày thành lập đoàn thanh niên 2063. Về hội thi thể thao, đoàn trường đạt thành tích tốt nhất trong 3 trường trung học tham gia. Thầy cô gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các học sinh đã chăm chỉ luyện tập mang vinh quang về cho trường học, đặc biệt là các cá nhân có phần thi xuất sắc. Khi danh sách tuyên dương được xướng lên, cả trường ồn ào hẳn. Quốc và Trung của lớp 10D cùng danh của lớp 10C tuy chỉ mới lên cấp 3 chưa đầy một năm, nhưng đã lập thành tích đáng tự hào. Ba cái tên được nhắc bước lên bục chào cờ trước sự vỗ tay của học sinh trong trường. Hiệu trưởng đích thân bước xuống trao quà, bắt tay từng em một. Đó là khoảnh khắc khiến các học sinh trẻ tuổi bối rối nhưng cũng ngẩng cao đầu hơn từng ngày. Ở phía dưới, cô Giang chủ nhiệm lớp 10D ngồi trong hàng ghế giáo viên. Sau nhiều lần lớp D khiến cô khó xử, buổi sáng hôm nay giống như một lời an ủi dễ chịu. Gương mặt cô dịu lại, ánh mắt có phần mãn nguyện khi nhìn hai học trò của mình bước lên bục nhận thưởng. Buổi lễ còn công bố kết quả hội trại 2063 vừa rồi. Lớp 11A đoạt giải nhất, giải nhì và giải ba cũng đều rơi vào tay các lớp khối A, không ai thấy bất ngờ. Phong trào thi đua của khối này vốn mạnh, tuần nào cũng tranh nhau từng điểm để giữ ba vị trí dẫn đầu. Được thưởng một chút tiền có ý nghĩa tinh thần, chứ thực tế không thấm vào đâu so với tiền và công sức bỏ ra khi làm trại. Lớp D thì trái ngược. Chiếc trại dựng lên trong hội trại bị đánh giá là tệ nhất, nhưng may mắn thay hôm nay không bị gọi tên phê bình. Mũi rủi chỉ trích lại hướng sang lớp E, nơi có vài học sinh quá khích, thay vì dỡ trại thì phá trại, gây náo loạn cho các trại khác. Công sức của cả lớp đống chốc bị trừ sạch điểm thi đua chỉ vì vài cá nhân, khiến lớp E rơi thẳng xuống hạng chót. Nhờ thế mà lớp D, dù biểu hiện đơn giản vẫn không bị xếp cuối. Thầy tổng phụ trách khen bóng gió, lớp 10D tuy chưa làm tiết kiệm quá mức, nhưng có sáng tạo, đặc biệt là ý tưởng liên hoan mặn thay vì liên hoan ngọt. Những lời đánh giá tích cực liên tiếp ập đến, khiến lớp D trong mắt thầy cô thay đổi rõ rệt. Sau một năm học, cái mác lớp tệ dường như đã được gỡ xuống. Thay vào đó, lớp D bắt đầu được nhìn nhận như một tập thể dị biệt theo chiều hướng tích cực. Cuối buổi học, khi các lớp đang lục tục chuẩn bị ra về, thầy Dương lại gọi những học sinh tham gia thi đấu tập trung một lần nữa. Lần này không phải dặn dò gì, mà là để phát tiền bồi dưỡng, mỗi người được 500.000. Còn tiền thưởng thì lúc chào cờ buổi sáng, những bạn đạt giải đã nhận xong rồi. Chị Linh không đoạt giải, nhưng khi thấy Quốc được xướng tên, ánh mắt chị sáng lên như chính bản thân mình chiến thắng vậy. Tham gia kỳ thi cấp huyện mới biết để có giải khó nhường nào. Nhớ lại những buổi tập mệt nhoài trước đó, Linh càng cảm thấy Quốc xứng đáng. Từ lúc quen biết đến nay, ấn tượng của Linh về Quốc thay đổi dần theo chiều hướng tốt đẹp. Quốc biết làm vườn, biết phụ giúp gia đình, lại còn biết kiếm tiền, và bây giờ còn tỏa sáng trong hội thi thể thao. Càng nhìn là thấy thuận mắt, đến mức chỉ muốn ôm cậu em này một cái. Chị nhìn Quốc, đôi mắt cong cong, bất ngờ thốt ra, trời ơi, sao em giỏi dữ vậy hả Quốc? Cưng dễ sợ chị muốn cắn em một miếng quá. Quốc giật mình, đưa tay lên chắn theo bản năng, và rồi, Quốc, đúng là bị cắn thật. Nhưng chỉ là cắn nhẹ, thoáng cái chị Linh đã buông ra, miệng còn khét cười. Sao em không tránh? Chị hỏi, vừa ngượng vừa trách yêu. Em tưởng chị nói đùa, Quốc lúng túng đáp. Thờ thôi bỏ qua đi. Lúc khác chị cho em cắn lại là được chứ gì. Nói xong câu đó, mặt chị Linh đỏ bừng. Cô quay đi thật nhanh, như muốn giấu đi vành thai cũng đang đỏ lực. Quốc nhìn biểu hiện này không khỏi bất lực thở dài. Cô chị này, không phải thích mình rồi đó chứ. Rồi cậu lại nhìn bàn tay có dấu răng của chị. Bất giác dùng mình. Sau này phải giữ khoảng cách, không được tiếp xúc gần quá, không khéo chị ấy lại cắn thật một miếng cũng nên. Trong lúc dắt xe ra khỏi cổng trường, Quốc còn mãi nghĩ về chuyện bị chị Linh cắn lúc nãy thì phía trước vang lên giọng quen thuộc của cô Giang. Quốc, em lại đây cô hỏi chút. Cậu dừng xe, lễ phép bước tới. Cô Giang từ trong khu nhà công vụ đi ra. Cô hỏi này hôm hội trại, cái món mướp đắng xảo với cả pháo mưa ấy, em mang đến đúng không? Dạ, đúng rồi cô. Ánh mắt cô bỗng sáng lên, nửa vui nửa buồn ngùi, câu người dưới xuôi, lâu lắm rồi không được ăn cả pháo, mà chỗ này không có bán. Nhà em con thì mang cho cô ít nhé. Quốc cười, dạ được cô, mai em mang lên ạ. Sáng hôm sau, Quốc thật sự mang tới mướp đắng, cà pháo, mà tiện tay còn bỏ thêm vài củ cà rốt và mấy củ hành tây. Cô Giang thấy túi rau đầy đặn thì tươi cả mặt. Tất nhiên là không lấy xung mà có trả tiền, 25.000 cho túi rau mà Quốc mang tới. Mấy thầy cô trong dãy nhà giáo viên đi ngang qua, nhìn thấy liền tò mò, cà rốt và hành tây, cà pháo nữa, cô Giang mua ở đâu thế, chợ cóc ở An Bình làm gì có mấy thứ này. Cô Giang nói với giọng tự hào. À, học sinh trong lớp mình, nhà nó trồng nên tôi bảo nó mang cho một ít. Một thầy khác trầm trồ, có hành tây và cà rốt này, sao với thịt là chuẩn bài, bình thường phải ra thị trấn mới có. Cô Giang hỏi học sinh lớp cô còn nhiều không, bảo nó mang thêm một ít, tôi gửi tiền. Cô bên cạnh cũng cười, cả tôi nữa, tôi cũng muốn ăn mướp đắng nổi thịt, lâu không ăn, tự nhiên thèm đê. Cô Giang gật gù, để mai lên lớp tôi hỏi em ấy sao đã. Nếu trồng nhiều thì khả năng còn mua được, chứ ít quá mình mua cũng ngại. Cứ thế, Quốc vô tình có thêm một chỗ tiêu thụ rau củ ổn định ngay trong trường học. Cô Giang và Quốc thỏa thuận là thứ nhì và thứ sáu sẽ mang cho cô giáo một chút rau củ mỗi khi đi học. Cô ở nhà công vụ nên cứ qua đó là gặp. Vậy là ngoài chợ, ngoài thị trấn, giờ Quốc còn có thêm khách quen là chính thầy cô của mình. Từ nay đến cuối vụ, Quốc coi như không phải lo chuyện đầu ra nữa. Chương 116, biến cố. Chương 116, biến cố. Vấn đề tiếp theo của Quốc là theo dõi vụ đỗ tương. Thời điểm thu hoạch dự kiến rơi vào cuối tháng 4, đầu tháng 5. Vì phải lo cả ruộng nhà lẫn nông trại, Quốc phải phân chia thời gian thật khéo, tránh để hai bên dồn việc cùng lúc rồi đến lúc không kịp xoay sở. Ngày trước, nhà cậu toàn gieo trồng đỗ tương thủ công, mỗi đám cách nhau gần một tuần. Cách làm này vô tình trở thành lợi thế, lúc thu hoạch sẽ gối đầu từng đợt, không bị ồ ạt. Đỗ tương lúc này đã ra hoa, kết quả công việc chăm sóc không nhiều, chủ yếu xoay quanh việc theo dõi, để ý xem có sâu bệnh nào bén mảng vào. Ruộng nhà thì yên tâm hơn, xung quanh toàn trồng nô, thành ra khu đậu của Quốc tương đối biệt lập, sâu bệnh khó lây lan sang. Sau vài lần quan sát, cảm thấy không phát sinh vấn đề gì nghiêm trọng, Quốc mới an tâm lo cho nông trại. Bên nông trại thì lại khiến cậu lo lắng. Từ dạo trước khi bón phân thuốc đã có sâu len lỏi vào, nhất là phần bờ ruộng giáp đất hoang, cây cối rậm rạp, ổ cho đủ loại sâu bọ trú ngụ. Lá đậu ở rìa bị đục thủng lỗ chỗ. May mắn là đậu vốn lá dày, sức sống mạnh, nên tỷ lệ đậu quả vẫn khá cao. Ngay cả những cây thấp nhỏ ở giữa ruộng, quả cũng đều, không kém bao nhiêu. Quốc bắt đầu công việc phát quang cỏ dại. Bên ngoài hàng rào thép là một khoảng đất hoang dài hun hút, cỏ mọc cao đến ngang đầu gối, có chỗ còn cao ngang hông. Từ đây sâu bọ bò vào ruộng đậu là chuyện dễ hiểu. Cậu cầm chiếc liềm đã mài lại từ tối hôm trước, đưa tay kéo thử bụi cỏ sát hàng rào, chỉ một vòng thôi đã thấy mấy con sâu xanh non nớt rơi xuống đất, ngọ nghệ tìm chỗ trốn. Quốc khẽ nhíu mày, nghiêng liềm chặt xuống. Tiếng xoẹt xoẹt vang lên đều đặn, cỏ ngã rạp, mùi hăng của lá non bị chém bốc lên. Mỗi lượt chém, cậu lại đá chân gạt cỏ sang một bên để lộ mặt đất phía dưới, ẩm, lạnh và đầy lá mủ. Những con sâu nâu, sâu khoang từ đó bò tán loạn. Quốc dùng mũi liềm hất đất lên bụi chúng lại. Làm một hồi vã mồ hôi, Quốc nhận thấy cỏ dại nhiều hơn cậu tưởng. Dãy đất hoang chạy dọc theo bờ ruộng, mà ruộng đậu thì dài và dốc. Làm hết được chỗ này trong một ngày đúng là chuyện xa vời. Lưng áo Quốc ướt sũng mồ hôi, bám đầy hạt cỏ li ti. Cậu chống liềm xuống đất, lấy chai nước để sẵn bên hàng rào uống một hơi dài, thở ra một tiếng thật nặng, rồi lại cúi xuống tiếp tục. Có đoạn đất thấp, dễ cỏ ăn sâu, liềm chém không đứt, Quốc buộc phải dùng tay nổ tận gốc. Mỗi lần kéo lên là một mảng rễ trắng ngoằn ngoèo trồi lên theo, đất bám từng cụm. Lúc rũ ra còn nghe rõ tiếng bụp. Đôi tay cậu dần dắt đi vì ma sát. Chiều xuống, mặt trời nghiêng qua rặng cây, bóng quốc đổ dài lên khoảng đất vừa phát quang. Một dải đất sạch sẽ rộng gần 2 mét chạy dọc theo hàng rào, nhìn mà thấy rõ ràng và thoáng hẳn. Nhìn phần còn lại vẫn còn dài phía trước, Quốc nhẩm tính phải 3 ngày nữa mới xong. Nói rồi cậu thu liềm, gom cỏ thành từng đống nhỏ đợi chúng khô sẽ đem đi đốt. Trong lòng vẫn còn nhiều suy nghĩ chưa yên, Quốc tìm đến cô Thanh để báo lại tình hình. Có hai vấn đề mà theo cậu là quan trọng, giờ chỉ còn chờ ngày thu hoạch. Sau đợt này, để canh tác tiếp thì phải cải tạo lại đất cho đồng đều, hiện tại ở phần rìa đất tốt, ở giữa ruộng thì hơi khô cằn. Với lại hàng rào hiện giờ chỉ là lưới thép thì không đủ, cần làm thêm hàng rào chắn sâu bệnh mới yên tâm. Nghe Quốc trình bày xong kế hoạch cải tạo đất và làm hàng rào mới, cô Thanh chỉ khẽ gật đầu. Ánh mắt cô nhìn ra phía cánh đồng, đôi môi mím lại như đang suy tính điều gì, dường như có chuyện muốn nói nhưng chưa tiện mở lời. Nông trại thì cứ từ từ, để mở xong cái quán ăn đã rồi cô tính tiếp. Chiều nay cô với chồng có hẹn đi xem mặt bằng. Giọng câu nghe có vẻ không được thoải mái lắm, ít phút sau, có một chiếc xe máy thắng lại trước sân. Người đàn ông bước xuống xe, theo sau là hai người Mai và Phương, nghe cách xưng hô thì Quốc biết được người đàn ông này là chồng cô Thanh. Quốc biết tên chồng cô là Dũng, nhưng quen gia đình cô một năm, đây là lần đầu gặp mặt. Chồng cô Thanh dáng người cao giáo, gương mặt nghiêm nghị xê từ phong thái xuống xe đến cách dựng chân trống cũng toát ra vẻ chỉ chu, hơi kênh kiệu một chút. Ngồi phía sau là hai cô con gái đi phía sau cười cười nói nói. Mẹ ơi, bố bảo mua xe máy mới cho con đấy. Con cũng mua nữa đi xe đạp mãi chẳng chết. Quốc khẽ túi đầu chào rồi xin phép ra về, không muốn làm gián đoạn khoảnh khắc gia đình của họ. Cậu vừa ra khỏi nhà thì ông Dũng đã quay sang hỏi vợ, giọng pha chút ngạc nhiên, thằng nhỏ đó là con nhà ai vậy, mà em nói chuyện thân thế. Cô Thanh đáp ngắn gọn. Bạn làm ăn của em. Hai đứa nhỏ nhanh miệng chen bảo, bạn học cùng trường với tuổi con đó ba. Ông Dũng nhướng mày rồi cười dễ ước, tưởng cô làm ăn thế nào, giờ còn chuyển sang cả lửa con nít rồi hả? Cô Thanh sững lại. Nụ cười trên môi tắt hẳn. Câu nói nghe như đùa nhưng lại chạm đúng chỗ cô khó chịu bấy lâu. Chồng cô lúc nào cũng mang cái giọng bề trên của người làm quan xem thường chuyện buôn bán, trong khi kinh tế trong nhà hầu như do một tay cô lo. Hai người có chút khắc khẩu, nhưng hai đứa con thì chẳng hay biết gì, vẫn dịu dít ôm tay ba đòi cái này cái kia, tiếng cười vang cả nhà khác. Cô Thanh thở ra khẽ khàng, rồi cố chuyển chủ đề, thôi, chuyện làm ăn của em, anh đừng quản, chiều nay mình đi xem đất, giờ còn sớm sang đó luôn đi. Cô quay sang hai đứa con gái. Mai, Phương, hai đứa đi cùng nhà ông Dũng chép miệng. Nó còn nhỏ đi cùng làm gì? Cô Thanh nhấn nhá. Anh không biết là cái mau nhà mình chuẩn bị tốt nghiệp lớp 12 rồi à? Nó lớn rồi chứ đâu còn là học sinh tiểu học nữa, phải lo làm ăn dần đi chứ. Ông Dung bằng tay ôm con gái, hôn lên má. Với bố thì con gái của bố vẫn là cô bé mà thôi, vẫn cần chiều chuộng và chăm sóc, tuổi trẻ còn dài, sao phải lao đầu vào kiếm ăn làm gì nghĩ nhiều mệt bóc, chóng giả. Mai vỗ tay tán thưởng. Ba nói hay quá, con yêu ba nhất luôn. Mẹ lúc nào cũng bắt con đi làm. Cô Thanh nhăn mặt. Gớm nữa, cô lười thì có ở đó mà bé bỏng, con Phương lớp 10 mà nó biết làm ăn rồi kìa, làm chị mà chẳng biết nghĩ gì hết. Chỉ ăn với ngủ thôi. Có ba làm chỗ dựa, Mai liền trả treo. Thì mẹ chẳng bảo là con gái chỉ việc xinh đẹp rồi lấy chồng giàu là gì, học xong, ba mẹ kiếm một mối, tìm con rể vừa giàu vừa đẹp trai nhé. Ông Dũng ngửa mặt cười sang sảng trước suy nghĩ có phần ngây nô của cô con gái cả, ông lại thương con cả nhiều hơn con út nên cái Mai thường xuyên làm việc chống chế mỗi khi mẹ giao việc. Cô Thanh khẽ lượng. Xinh đẹp cũng có thời thôi con, mày không lo làm ăn, đến khi có tuổi rồi, chồng chán chồng bỏ theo đứa khác trẻ hơn, giỏi giang hơn, lúc đấy đừng có hối hận. Ông Dũng nghe câu này của vợ mà cảm thấy hơi nhột, liền hắng giọng một cái. Vẫn còn sớm chưa gì đã đòi lấy chồng rồi, thôi mấy khi nhà mình ở cùng nhau, hai đứa đi chung với ba mẹ luôn đi. Ông Dũng gật đầu tán thành chủ ý lúc đầu của vợ, nhưng trên gương mặt vẫn lộ rõ vẻ khinh khỉnh quen thuộc. Cô Thanh coi như không nhìn thấy thái độ ấy. Dù trong lòng bị chạm tự ái, cô vẫn phải dựa vào vị trí của chồng để mở rộng việc buôn bán. Trong ngôi nhà này, cô là người lo kinh tế, nhưng cũng là người luôn phải thường xuyên tỏ ra nhẫn nhịn. Ông Dũng đứng giữa sân, tay chống vào hông, cố giữ vẻ mai bệ. Tuy vậy, ánh mắt ông không giấu được chút dè chừng khi nhìn bóng vợ khuất sau cánh cửa. Vợ đang làm kinh tế, lo cho con cái, ông không thể ngồi ngoài làm ngơ để không mang tiếng là người chồng vô trách nhiệm. Ông hiểu vợ mình thông minh nhanh nhẹn, nhưng giỏi quá lại khiến ông không thoải mái, giống như một núi không thể có hai hổ, nếu như ông ở nhà, kiểu gì cũng thường xuyên xảy ra cái cọ. Đi xa ít có cơ hội bắt lỗi của nhau, nên đến giờ hai bên vẫn còn tôn trọng đối phương. Sau khi sửa soạn đồ đạc, hai cô con gái, người theo cha, người theo mẹ cùng lên xe máy, rời đi gặp chủ miếng đất mà hai vợ chồng sẽ mua. Nói là để mở quán ăn cho con gái cả tập thành buôn bán. Chủ nhà nghe lý do cũng chính đáng. Vợ chồng nhà Dũng Thanh ở khu vực này ít nhiều người ta cũng nghe tên, biết mặt. Chồng làm quan vợ buôn bán, tiền trong nhà khẳng định là có thừa, muốn mua đất hoàn toàn không phải chuyện dân chơi. Sau một hồi thảo luận thì hai bên xác định được mức giá hợp lý, chuyện giấy tờ thì ông Dũng sẽ chủ động giải quyết, việc của cô Thanh là trả tiền cho người ta. Vậy là đã chốt xong một miếng đất. Cô Thanh làm kinh tế nhưng khoản đất cát đều có nói qua với chồng, từ miếng đất ở cổng trường cho tới căn nhà vừa nãy định mua về sửa soạn làm quán ăn, đều là ông Dũng phía sau tham mưu. Ông bắt đầu kể chuyện quy hoạch mà mình nghe được trong ủy ban. Lúc hạ giọng nói về hướng mở tuyến đường mới và những khu vực có khả năng giải tỏa, ông nhìn vợ như thể đang trao cho cô một cơ hội vàng. Ông đề nghị bây giờ cô gom toàn bộ số tiền trong nhà, trong ngân hàng, tất cả đem đi mua thêm vài lô đất nằm đúng trong diện sắp được quy hoạch. Vài năm nữa là có thể gấp 2 gấp 3. Mấy tay trong cơ quan đã nhăm nhe mua 1-2 miếng rồi, mình mà chậm là hết chỗ. Cô Thanh chép miệng. Đầu năm mua một lô ở cổng trường cấp 3, vừa rồi lại xuống tay mua thêm một chỗ làm quán ăn. Nói thật là tiền bạc trong nhà giờ không xoay được thêm, cùng lắm là mua được thêm một miếng nữa thôi. Ông Dũng dừng dưng đáp. Tôi thấy cái nông trại và cái kho hàng của mình, đem ra thế chấp ngân hàng, vay thêm tiền đi. Làm bất động sản nhanh giàu hơn nhiều, tính tính toán toán từng xe làm gì cho mệt. Cô Thanh nghe xong liền đặt tập giấy xuống bàn. Thái độ của cô rõ ràng và dứt khoát. Không được, đang yên đang lành tự nhiên lại bỏ đi, đồn vào đất cát. Chẳng phải quá mạo hiểm sao? Ông Dung cau mặt lại, giọng gắt gỏng. Đây là cơ hội đổi đời đấy, để người khác nhảy vào trước thì sau này hối không kịp. Mua đất thì khi cần vẫn có thể bán đi lấy tiền mà, sắp tới có tuyến đường đi vào hoạt động, đất chỉ lên chứ không bao giờ xuống. Ngày trước cô liều lắm mà, sao bây giờ nhắc thế? Liều nhưng không ngu, tôi phải giữ lại một đường lui cho mình chứ. Vớ nữa, kế hoạch cấp trên đề ra như thế nào tôi lại không biết sao. Xung quanh con đường mới, đất của ông nào tôi biết hết. Người làm kinh tế của mấy cô chẳng phải luôn thay đổi theo tình thế sao, hiện giờ đất là món hàng có tiềm năng. Sao phải lăn tăn nhỉ? Minh là người chính gốc ở đây, lại để người ở xứ khác đến tranh phần sao. Tất tay đi, tôi sẽ để cô đứng tên mấy mảnh đất đó, sau này xây nhà rồi cho thuê mặt bằng, chỉ việc ngồi không đếm tiền thôi. Ông Dũng năn nỉ hết lời, giọng lúc mềm mỏng lúc cứng rắn, khiến cô Thanh dù cố giữ bình tĩnh nhưng cũng bắt đầu dao động. Cô vốn là người thức thời, dám liều mới sang đến vùng đất này lập nghiệp và lấy chồng. Chỉ là bây giờ đã qua tuổi trẻ, mọi quyết định lớn đều phải tính đến hậu quả, nhất là chuyện cầm cố nhà kho để gom tiền mua đất. Ý nghĩ đó khiến cô đứng ngồi không yên. Cô hình dung viễn cảnh vài năm nữa, nếu đất lên giá, chỉ cần cho thuê mặt bằng là đủ sống dư giả. Khi ấy không cần trông kho, không phải chạy ngược xuôi tiếp khách hay thu mua hàng. Cô có thể thong thả đi du lịch, sống một cuộc đời an nhàn. Nhưng rồi suy nghĩ ấy lại va vào một sự thật khác, nếu từ bỏ nông trại và nhà kho, chẳng phải chính tay cô đang vứt bỏ thứ đã gầy dựng bao năm, thứ khiến cô trở thành cô Thanh chủ nông sản ở vùng biên giới. Rồi cô lại tự hỏi bản thân từ bao giờ lại trở nên bảo thủ đến vậy. Làm ăn thì phải đặt lợi ích lên trước, cơ hội bày ra trước mắt mà cô lại chùn bước, đó mới là phản bội với chính mình. Cả đêm cứ lăn qua lăn lại chằn trọc khó ngủ. Ông Dũng thấy vậy thì tưởng vợ đang bật đèn xanh, ông khéo léo lấy tình cảm vợ chồng kéo cô gần lại. Tuy thường ngày khắc khẩu, nhưng vẫn là vợ chồng với nhau. Sau một đêm sinh hoạt ân ái mặn nồng, khiến tâm trí cô Thanh dịu lại, và rồi trong giây phút không phòng bị nhất, cô đưa ra quyết định của mình. Một hôm Quốc đang phát cỏ ở rìa ngoài nông trại thì thấy chiếc xe máy của cô Thanh dừng lại trước cổng. Trời đang đứng bóng, hiếm khi cô ghé vào giờ này. Cô bước xuống xe, đứng nhìn những hàng đỗ tương xanh tốt trải dài đến tận cuối ruộng. Ánh mắt cô dừng lại trên bóng dáng thiếu niên đang túi người phát quang từng gốc cỏ. Trong khoảnh khắc ấy, lòng cô trùng xuống, như thể có sợi dây vô hình kéo mạnh một cái. Quốc cảm nhận được ánh nhìn, ngẩng đầu thì thấy cô đang đứng ở cổng, nhẹ nhàng vây tay gọi. Cậu đặt liềm xuống, chạy lại. Cô khó khăn mở lời, trước tiên là một câu khen nông trại gọn gàng, tươi tốt. Quốc thấy có gì đó không đúng. Cô Thanh vốn không vòng vo như vậy. Cô đến đột xuất chắc không phải chỉ để thăm nông trại. Cô Thanh thở ra, ánh mắt rũ xuống. Cô biết cậu bé này nhạy bén hơn người lớn tưởng tượng, nên thôi giấu. Gia đình cô có việc gấp, phải thế chấp nông trại để vay vốn ngân hàng. Sau mùa vụ này cô sẽ dừng hoạt động trồng trọt. Quốc đứng lặng. Một lúc sau mới hỏi, dừng hẳn hay sau này làm tiếp? Cô Thanh lắc đầu. Cô chưa rõ. Chưa định ngày quay lại. Quốc không hỏi thêm. Cậu hiểu có những chuyện người lớn không muốn nói ra. Cậu thả lòng vai, gật nhẹ, vậy ạ. Cô Thanh đặt tay lên vai cậu, gượng cười. Đừng lo, vụ đỗ tương này cô vẫn sẽ lo khoản đầu ra, chắc chắn sẽ là một mùa vụ bội thu đấy. Cô qua xem một lúc rồi phải đi công việc bây giờ. Nói xong, cô như cả lời. Một sự gượng gạo len vào giữa hai người. Cô quay lưng rời đi, bước chân hơi nhanh, như sợ phải đối mặt Quốc thêm một giây nào nữa. Cảm giác ấy giống như cô đang rời bỏ cả lý tưởng mình theo đuổi, rời bỏ cậu thiếu niên, giống như ước mơ của chính mình, khi sắp đến độ chín thì mình lại rời đi. Cô Thanh đi khuất. Quốc đứng một mình bên cánh cổng, nhìn theo thật lâu. Một nỗi hụt hẫng lặng lẽ dâng lên, như thể một thứ gì đó thân thuộc vừa trượt khỏi tay mà cậu không sao giữ lại được. Chương 117, thu hoạch chương 117, thu hoạch. Quốc cảm nhận rõ ràng cô Thanh đã có hướng đi mới trong việc làm ăn, có lẽ từ sau lần đi xem đất cùng chồng. Sự thay đổi trong ánh mắt và cách nói chuyện của cô khiến cậu hiểu rằng cậu và đối phương dường như đã bị ngắt kết nối một cách đường đột. Dù vậy, cô đã hứa sẽ xử lý xong vụ đỗ tương, nên suy cho cùng chuyện này không ảnh hưởng mấy đến cuộc sống của Quốc ở thời điểm hiện tại. Cậu tự nhủ mình vẫn còn may mắn vì năm nay trồng ít rau. Số lượng vừa đủ để phân phối trong thôn, trong trường và đáp ứng nhu cầu của gia đình. Mỗi phiên chợ, mẹ cậu đem bán được chừng 100.000. Rau giao cho cửa hàng Nung Khánh đều đặt mỗi tuần được 300.000. Giáo viên trong trường đặt 2 lần một tuần, cộng thêm 60.000 nữa. Tính tổng, tuần nào nhà Quốc cũng thu được khoảng 460.000 từ rau củ. Khoản tiền này nhỏ, dễ khiến người khác nản lòng. Đó cũng là lý do dù ai cũng biết làm vườn có thể kiếm được, nhưng số chịu bắt tay làm đến cùng lại chẳng nhiều. Chỉ cần gặp chút khó khăn, họ sẽ tự hỏi liệu công sức bỏ ra có đáng hay không, bởi 1-2 ngày công đi làm thuê cũng bằng cả tháng bán rau. Quốc không nghĩ như vậy. Ngay từ lúc quyết định làm nông dân, cậu đã lường trước viễn cảnh cảnh thu nhập thấp, vất vả, thậm chí có khi tiền chẳng đủ đủ công. Tiền quan trọng, nhưng với Quốc, nó không phải mục tiêu cuối cùng trong cuộc đời mới của mình. Vì thế, khi biết cô Thanh sẽ ngừng nông trại, mất đi một nguồn thu nhập lớn và ổn định, cậu chỉ hơi chạnh lòng rồi nhanh chóng chấp nhận hiện thực. Đỗ tương trong vườn năm nay được mùa. mỗi buổi chiều đi làm cỏ về, Quốc lại tranh thủ lượn một vòng qua luống đỗ, lựa những quả còn xanh mướt, hạt bên trong căng tròn như. Cậu hái chừng một rổ nhỏ, vừa đủ cho bữa tối. Về đến nhà, Quốc vào bếp đổ đỗ tương vào chiếc chậu nôm, xối mấy lượt nước cho sạch lớp bụi đất. Mẹ cậu nhóm bếp củi, ngọn lửa liu riu ôm lấy nồi nước. Khi nước bắt đầu lăn tan sủi, Quốc cho một nắm muối lột vào trước, rồi mới đổ đỗ tương vào sau, làm vậy hạt đỗ giữ được màu xanh, lại thêm vị đậm đà hơn. Mùi thơm của đỗ non bốc lên lẫn với hơi khói bếp. Chưa đầy 10 phút, vỏ đỗ đổi sang sắc xanh ngọc, bóng lên. Quốc dùng cái rổ che nghiêng nồi, để nước nóng chút qua, hơi nóng phả lên mặt làm cậu phải nhắm mắt. Hai mẹ con ngồi vào mâm thò tay bóc đậu ra khỏi vỏ, vỏ đỗ mềm, chỉ cần kéo nhẹ đã tách ra, lộ hạt đỗ bên trong mập mạp, vàng ngà. Cắn vào một hạt, vị bùi lan ra đầu lưỡi, theo sau là chút ngọt nhẹ đặc trưng của đỗ non. Mẹ Quốc vừa ăn vừa gật gù, đỗ năm nay ngon thật, hạt to và đều nữa, trước đây trồng lẻ thẻ, hạt bé xíu ạ. Đến khi những quả đỗ ngoài vườn bắt đầu ngả sang vàng, báo hiệu mùa thu hoạch đang tới, nhà cậu trồng ngô sớm nên được ngô từ chục ngày trước, sớm hơn đa số các hộ khác trong xóm. Năm nay chỉ trồng ít ngô nếp, mỗi ruộng 8 lúng nằm ở rìa ngoài, bao quanh phần đầu tương ở giữa. Do các hộ xung quanh đều trồng ngô vàng nên giống của nhà Quốc bị lai, tạo ra những bắp có hạt trắng vàng xen lẫn nhau. Dù không phải ngô nếp thuần chủng nhưng vị ngô vẫn dẻo thơm. Lúc những nhà khác mới bắt đầu ăn được giống ngô vàng, thì ruộng đỗ tương nhà Quốc đã tới mùa thu hoạch. Cây đỗ chưa kịp khô cắt, cây chỉ mới ngả vàng vàng, nhưng hai mẹ bảo nhau thu hoạch sớm sẽ đỡ rụng hạt, lại tranh thủ phơi trước người ta để có nắng đẹp. Hai mẹ con ra ruộng từ sớm, cắt cả đám đỗ ôm thành từng bó, chất lên xe rồi thổ về nhà. Sân nhà Quốc nhỏ, nên phơi đỗ phải tính toán từng tấc. Mẹ trải một lớp bạt rộng nhất có thể, phần còn lại thì dựng thêm mấy cây xào tre từ góc sân sang mái hiên. Đỗ được treo lên thành từng dải dải, đang chẳng chịt như mảnh phơi áo. Một đám đỗ treo kín cả lối ra vào, đi lại phải nghiêng người né qua. Phơi được hai nắng, tối đến là công đoạn đập đỗ cực khổ nhất. Hai mẹ con mỗi người một cái gậy tre, có khi dùng cả đòn đánh. Bị khẩu trang, mặc kín đáo vì phần lông bên ngoài vỏ đậu dính vào người gây ngứa ngáy khó chịu, đậu được chất thành bó lớn trên tấm bạt, rồi cứ thế hai mẹ con giơ gậy, đòn đánh nện xuống. Tiếng bụt 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 vang đều, hạt đỗ rơi lộ bụng, nghe mà vui hay nhưng tốn sức kinh khủng. Làm xong đám này thì lại đến lứa thu hoạch tiếp theo, không có phút nào gọi là rảnh. Phần thân đỗ sau khi tách hạt cứ thế chất đầy một góc sân. Sân nhà Quốc ngày nào cũng rộn tiếng gậy gộc va đập đến tận tối. Nửa tháng liền, từ sáng mang ra phơi đến chiều gom lại rồi đập và tách hạt. Từ lúc gặt đỗ về nhà về đến khi có được từng hạt đỗ tròn trịa sạch sẽ, cho vào bao, à cả một quá trình dài và chẳng dành cho người lười. Thành quả cuối cùng là hơn 4 tạ đậu tương sau khi đã sàng lọc kỹ. Thân đỗ gây nát, vỏ lép đều được loại bỏ. Hạt to đều, chắc mẩy cho vào một lớp túi bóng lớn rồi mới đổ vào bao tải để tránh ẩm. Còn đám hạt nhỏ, hạt lép thì để làm giá đỗ hoặc bán ngoài chợ giá thấp, người ta vẫn thường mua về xay bột cho vật nuôi. Nhìn 4 bao đỗ lớn đặt góc nhà, lúc chuyển vào nhà, rất nặng, nhưng hai mẹ con không mệt chút nào, càng nặng lại càng vui. Đợi khi nào ba về thì làm đậu phụ ăn một bữa. Thu xong đỗ tương thì thu ngô nếp luôn, Quốc thu hoạch khi bắp vẫn còn đỗ sữa, không để đến lúc hạt già khô. Mấy bao ngô nếp không bán mà đem về cất, đợi khi rảnh sẽ dùng để nấu chè. Nghĩ đến chè, Quốc lại nghĩ tới đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ. Đống này ra ý định, vụ sau sẽ trồng thêm mấy loại đậu ấy, vừa có thứ để ăn, vừa đa dạng hóa mùa vụ. Do trồng sớm, nhà Quốc thu hoạch sớm. Lúc người ta còn đang nhìn ruộng ngô vừa mới vào hạt, thì sân nhà Quốc đã dọn dẹp sạch sẽ, đỗ tương và ngô nếp đều xong xuôi. Nhờ vậy khi chuyển từ vụ ngô sang cấy lúa, hai mẹ con không phải chạy đua hay làm đêm làm hôm như mọi năm. Nhà chú thím năm nay chủ động ghé sang hỏi chuyện gieo mạ. Câu hỏi tưởng chừng ngu ngơ, nào là năm nay gieo sớm hay muộn, dùng giống lúa gì, nhưng đằng sau chuyến thăm bất ngờ này còn có ẩn ý vụ ngô vừa rồi nhà Quốc không mượn trâu, khiến chú thím đoán nhầm thời điểm, thành ra chậm mất một nhịp, phải chạy đôn đáo mới kịp gieo giống. Lần này họ sang hỏi dò, xem năm nay vụ cấy nhà Quốc có định mượn trâu không để còn liệu bể mà sắp xếp. Thím bước vào sân, đảo mắt một vòng, khắp sân là những bó đỗ tương đã bị đập gãy, chất thành từng đồng lớn, rơm rạ vương vãi cả lối đi. Nhà thằng Quốc thu hoạch đỗ tương rồi cơ hả? Nhanh thế! Vừa rồi chồng đỗ thu được nhiều không đấy? Mẹ Quốc nghe thấy, vội từ trong nhà bước ra đón tiếp. Ôi, thím sang chơi à, nhà tôi thu xong mấy hôm trước rồi. Năm nay được mùa lắm thím ạ. Được bao nhiêu? Chắc tầm 4 tạ quá. Thím đứng sững một chút, nét ngạc nhiên hiện rõ. Bà đã từng ăn dưa chuột, cà chua với cả pháo muối nhà Quốc gửi sang, thấy cũng bình thường, chẳng ấn tượng mấy. Nhưng 4 tạ đậu tương thì lại là chuyện khác. Thím nhìn sang mấy bao tải to đùng đặt sát tường, ánh mắt đầy so đo. Cha cha, 4 tạ cơ à, ngoài chợ đang bán 35, 41 kỳ đấy. Phen này cô Dung kiếm khá rồi nhé. Sang năm chắc tôi cũng trồng đậu mới được. Bà thím nói mà giọng vừa trầm trồ, vừa đùa xen chút ghen tị. Mẹ Quốc chỉ cười, bảo làm được thì mừng, còn lại cũng nhờ trời thương. Thím nhìn quanh sân thêm một lượt rồi nhớ đến chuyện chính. Năm ngoái nhà Quốc từng gieo mạ khô, kết quả không tệ. Thu hoạch sớm thế này, thím hơi lo, liệu họ có định dùng đất để gieo mạ riêng không? Lỡ họ không cần một trâu, không sang phụ giúp như mọi năm thì nhà thím phải gánh thêm bao nhiêu việc. Vụ cấy mà thiếu người, thiếu trâu thì cực vô cùng. Thím liền hỏi thẳng, năm nay nhà cô gieo mạ khô hay mạ ướt thế? Mẹ Quốc đáp ngay, không để thím lo lâu, chắc tôi lại sang nhà thím gieo mạ thôi, mà khô trồng được nhưng khó nhổ quá. Làm phiền thêm vụ nữa. Thím bật cười, mặt tươi hẳn lên. Phiền gì đâu, có chị em qua lại mới vui. Thế ông chồng nhà cô khi nào về? Đi biệt mấy tháng rồi chẳng thấy mặt. Em cũng chẳng biết nữa, mẹ Quốc thở dài, nhưng chắc kiểu gì cũng về cho kịp vụ cấy thôi. Mà năm nay nhà thím tính trồng giống gì? Thì như mọi năm thôi. Câu chuyện giữa hai người phụ nữ xoay quanh vấn đề đồng áng, thì tỏ ra quan ngại khi thằng anh và con em trong nhà bận rộn cùng lượn, một đứa thi lên lớp 10, một đứa thi tốt nghiệp. Việc nhà không có người giúp nên hai chú tím bận rộn lắm. Chương 118, thu hoạch 2 chương 118, thu hoạch 2 trong khi mẹ Quốc bận rộn với việc gieo mạ ở nhà tím, Quốc cũng có phần việc của riêng mình. Xử lý xong ruộng nhà, cậu lập tức sang nông trại An Bình để bắt đầu thu hoạch đỗ tương. Diện tích gieo trồng rộng lớn, một mình làm không xuể, nên Quốc gọi thêm mấy người quen trong xóm, Hạo, Linh, Mây và anh Lâm. Chị Ngọc bụng đã hơi nô lên, anh Lâm không cho chị việc nặng, thành thử chuyến này chị ở nhà làm mấy việc lặt vặt. Khi gặp mặt mọi người, Quốc phân công việc cho mọi người nắm được tình hình, đầu tiên công lao động vẫn là 50k một buổi. Trong đó anh Lâm sẽ làm thêm buổi sáng, công việc chủ yếu là phơi đỗ, gặt được đám nào phơi đám đó ngay tại ruộng. Mọi người ăn uống tại nông trại, Quốc sẽ hỗ trợ đồ ăn, anh Lâm làm việc mệt mỏi thì khi tan học về mọi người sẽ nấu ăn, có thịt và rau đầy đủ. Nhiều người làm việc với Quốc tự nhiên biết được đãi ngộ đi kèm là rất tốt, hoàn toàn không có ý kiến gì. Có chăng là chị Linh thi thoảng lại nhìn Trung Quốc, có vẻ vẫn còn ấy náy cái vụ cắn vào tay cậu ta hồi ở trường. Khi này, Quốc không tỏ thái độ gì, xem ra cũng không bận tâm chuyện cũ. Chị cũng chẳng nhắc lại làm chi, thái độ cũng tiết chế lại một chút khi gặp Quốc. Đỗ tương trong nông trại mới chỉ ngả vàng, thân lá còn mềm, nhưng Quốc đã quyết định gặt. Cậu tính rằng nếu chờ đỗ khô hẳn thì phải mất thêm đôi ba tuần nữa, mà tới lúc đó ai cũng bận việc tới lúa, chẳng còn ai giúp được. Thu hoạch sớm rồi phơi ngay giữa ruộng sẽ tranh thủ được thời tiết, lại đỡ bị xẹp lịch khi nhà ai cũng phải chuyển sang chăm lúa. Quốc cắt trước một luống, không gộp lại ngay mà phơi ở giữa ruộng ngày chỗ vừa cắt. Đến tối mới gom lại rồi phủ bật lên, hôm sau anh Lâm sẽ tới và làm nhiệm vụ là phơi chỗ đỗ mới thu hoạch. Nhìn đơn giản nhưng số lượng đỗ nhiều, có khi chỉ phơi thôi cũng mất cả buổi sáng rồi. Đỗ được trồng theo hàng lối, nên thu hoạch nhanh và gọn gàng lắm. Một buổi cắt được 2 đám, hôm nào chủ nhật thì làm cả ngày được 4 đám liền, bước sang ngày thứ 3 là hoàn thành công việc cắt đỗ, phần còn lại là chờ phơi khô. Thời tiết không phải lúc nào cũng thuận lợi, có hôm đang làm việc mà mây đen kéo tới, mọi người phải dừng tay, gom đỗ tương lại chất thành một đống rồi phủ bật lên, khẩn trương như chạy giặc, tuy không có mưa nhưng cũng dọa cho mấy người một phen hù vía. Đang trong giai đoạn chuyển giao từ xuân sang hạ, thi thoảng sẽ có những cơn mưa rông bất chợt, nắng thì nắng to mà mưa cũng mưa lớn. Đỗ tương mà gặt xong phơi vài ngày rồi bị ngập nước thì rất dễ bị hỏng. Mùa vụ có thể bỏ đi, nhưng lúc sắp đạt được tê hành quả mà bị hỏng thì thực sự là tiếc vô cùng. Thế nên, trong quá trình thu hoạch Quốc nào dám bỏ bê buổi dự báo thời tiết trên truyền hình. Thậm chí là xem xong báo nắng mà chưa yên tâm, phải cắm chốt ở nông trại cho đến ngày thu hoạch xong, đỗ cho vào bao mới an lòng. Quốc nói với Hào Tạo sợ trời mưa quá, tôi mày qua nông trại ở với tao đi. Có gì giúp tao một tay? Hào chép miệng. Nhiều đỗ như vậy, hai thằng làm nổi không? Thì chiều tối mình thu vào một góc rồi phủ bật lên, mưa rông đến và đi nhanh lắm. Tao chỉ sợ bị ngập úng gì đó thôi. Chừng nào chưa cho vào bao thì ngày đó vẫn còn lo. Nhìn sắc mặt trầm tư của Quốc, Hào phì cười. Tao chưa thấy mà lo lắng bao giờ, hóa ra cũng có ngày mày ăn không ngon ngủ không yên. Quốc chép miệng. Thời tiết có nằm trong quyền hạn của con người đâu, sắp thu được thành quả mà chỉ vì vài cơn mưa mà hỏng cả vụ, tao không can tâm đâu. Hào gật gù. Được thôi, mà mày tính ở cái kho nông trại à? Chỗ đó không có giường, không có điện, nhiều mưa lắm. Mày qua chỗ bà Thanh bảo xin ở nhà kho nông sản mấy hôm, chỗ kia có giường nằm, có chiếu, có điện. Nửa đêm có chuyện gì chạy qua nông trại vẫn kịp, Quốc gật đầu đồng ý, sau đó có qua nhà cô Thanh nói sơ lược qua tình hình. Đang trong quá trình thu hoạch, đỗ tương cũng có phần của cô nên không thể làm ngơ. Cô cho hai đứa ở lại qua đêm tại nhà kho nông sản. Trước đây Hào vẫn hay ngủ lại khi còn làm công cho cô Thanh. Cậu tỏ ra rất quen thuộc. Kho nông sản vẫn hoạt động, nhưng không còn nhộn nhịp như trước. Mỗi ngày chỉ có một chuyến xe chạy đi giao hàng, thay vì hai chuyến như thời điểm vào vụ. Thậm chí trước đây còn có cả chuyến tối dành cho khách quen. Giờ đây, mọi thứ cầm chừng, chỉ để giữ mối buôn, không còn áp lực sản lượng. Nhờ vậy mà cô Thanh cũng rảnh rỗi hơn. Những ngày này cô chỉ đi xem đất, gặp cán bộ xã lo giấy tờ. Vụ đỗ tương của nông trại cô Quốc và Hào tự chăm, cô không để tâm nhiều. Tiểu Phương con gái cô Thanh thậm chí chưa từng đặt chân đến nông trại bao giờ. Buổi tối, khi Quốc và Hào vừa sắp xếp xong đồ đạc trong kho, Tiểu Phương đã xuất hiện. Cô mặc bộ đồ ở nhà đơn giản, gọn gàng, khác hẳn vẻ trải chuốt thường thấy mỗi khi đi học. Dáng vẻ thoải mái của cô khiến không khí trong kho trở nên bất lạnh và vắng. Trước đây, lúc Hào còn làm việc ở kho nông sản, cô thường sang trò chuyện với cậu cho đỡ buồn. Lần này thấy có thêm Quốc, cả ba lại cùng lửa, cô càng có lý do ghé qua hỏi chuyện. Ủa Hào, có việc gì mà qua đây ngủ? Hào đáp. Thi trông coi đỗ tương ở nông trại đó. Vậy sao? Lâu rồi không thấy mặt, tưởng nghỉ làm cho nhà mình rồi chứ. Hóa ra vẫn làm cho nông trại à? Hào quay sang chỉ Quốc. Lần này là Quốc làm. Mình chỉ qua giúp nó thu hoạch, sợ trời mưa, nó làm một mình không kịp. Câu nói khiến Tiểu Phương chú ý cô quay sang nhìn Quốc kỹ hơn, ánh mắt vừa tò mò vừa muốn bắt chuyện vì cô và Hào thật ra chẳng còn nhiều chuyện để nói nữa. Cô muốn nói chuyện với Quốc nhiều hơn. Cô chỉ ra vài gói bánh và chai nước mang theo. Ăn bánh đi cho đỡ đói. Hào nhăn mặt, buông một câu trêu chọc, trời, mời mỗi cái bánh sao no được. Phương lập tức nhăn mũi, tay vẫn buốt sở nặc bỏ vào miệng nhai tóc ép. Chịu. Bình thường mình ăn vậy cho qua bữa mà. Nhiều hôm định ăn mì tôm nhưng nóng người, sợ nổi mụn nên không nấu. Nghe vậy Quốc bật cười rồi nói, ăn mì xào thì đỡ nóng hơn. Cho thêm ít rau vào, không lo đâu. Tiểu Phương chép miệng, vẻ lười biếng hiện rõ. Thôi, lười lắm. Với lại mình có biết làm mì xào đâu. Quốc nói, do tự tin dễ mà không ngại thì để mình nấu cho. Nhưng phải cho mình ăn ké với nhé. Tiểu Phương lập tức sáng mắt lên. Được được, nấu đi, mình ăn thử xem ngon không. Thấy cô hăng hái như vậy, Quốc đứng dậy tìm nguyên liệu. Trong nhà kho Tiểu Phương còn lại ít rau cải, một củ cà rốt, đủ để làm một bữa đơn giản. Hào leo đèo theo sau, hai tay chống hông nhìn thẳng bạn vào bếp như thể bước vào thế giới mới. Dù từng làm thuê ở đây một thời gian, Hào ít khi được vào bếp. Bây giờ nhìn bộ bếp ga sạch bóng, tủ lạnh to, bồn rửa bát inox, cả nồi cơm điện hiện đại cậu cứ đứng ngâm đĩa. Tiểu Phương đứng ở gần đó, chỉ tay năm ngón như đang giới thiệu sản phẩm. Mì tôm ở kia, trong tủ lạnh có trứng. Hôm này là chỗ để gia vị. Quốc liếc sang cô, nửa đùa nửa thật, cậu biết rõ căn bếp thế này, không biết nấu thật à? Tiểu Phương bĩu môi, giọng hơi tự ái nhưng vẫn rất thật thà, toàn là bà Nga nấu ăn trưa đó chứ mình có nấu bao giờ đâu. Mà bà ấy chỉ nấu bữa trưa rồi về. Tối thì mình hâm lại đồ ăn lúc trưa thôi. Có tủ lạnh nên để được lâu, không bị hỏng. Quốc đun nồi nước nhỏ, chỉ chờ nước ấm lên là thả mì vào trụ. Cậu không đợi sôi, chỉ cần mì nở vừa đủ là gấp ra, xả qua nước lạnh để sợi săn lại, không bị dính cũng chẳng bị dự. Lửa bếp gas bật lên cách một tiếng. Quốc đặt chảo lên, chế chút dầu rồi thả hành tỏi băm vào. Hương thơm phi lên vàng nhẹ khiến cả căn bếp dậy mùi. Cậu cho cà rốt thái nhỏ vào đảo, tiếp đó đập trứng vào, dùng đũa nhanh tay xào để trứng tơi ra. Trứng vừa chín tới, Quốc lại chút rau cải vào đảo cho mềm. Sau cùng mới đổ mì vào, nhanh chóng được trộn đều với trứng và rau. Tiểu Phương chống cằm, đứng ở bàn bếp nhìn chăm chú, mắt long lanh, không ngờ cậu nấu ăn thơm ghê ta. Nhà cậu cũng dùng bếp gas à? Quốc bật cười. Nhà mình dùng bếp củi. Hả? Vậy sao thành thạo dữ vậy? Quốc chỉ nhún vai, tay vẫn đảo chảo nhịp nhàng. Mì dần săn lại, trứng quyện vàng nóng quanh từng sợi. Tiếng bước chân từ tầng trên vọng xuống. Chị cả Kiều Mai mặc bộ đồ ngủ, tóc buông xóa, mắt còn lơ mơ. Vừa xuống tới bếp, chị khựng lại khi thấy hai đứa con trai đứng giữa bếp, còn em gái thì chống cằm nó. Mày lọ mọ cái gì trong bếp đấy, Phương? Rồi chị nhìn thẳng vào hai đứa con trai, ba đứa kia cũng tròn mắt nhìn chị như bị bắt quả tang, bản năng khiến chị hơi giật mình, vô thức vòng tay che trước ngực như phản xạ bảo vệ. Sau khi trấn tĩnh lại, Kiều Mai bước chậm tới, ngó vào chảo, nấu ăn à? Hào lên tiếng trước. Quốc đang xào mì đó chị. Kiều Mai chép miệng. Cho chị ăn với. Nói rồi chị lùi ra ngay, bay về phía phòng khách để sửa lại đầu tóc. Vừa nay đang nằm trên giường thì ngửi thấy mùi thơm từ bếp bay lên, tưởng em gái đói bụng dậy nấu mì, nên chị xuống xem thử. Không ngờ lại đụng phải hai thằng con trai lù lù giữa bếp, khiến chị không kịp trở tay, để nguyên bộ dạng nguyên thủy của mình bước xuống. Chỉnh tóc, kéo lại áo quần cho gọn gàng, Tiểu Mai mới vén mấy lọn tóc qua thai rồi tự tin quay trở lại bếp, dáng vẻ thay đổi hẳn, từ hoàng hốt chuyển sang chị gái thục nữ, chuẩn bị ăn ké bữa mì xào. Quốc nhìn lại lượng mì trong chảo mới thấy hơi thiếu, vốn định nấu cho ba người, giờ có thêm Tiểu Mai nên phần ai cũng phải săn bớt. Cậu chia mì thành từng phần nhỏ, Hào nhanh nhẹn lấy đĩa, vương ra bàn. Hai chị em nhà Tiểu Phương thì như tiểu thư thật sự, ngồi đợi được phục vụ, xong lại xin thêm đũa, thêm cốc nước, rồi còn phải bỏ vài viên đá trong tủ lạnh mới chịu uống. Chuẩn bị xong xuôi, cả bốn người mới bắt đầu ăn. Tiểu Phương cầm đũa gắp từng chút một, cái miệng nhỏ nhắn thổi phù phù rồi mới đưa vào miệng. Tiểu Mai cũng ăn chậm rãi, không thể vồ vập làm mất hình tượng được. Nhìn cảnh đó, Quốc và Hào chỉ biết liếc nhau, không biết ai là chủ, ai là khách nữa. Khách vào bếp nấu còn chủ nhà ngồi đợi. Nhưng khi nghe hai chị em tấm tắc khen, cả hai cũng thấy vui. Ngon ghê ta, Tiểu Phương vừa ăn vừa gật gù. Ngày mai bảo bà Nga làm mì xào cho ăn mới được. Tiểu Mai đặt đũa xuống, nhìn sang Quốc và Hào, mà sao hai đứa lại ở đây? Quốc và Hào nhìn nhau, rồi Quốc trả lời, bọn em qua trông đậu tương ở nông trại, sợ mưa chị ạ. Tiểu Mai gật gù, quay sang em gái, ủa, vẫn làm nông trại à? Hôm nọ ba mẹ bảo bán rồi mà. Tiểu Phương nhún vai, miệng đắp tỉnh queo, em biết gì đâu. Chị Mai bật cười, đùa chứ mẹ lúc nào cũng bảo mày nhanh nhẹn, mà chuyện lớn bé chẳng nắm được cái gì. Hôm trước ba mẹ bảo bán nông trại, rồi mua đất chỗ khác đó. Cả cái kho nông sản này cũng sắp đóng hỏng luôn. Không để ý dạo này ít xe hàng hơn trước nhiều hả? Tiểu Phương nhíu môi, thì em ở cửa hàng suốt mà có để ý chuyện ở nhà giống chị. Cô chị quay sang em gái, cửa hàng của mày cũng lẹ đẹp lắm. Tiền lời không bằng tiền tiêu vặt mẹ cho. Nghỉ luôn cho khỏe. Tiểu Phương than thở, em cũng hơi nản rồi. Mở nửa năm mà chẳng lời lãi gì nhiều. Chỉ được thời gian đầu với dịp Tết thôi. Mấy tháng còn lại hễ chồng chơ. Học sinh trong trường thì kỳ cục, em vối cả bộ đẹp rồi mà cứ thích áo nọ của kia, nhìn lệ tông xấu muốn xỉu. Rồi cô bật cười, nhưng mà em hứa với mẹ là cố đến khi học xong, nên vẫn giữ cửa hàng. Còn hẹn này đi chơi cái đã. Tiểu Mai tỏ vẻ hào hứng, tin vui là tạm hoãn mở quán. Sau khi thi xong chị xin tiền mẹ đi du lịch Nha Trang. Tiểu Phương la lên, sướng dữ. Em đi cái với. Cửa hàng thì sao? Tiểu Phương bật cười, nghỉ hè thì học sinh ai đến trường? Mở ra bán cho má ạ. Hai chị em dịu dít cười, còn Hào thì im lặng. Những chuyện như du lịch hay kinh doanh với số vốn lớn cậu chẳng mấy liên quan. Ngồi nghe thôi đã cảm thấy khác hẳn thế giới mình sống. Quốc hỏi tiếp, em thấy chú ít khi ở nhà nhỉ? Phương chống cằm, ba mình làm ở huyện, thuê căn nhà trên thị trấn. Nói thuê mà nhà to đẹp lắm. Tính ra ba mẹ mình có 3-4 chỗ ở luôn, thị trấn, An Bình, nhà ông bà nội, rồi cả cửa hàng ở trường. Sắp tới còn có quán ăn của chị Mai nữa. Tiểu Mai phân trần. Không có quán ăn đâu, nghe bố mẹ nói bóng gió chuyển sang kinh doanh bất động sản gì đấy, lời gấp đôi gấp ba, cả nhà chỉ việc rung đùi hưởng thụ thôi. Khi nào giàu đi du lịch nước ngoài, sang châu Âu, Singapore. Càng nói, gương mặt của Mai hiện rõ vẻ mơ ngộng. Quốc nghe loáng thoáng tới bất động sản, liền hiểu ra nguyên nhân sâu xa vì sao cô Thanh lại dừng nông trại. Hóa ra là chuyển sang mảng nhà đất. Ăn xong, Tiểu Mai đứng dậy khỏi bàn, thong thả đi lên tầng. chén bát mấy đứa cứ để nguyên trong buồn, ngày mai bà Nga sẽ rửa. Quốc lại thấy không quen cảnh đó. Cậu xin hai chị em 5 phút, rồi mang bát đĩa vào bồn nước, rửa sạch, lau khô. Cái chảo xào mì cũng được cậu kỳ cọ cẩn thận. Một lát sau, căn bếp lại gọn gàng như lúc đầu. Chương 119, thành quả chương 119, thành quả suốt cả tuần liền qua đêm ở nông trại, tối nào Kiều Phương cũng gọi Quốc và Hào sang bếp nhờ nấu ăn. Hôm đầu Quốc làm mì xào, hôm sau tới lượt Hào chỗ tài. Nhưng đúng hôm đó cô Thanh ở nhà, vừa bước vào bếp đã thấy ánh mắt nghiêm của cô, Hào lập tức đứng hình, không dám chạm vào cái nồi cái chảo nào. Hai chị em Kiều Phương, Kiều Mai đang hí hửng chờ ăn cũng im re, sợ uy mẹ, rồi lủi thủi kéo nhau lên lầu, bỏ lại hai thằng con trai bối rối giữa phòng khách. Trong một tuần phơi thì gặp đúng một hôm trời mưa, Quốc và Hào cong đít lên mà thu gom đỗ tương lại thành đống rồi phủ bạt. May là mưa dông qua nhanh, hôm sau trời lại nắng gắt nên không ảnh hưởng gì nhiều. Đỗ tương khô và giòn. Quốc và Hào trải bạt ra giữa sân, gọi thêm ba người kia tới rút. Mỗi người cầm một cây đòn đánh, một khúc tre, hoặc đoạn củi chắc, thay phiên nhau đập lên từng đụn đỗ tương đã gom lại. Tiếng đập chan chắc vang cả góc nông trại, xen kẽ tiếng hạt rơi lách tách xuống bạt. Công việc nhìn đơn giản nhưng tốn sức khủng khiếp. Cứ được vài phút làm mỏi tay, phải đổi người. Hết người này tới người kia xoay vòng, mồ hôi ai nấy đều ướt lưng. Mỗi buổi chỉ đập được khoảng 2 bao. Làm liên tiếp 4 buổi mới xử lý hết toàn bộ số đô đã phơi. Xong xuôi còn phải thêm một ngày nữa để sàng lọc. Quốc và Hào đem từng bao đô ra, dùng nĩa và sàng lớn, đảo lên đảo xuống, cho tạp chất rơi ra ngoài. Những hạt lép, hạt sâu, vỏ nhẹ đều được lọc bỏ. Cuối cùng, sau bao nhiêu ngày dầm mưa dãi nắng, cả nhóm cũng thu được thành quả đáng tự hào, 8 tạ đậu tương hạt to, chắc mẩy và sạch sẽ, ngoài ra còn hơn chục cân hạt lép, hạt bé được để riêng ra một chỗ. Nhìn những bao đô xếp thành từng chồng gọn gẽ trong kho, Quốc mới thở phào nhẹ nhõm. Công sức cả tuần trời, giờ đây mới thấy thực sự xứng đáng. Hoàn tất thu hoạch, Quốc cho 8 tạ đỗ lên xe công nông để anh Lâm trở sang nhà kho của cô Thanh, tiến hành bàn giao lại toàn bộ thành phẩm. Lần trước cô Thanh tự trồng chỉ được 5 tạ, lần này Quốc một mình làm ra tới 8 tạ, năng suất vượt xa kỳ vọng. Cô Thanh mừng nhưng cũng có chút nuối tiếc, so với làm nông, cơn sốt buôn đất vẫn hấp dẫn hơn nhiều. Tuy vậy, nhà kho của cô vẫn duy trì hoạt động, nên số đỗ tương này hoàn toàn có thể tiêu thụ tốt. Cô đưa ra cho Quốc hai lựa chọn, một là Quốc giữ 4 phần sản lượng rồi tự bán theo giá của cậu, hai là cô mua lại toàn bộ theo giá thị trường, 40.000 đồng một ký. Tính ra tổng giá trị 8 tạ đỗ tương là 32 triệu. Quốc lấy 4 phần, cô Thanh lấy 6 phần. Như vậy, phần Quốc nhận được tương đương 12 triệu 800 nghìn. Trừ đi 5 triệu cô đã ứng trước, số tiền thực nhận còn 7 triệu 800. Quốc còn bù vài trăm trả nhân công, nên coi như thu nhập cuối cùng sau vụ này là 7 triệu đồng. Quốc chọn phương án nhận tiền luôn. Cậu còn nói thêm, đợt vừa rồi nhà cháu thu được bán tạ, nên cháu muốn bán cho cô 2 tạ nữa để cho tròn 1 tấn. Cô thấy sao? Cô Thanh gật đầu. Được thôi, nhưng vẫn giá 40 nhé, vậy thì cô sẽ trả thêm cho cháu 8 triệu nữa. Cô Thanh đưa tiền trước, Quốc sẽ mang đỗ tương đến sau, hai tại cũng không phải chuyển là chuyển tới ngay được. Về đến nhà, Quốc đi qua từng hộ để thanh toán tiền công. Cậu tính toán rõ ràng, mỗi người nhận 350.000 cho 7 buổi làm việc. Riêng anh Lâm, người chạy xe công nông cả sáng lẫn chiều, được hẳn 700.000. Hào thì được Quốc nhét vào tay 200.000, coi như cảm ơn vì mấy buổi phơi đỗ gặp mưa rông đều một tay Hào suối sủi chạy đỡ. Tổng cộng chi phí hết 2 triệu 3 tiền công. Số tiền 5 triệu cô Thanh đứng trước lúc đầu giờ đã sạch bách, thậm chí còn thiếu vài trăm. Quốc phải móc tiền túi mình bù vào mới đủ trả cho mọi người. Khoảnh khắc đưa những tờ tiền cuối cùng cho Hào, Quốc lại thở dài một hơi, không phải vì tiếc tiền mà có nguyên nhân khác. Sau mùa vụ này, Quốc kiếm được một khoản không nhỏ, nhưng đồng thời cũng mất đi một đối tác tiềm năng. Không còn cô Thanh làm cầu nối sang thị trường biên giới, cậu buộc phải tính toán lại con đường làm nông của mình, liệu có nên tiếp tục mở rộng hay chỉ làm cầm chừng theo sức một người. Mỗi bước đi giờ đều phải tự cân đong đo đến, không còn đồng minh vững chắc làm chỗ dựa nữa. Hào cũng nhận ra sự thất thường trên gương mặt của Quốc. Cậu bạn luôn vui vẻ lạc quan, làm vụ đỗ tương xong mà sắc mặt không được tươi cho lắm. Sao thế, tiếp tiền công trả cho mọi người hả? Có phải lỗ nặng hay không? Quốc lắc đầu. Không lỗ, lời chứ. Chỉ là tao đang nghĩ chuyện nông trại thôi. Cô Thanh giờ không làm mảng nông sản nữa, nên hơi buồn. Hào ngồi trên giàn tre, ném mấy hạt ngô xuống dưới ao. Cũng phải, năm ngoái bà ấy thu mua bắp cải, năm nay bà ấy không làm nữa, thì mày không biết bán cho ai rồi. Mà sao đang làm ăn ngon lành, lại dừng nông trại với cái nhà kho nhỉ? Thì có cách khác kiếm lời nhanh hơn chứ sao? Hào tò mò. Kiếm lời nhanh hơn, là cách gì? Quốc đáp. Cách của người giàu, nhiều tiền, mình biết cũng không theo được đâu. Giờ không làm chỗ bà Thanh nghỉ hè mày có ý định gì chưa? Hào nhìn Quốc. Chưa biết nữa, đang tính khi nào học xong thì hỏi mày đây. Giờ mày lại qua hỏi tao, là à nha? Hay là có gì hay ho muốn rủ tao hả? Từ từ rồi tính, hiện giờ tao cũng chưa nghĩ được gì hết á. Sau khi thu hoạch xong nông trại và thanh toán đầy đủ tiền nhân công, Quốc mới thấy lòng mình thả lỏng. Công chuyện đã xong, cậu có thể yên tâm trở về nhà. Thời gian vừa rồi Quốc đi suốt, cùng với Hào qua đêm nông trại lại, cả tuần chẳng có mặt ở nhà ngày nào. Mẹ cậu trông con mà đứng ngồi không yên. Bà biết thu hoạch đỗ tương cực nhọc thế nào, nắng, gió, bụi bặm, rồi công việc đập đỗ, phơi đỗ chỉ nghỉ thôi đã thấy mệt thay con. Tối đó, vừa đặt chân về, Quốc đã kể lại mọi chuyện ở nông trại cho mẹ nghe, từ lúc phơi đỗ chạy mưa, đến lúc cân đong giao hàng, rồi tiền nong tính toán. Nghe Quốc nói rằng sau khi trừ hết các khoản phát sinh, cậu kiếm được 7 triệu từ đầu tương bên nông trại, rồi bán 2 tạ đô gia đình cũng thêm 8 triệu nữa. Bà hỏi lại, giọng vừa mừng vừa ngạc nhiên. Bán 2 tạ mà được 8 triệu hả con, vậy là người ta lấy giá cao đấy, ngoài chợ bán có 35 ngàn thôi. 8 triệu nếu bán hết chắc phải được 16 triệu con nhỉ? Quốc gật gù. Dạ vâng, nhưng con giữ lại 2 tạ ở nhà, để lại nhà mình ăn rồi bán lẻ ngoài chợ. Sau đợt này, người ta không làm nông trại nữa mẹ ạ, tạm thời mình chưa kết nối được với thương lái Trung Quốc. Sao vậy con? Chuyện nhà người ta thôi ạ, con cũng không hỏi kỹ. Không sao, số tiền này, cộng với tiền ba con đi làm công trình nữa, chuyến này nhà mình coi như hết nợ rồi, bà nghe mà ruột gan nhẹ bẫng. Nếu bán hết 4 tạ, tức là được 16 triệu. Cộng với khoản chồng bà đi làm 3 tháng gửi về gần 21 triệu, trừ sinh hoạt còn dư 18 triệu, tổng lại thành 34 triệu. Bà ngồi nhầm đi nhầm lại, miệng không kìm được nụ cười. Chỉ cần trả xong khoản nợ cũng là vẫn còn dư được một ít. Bao nhiêu năm rồi, nhà bà mới lại có được cảm giác dư giả như vậy. Không còn cảnh vừa nhận tiền đã phải xoay ra đóng tiền nợ. Tối đó bà pha ấm trà, ngồi ngay thềm nhà, vừa hong gió vừa trông ra ngõ, mong ngày chồng trở về. Chỉ cần ông về đến nơi, hai vợ chồng sẽ cùng nhau cắt hẳn sợi dây nợ nần đã đeo đẳng họ suốt bao năm. Hai hôm sau, Quốc gom phần đỗ tương gia đình để mang sang cho cô Thanh như đã hứa. Hai tạ đỗ chở bằng xe đạp không hề đơn giản, có khi còn lật cả xe không bèo trực tiếp được mà phải để ở khung dắt đi, chỗ nào có dốc thì thả trôi, còn lên dốc thì khóc thét. Cậu và Hào mỗi người mang 50 kg, chạy một mạch qua An Bình. Đường lăng nhỏ, ổ gà ổ voi đầy dẫy, mỗi lần xe sóc lên là hai đứa phải ghi chặt tay lái, sợ đỗ đổ xuống đường. Đến nơi, đặt được bao đỗ xuống sân nhà kho của cô là thở phào một hơi. Ngày mai chở tiếp ha. Ừ, làm cho xong luôn. Ngày thứ hai, họ tiếp tục lặp lại quãng đường ấy. Vẫn là mỗi người chở 50 kg, chạy chậm rãi từng đoạn, mùi bụi đường trộn với hơi nóng đầu hè phả lên mặt đến bỏng rát. Khi đổ bao cuối cùng xuống, Quốc mới tính nhẩm, đủ 2 tạ, không thiếu một cân nào. Cô Thanh xem qua, gật đầu. Nhìn hai thiếu niên và bao đầu, trong lòng cô cũng như ngỡ đang mơ, cô chưa từng nghĩ mình sẽ bỏ nghề này. Nhưng sự yên tĩnh ở cái kho này là sự thật. Dạ, con gửi đủ cho cô. Vậy là xong hết rồi phải không Quốc? Chỉ có một câu trao đổi ngắn ngủi, nhưng đối với Quốc, đó là dấu chấm hết cho một giai đoạn hợp tác với nhau. Dạ vâng, xong rồi cô ạ. Cậu đứng lại ngay sân, nhìn quanh căn nhà của cô Thanh. So với mấy tháng trước, nơi này vắng vẻ lạ thường. Không còn cảnh xe tải ra vào, không còn nhân công bốc xếp rộn ràng, cũng chẳng có tiếng máy nổ của xe công nông hàng ngày. Nhà kho phía sau mở cửa hẽ, trống hơ trống hoác, chỉ còn vài bộ khung gỗ cũ và mấy cây chổi dựng sát tường. Gió chiều thổi qua, cuốn theo lớp bụi mỏng, mang lại cảm giác lạnh lẽo khó tả. Hào nhìn quanh rồi khẽ nói, vắng thiệt ha. Hồi trước đông vui lắm mà Quốc chỉ im lặng kéo lại dây buộc trên xe, quay đầu nhìn nhà kho lần cuối. Trong lòng có chút hụt hẫng, chút tiếc nuối như vừa khép lại một quãng đường cũ. Đi thôi Hảo. Đi chơi bia đi. Hảo ngáy lốt hai. Cái gì, mày rủ tao đi đánh bia mặt trời hôm nay mọc đằng tây hả? Quốc ngạc nhiên. Sao thế, có gì đáng ngạc nhiên à? Hảo gật đầu lia lịa. Tất nhiên rồi, một năm trước đi bán cà chua, mày vào chơi một lần, sau đó tao chưa thấy mày chơi lần nào nữa. Chẳng phải rất lạ sao? Tao sợ mày thua rồi tay cú, mà thôi. Ê nha, giờ trình tao ghê lắm nha mày. Chương 120. Hết nợ chương 120. Hết nợ sau khi giao xong đỗ tương, khối lượng công việc tại nhà giảm đi đáng kể. Quốc có nhiều thời gian hơn cho bài vợ trên lớp, khi này đã chuẩn bị bước vào đợt thi học kỳ 2. So với các lớp khác, lớp D thì không có không khí thi cử, tuần sau thi rồi mà lớp vẫn dừng. Bởi mọi người biết rằng, lớp phó học tập còn ngồi đó thì họ không phải lo chuyện làm bài thi. Giống như kỳ 1, chờ chép đáp án là qua môn rồi. Quốc vẫn sử dụng cách học cũ, tập trung ghi điểm ở các môn văn hóa xã hội, ngoại ngữ. Dùng các môn này kéo tổng thành tích cuối năm lên. Các môn khoa học tự nhiên, cứ áp dụng công thức, làm được vài dạng bài cơ bản là đủ để đạt mức trung bình. Riêng môn hóa cô giáo hứa cộng điểm đầu năm nên điểm phẩy của Quốc đạt loại khá. Như vậy tiếp tục duy trì thành tích như kỳ 1, đạt học sinh khá ở học kỳ 2. Phần thưởng là tấm giấy khen và vài quyển vở. Như thông lệ, thi xong học kỳ 2, học sinh sẽ tiếp tục đến trường trong tuần lễ tổng kết, chữa bài thi và ôn tập kiến thức. Tuần này không quan trọng nên nhiều học sinh vừa thi học kỳ xong là nghỉ luôn. Đợi đến ngày bế giảng năm học thì ghé qua một chút. Như lớp D coi như nghỉ học luôn, cho không đến lớp thì thầy cô không có gì dạy. Và đâu đó có tin đồn rằng những học sinh lớp D năm nay, sang năm sẽ lại san ra các lớp khác. Thời gian này, rau trong vườn nhà Quốc đã mang ra chợ bán được nhiều đợt, bước sang tháng thứ nhì, cây trồng không còn cho năng suất tốt như ban đầu. Không đủ mang ra thị trấn và cho giáo viên trên trường. Nhưng nếu chỉ bán ở chợ thì lại có chút dư thừa, nên phải hạ giá vừa bán vừa cho, thậm chí là đem tặng một số gia đình trong xóm. Lúc thì vài quả dưa chuột, khi là vài quả cà chua. Mấy loại cây cho ra quả thì có hạn sử dụng ngắn ngày nên phải chế bớt, vì để lâu lại hỏng và uổng phí. Các loại cây như khoai tây, cà rốt, hành tỏi thì để được lâu hơn. Khi nào chuẩn bị ấy, mới tiến hành thu hoạch. Trong xóm, người người nhà nhà bắt đầu bận rộn. Hôm nay vừa mới bẻ ngô xong, ngày hôm sau đã dẫn nước vào ruộng, chặt và gom mấy cây ngô còn xanh, mang về cho trâu bò ở nhà. Cây nào khô và già thì để lại làm nguyên liệu đun nấu. Ba của Quốc trở về nhau sau vài tháng làm công trình, ông đi từ sau Tết, không về trồng ngô mà đi biển biệt luôn, dù hai mẹ con có nói ông nên về nhà mỗi tháng một lần nhưng ông vẫn quen thói tích ngày nghỉ dồn lại cho một đợt dài. Lần gặp mặt này hai mẹ con lại có vẻ không vui, vì ba Quốc làm việc lao lực quá, da đen và người gầy hẳn đi. Ba Quốc giải thích rằng, bên chủ dự án muốn đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành trước ngày Quốc khánh 2 tháng 9. Muốn nhanh thì họ phải tìm thêm người làm chứ, sao ông phải mai lưng ra làm thì cả đội đều cùng làm, chứ có phải mỗi mình tôi đâu. Đợt này làm thêm, nên có được chút tiền bồi dưỡng. Mẹ Quốc thở dài. Nốt lần này thôi nha, ở nhà hai mẹ con cũng làm ra tiền mà, ông gắng vài hôm rồi lại đổ bệnh ra đấy. Ba Quốc cười trò qua chuyện, lại thuận miệng hỏi tình hình nhà cửa trong thời gian ông vắng nhà. Mẹ Quốc kể lại chuyện hai mẹ con làm đồng, từ lúc gieo hạt cho tới khi thu hoạch. Ngoài rau củ bán ngoài chợ kiếm tiền đều đặn mỗi phiên, thì đỗ tương quả thực như lời con trai nói trước đó, có hiệu quả hơn nhiều so với trồng lô. Năm nay thu được 4 tạ, con nó mới bán 2 tạ được 8 triệu, ông ạ còn 2 tạ để dành, chưa có bán. Vừa nói mẹ Quốc vừa chỉ ra góc nhà nơi mấy bao đỗ tương to đùng chắc địch được buộc gọn lại. Ba Quốc nhìn qua rồi gật gù, ông mở ba lô lấy sấp tiền được bọc kín bằng một tờ giấy mang ra đến. Chuyến này tôi đi làm 3 tháng, làm thêm rồi trừ phí sinh hoạt thì mang về 20 triệu đủ để trả nợ rồi. Tiền hai mẹ con bán đậu cứ để dành đi. Hai mẹ con lại nhìn nhau, hóa ra ông bố không về là vì lý do này. Có lẽ thấy hai mẹ con ở nhà làm ra tiền nên tự sinh ra áp lực, phải làm ra nhiều hơn. Muốn tự mình kiếm đủ tiền để trả nợ mà không dùng tới tiền hai mẹ con. Buổi chiều hôm đó, hai vợ chồng sốt sáng đạp xe qua An Nghĩa trả cho xong món nợ đeo bám hai vợ chồng suốt mấy năm qua. Trước khi vay tiền, người đi vay là người lo, nhưng sau khi vay rồi, người cho vay lại là người lo. Ông cậu bên đó đang cần tiền, tự nhiên lại có người đem tiền tới cửa, không khỏi vui mừng và cảm thấy nhẹ nhõm. Vội vàng pha trà rót nước mời hai vợ chồng. Cô chú đến thật khéo. Nốt đợt này, chắc không còn chỗ nào nữa nhỉ? Mẹ Quốc gật đầu đáp. Cảm ơn cậu đã cho nhà cháu vay tiền. Kéo dài mãi đến nay mới trả xong cho cậu. Cũng gọi là thoát khỏi cảnh nợ nần. Nhìn sắc mặt hai vợ chồng tươi tắn, không còn đủ rũ. Ông cậu nhấp chén trà thở dài. Cô chú vay tiền cũng vì lý do chính đáng, chứ giả sử mà nợ nần cờ bạc gì đó, tôi cũng chẳng dám đưa. Nói không phải chứ, số tiền đó đem gửi ngân hàng, mỗi tháng cũng có tiền lời đấy chứ. Nhưng mà chỗ họ hàng với nhau, tôi không có tính mấy đồng lẻ đó. Mọi người trả đầy đủ là tôi mừng rồi. Mẹ Quốc khách sáo đáp lại. Nhà cháu mới là người phải cảm thấy mừng khi có cậu giúp đỡ, không có cậu thì nhà chúng cháu chẳng biết xoay đâu, kéo còn nợ bên ngoài rồi trả lãi các thứ, lãi mẹ đẻ lãi con, chẳng biết khi nào mới dứt được. Ông cậu nhuyễn miệng cười. Nửa năm nay tôi thấy anh chị làm ăn khá quá nhỉ. Tôi nghĩ phải sang năm cô chú mới trả xong cơ. Chồng cô Dung dạo này làm ở đâu vậy, vẫn chỗ cũ à? Vâng, cháu vẫn làm công trình, 2 tháng nữa là xong rồi. Nhanh nghệ. Con đường mới hoàn thành, sau này ra thành phố cũng thuận tiện hơn. Mà xong công trình, cô chú có dự định gì chưa? Nếu muốn mua đất trồng trọt thì nhà tôi để lại cho vài miếng đất, giá rẻ thôi. Đất ông bà bán cho người trong nhà mình, tôi vẫn thấy an tâm hơn. Hai vợ chồng nhìn nhau. Bà Quốc cất lời. Chuyện này vợ chồng cháu phải tính lại đã ư? Cậu nói để hai cô chú biết tình hình mà tính toán, chứ sang năm kiểu gì cậu cũng bán mất đi, để hoàn thiện cái nhà ngoài thành phố. Rồi tháng lúc nữa, nếu đợt này nó thi đỗ đại học hay cao đẳng thì lại chu cấp tiền ăn học, tốn kém thêm một chút. Thế thằng Quốc nhà cô chú học hành thế nào, năm nay học lớp mấy nhỉ? Mẹ Quốc đáp. Năm nay đang học lớp 10, chuyện học hành của con, cháu cũng không để ý, nhưng ở nhà nó ngon lắm. Biết giúp đỡ gia đình nên sinh hoạt thường ngày cũng nhẹ nhàng. Con cái biết nghĩ vậy cũng tốt cho cô chú. Bình thường cậu hay khuyên mọi người phải đầu tư cho con cái, để nó tập trung học tập sau này có tương lai tươi sáng, mình còn có nơi nương tựa về già. Thế nhưng mà học nhiều quá đâm ra lại dở. Nó cứ ỷ lại việc gì cũng đến tay mình, nó vin vào việc học để cho việc, bây giờ nhờ còn khó, rồi sau này nó lớn, tự làm ra tiền chẳng biết nói nó có nghe không nữa. Quen biết nhiều năm, chưa bao giờ mẹ Quốc thấy ông cậu tỏ ra bi quan đặc biệt là với con cái, ông luôn tự hào về thành tích của chúng, cũng như cách dạy con của mình. Tôi xây cái nhà ở ngoài thành phố, tính là cả nhà dọn qua đó ở với vợ chồng thằng cả. Nhưng vợ chồng trẻ, thích tự do muốn ở riêng. Nhà chưa xây xong nhưng mà đã lục rồi. Tôi cũng gọi là chịu khó cập nhật cái mới rồi, thế mà con dâu còn bảo là ông bà nội lạc hậu quê mùa. Thằng con của mình lại còn hùa theo con dâu thế có tức không chứ, uổng phí bao năm nuôi nấng. Mua đất xây móng rồi chẳng lẽ lại bỏ dở, thôi thì cứ xây cho xong đã, rồi tính tiếp. Vợ chồng nó không chịu, cũng phải chịu. Chắc do ấm ức trong lòng không có chỗ xả ra, nên ông cậu giữ hai vợ chồng lại nói chuyện đến tận xế chiều, mọi lần trước chưa xong nợ không nói chuyện thoải mái. Hôm nay hai người mới có tâm trạng nói chuyện nhiều hơn về chuyện làm kinh tế, tương lai của con cái. Khi hai vợ chồng về nhà thì Quốc đã chuẩn bị bữa cơm tối, có rau củ nhà chồng, thêm con cá nữa, mâm cơm bày ra tương đối thịnh soạn. Nhìn thấy con Thảo việc nhà, hai vợ chồng lại nghĩ đến chuyện nhà ông cậu hồi chiều, tự nhiên thấy được nhà mình tuy không giàu có, tiền bạc dư giả nhưng bù lại có sinh hoạt thoải mái hơn. Trong bữa cơm tối họp mặt gia đình, mẹ Quốc gặp miếng cá sang bát của con rồi khoe với chồng. Vừa rồi con trai của ông đi làm ở An Bình dư 7 triệu đấy. Ghê chưa? Ba Quốc ngạc nhiên, bỏ ngang đôi đũa. Con đi học, thời gian đâu mà đi làm? Hay là nghỉ học? Chuyện này tuyệt đối không được nha. Quốc đáp lại rằng, con vẫn đi học mà, buổi chiều thi thoảng sang bên đó chăm ruộng vườn, với lại con không có làm một mình mà có gọi vài người trong xóm mình đi cùng. Mẹ Quốc bổ sung, thật đó ông ạ, mới đầu tôi cũng lo, nhưng rồi mới biết là có vài người cùng làm, toàn mấy người bằng vai phải lứa, thằng Hảo, con Mây, con Linh, thằng Lâm và vợ mới cưới. Từ đợt trồng rau bắp cải mùa đông vừa rồi nó đã gọi người tới và có trả tiền công hẳn hoi. Bà Quốc lại hỏi, nói gì thì nói, đang học hành tự trồng tự bán thì không nói, nhưng làm ăn bên ngoài không có đơn giản. Rồi chia chắc không đều, làm không khéo người ta lại nói con ăn chặn tiền này tiền kia. Trước khi làm, con có nói trước về công việc và tiền công, họ đồng ý rồi mới làm nên không có chuyện xích mích đâu ba ạ. Nếu bị thiệt thì tôi thấy con mình là người chịu thiệt hơn đó ông à, thuê người ta có vài bữa, còn công chăm sóc là tự làm chứ, ruộng rau nhà mình chẳng phải tự nhiên mà nó tốt đâu. Một người lo, bằng kho người làm, từ lúc bắt đầu là con mình đã có tính toán cả rồi, khoản này có khi còn hơn cả ông đấy. Ba quốc bị vợ đem ra so sánh, tự nhiên thấy một ngang. Ông gật gù công nhận những việc làm táo bạo mà hiệu quả của con trai trong thời gian vừa qua. Nếu quả đúng như lời mẹ con nói thì ba yên tâm. Chứ ba đi làm nơi tập thể đông người, có những chuyện nhỏ nhặt nhưng một khi xảy ra mâu thuẫn thì nó làm ảnh hưởng đến công việc chung của mọi người. Có nhiều cái mình không tính hết được đâu, chỉ khi bắt tay vào làm nó mới lòi ra. Chuyện này Quốc đương nhiên hiểu rõ, vụ Đỗ Tương vừa rồi chẳng phải phát sinh vài biến cố như sâu bệnh rồi phải lo thu hoạch khi trời mưa hay sao? Lúc đấy cậu thực sự lo, vì làm nông nghiệp phải dựa vào thời tiết, yếu tố này không còn được. Dạ vâng con biết rồi, bên nông trại ở An Bình, người chủ rừng hoạt động chuyển sang làm cái khác rồi ba ạ, không có người đứng làm trung gian với thương lái Trung Quốc nên thời gian tới khó mà trồng một vụ lớn như bắp cải hồi năm ngoái. Đối diện với tin này, ba quốc vừa mừng lại vừa thấy lo, mừng vì con trai không xa đã kiếm tiền quá sớm. Lo vì mất đi một nguồn thu từ việc trồng trọt. Mẹ quốc lại có phần lạc quan hơn, bà bảo. Chỉ là không trồng nhiều như năm ngoái thôi, chứ trồng một đám như đợt vừa rồi, vừa đủ bán ở ngoài chợ, vừa đủ đem ra thị trấn, chỗ nhà hàng nung cánh ấy, người ta sẵn sàng mua rau củ nhà mình ông ạ tuy ít nhưng đều đặn, nếu như có một mảnh đất để trồng rau quanh năm thì nhà mình coi như có một nguồn thu ổn định. Ba quốc nghe ra ẩn ý của vợ. Mình định lấy đất nhà ông cậu ở bên An Nghĩa thật à? Mẹ quốc gật gù. Thì ông ấy nói rõ rồi còn gì, bên ấy gần nguồn nước canh tác gì cũng dễ. Nhưng đi lại xa lắm, có ổn không? Thằng con trai của mình còn làm nông trại ở An Bình vẫn được đấy thôi. Nhưng mà, phải có tiền đã. Chắc đợi tôi kết thúc công trình, rồi xem nhà mình gom được bao nhiêu, khi đó hãng tính chuyện mua đất. Quốc ngồi nghe một lúc liền nắm bắt được ý định của ba mẹ. Cậu nói với ba, hiện giờ con tích lũy được 10 triệu, ba mẹ có việc gì cần dùng đến tiền cứ bảo con để dùng tạm nha. Mẹ Quốc ngạc nhiên. Sao nhiều vậy con, mẹ tưởng làm nông trại chỉ có 7 triệu thôi mà, nếu cộng thêm tiền bán 2 tạ đậu thì thêm 8 triệu tức là 15 triệu chứ. Số tiền 10 triệu không tính tiền bán đậu mẹ à, ngoài tiền nông trại còn có một chút tích lũy từ những vụ trước. Quốc nói ra con số khá chung chung, số tiền tích lũy này gồm tiền bán rau, bán măng và tiền đi thi hội thể thao nữa. Mẹ Quốc nhẩm tính, nếu bán nốt số đầu kia, được 8 triệu nữa cộng tất cả lại thì nhà mình có 30 triệu, mua miếng đất bên ông cậu ở An Nghĩa phải 60-80 triệu cơ. Ba Quốc chép miệng thở dài, chuyện đất các không cần nội, cứ lo nhà cửa trước đã, hai mẹ con xem có thiếu thốn gì rồi mua, cái chuồng nữa chứ. Hoàn thành sớm còn có chỗ để chăn nuôi. Chuyến này ba được nghỉ được nửa tháng, có khi kịp xây thêm vài hàng gạch. Hai mẹ con lại nhìn nhau. Tôi thấy chuyện nuôi heo cứ từ từ, tại vì chồng Đỗ thấy cũng có lời, thêm rau nữa thì cũng không kém nuôi heo là bao. Trước sau cũng phải xây mà, làm móng rồi, chẳng lẽ lại để không? Quốc xen vào với giọng lém lỉnh. Hay là cái đó chuyển làm nhà kho đi ba, cái nhà kho hiện giờ thì mình chuyển sang chứa đồ dùng, xe cộ, túi gỗ, nông cụ thì mình chuyển qua cái kho mới. Gian này chỉ để người ở thôi, không để mấy thứ linh tinh trong nhà nữa. Làm nhà kho sao, nếu vậy thì chỉ xây ba mà thôi, khỏi làm cửa nẻo đi ra đi vào cho tiện. Ba Quốc nhìn sang mẹ Quốc và hỏi. Thực sự là không muốn nuôi heo. Mẹ Quốc gật đầu. Hiện giờ là như vậy được rồi, sau vụ cấy thì sẽ chuyển sang làm nhà kho vậy. Mai sang nhà chú Thím xem thế nào đã, đợt vừa rồi không trồng ngô chú Thím có bảo gì không? Mẹ Quốc phì cười. Chú Thím tưởng như mọi năm cứ chờ mình qua giúp rồi mượn trâu, không ngờ mình chuyển sang trồng đậu. Lúc qua nhà mình hỏi thì hai mẹ con đã làm xong rồi, Thím mới cuốn cuồng về nhà ra đồng trồng ngô. Nhà Thím năm nay là chậm nhất đấy. Chương 121, đi PS đến mùa ấy, Quốc cùng ba mẹ lại sang nhà chú Thím phụ giúp như mọi năm. Năm nay Minh Nhật và Minh Nguyệt đều đang trong giai đoạn ôn thi tốt nghiệp nên bận rộn chuyện bài vở, chẳng phụ được mấy ngày. Thành ra khi nhà Quốc qua thì chú Thím mừng thấy rõ. Gọi thêm hai đứa con cố gắng cấy nhanh gọn trong mấy ngày. Nhà Thím gần nguồn nước nên cấy dễ hơn những nhà khác, muốn làm lúc nào cũng được. Hai người đàn ông đi cày, hai bà vợ đi nổ mạ, còn mấy đứa nhỏ thì đi thu ngô ngoài đồng. Bởi vì vừa rồi gieo muộn nên thu hoạch trễ hơn những nhà khác. Ngô vẫn còn nhiều bắp xanh, mang vác cũng nặng lắm. Quốc và Nguyệt bẻ ngô, để cho Minh Nhật mang xe đạp đi thổ từ đồng về nhà, khi nào mệt thì Quốc sẽ đổi ca. Quốc đi làm đồng có đồ bảo hộ, chân đi ủng, tay đeo găng, đeo cả khẩu trang nữa nên được bao bọc rất kỹ, không bị láng nô cứa vào làm rát da thịt. Cái Nguyệt trông thấy không khỏi thốt lên. Sao anh ăn mặc kín thế, không thấy nóng à? Quốc đáp, nóng chứ, nhưng trời này mặc một hai cái cũng không khác nhau là mấy. Lao động đương nhiên là toát mồ hôi rồi, mặc kín đáo như vậy, an toàn hơn. Đi thu hoạch ngô mà cũng có gì nguy hiểm á? Quốc gật đầu. Có thể là anh lo xa vậy thôi. Cái Nguyệt đội nón, mặc áo dài tay, trời nóng nên không đi ủng mà chỉ đi dép. Hiện giờ vào mùa cấy nên mấy đám ruộng đều ngập nước, ruộng ngô nhà chú Thím cũng không ngoại lệ. Mọi năm họ trồng và thu hoạch sớm, nên ít khi thu hoạch trong điều kiện ẩm ướt như hiện giờ. Sâu bọ từ dưới đất bò lên bám đầy trên cây ngô. Có khi còn bám vào cả người gây ngứa ấy. Lái thêm cái nóng khiến ai nấy đổ mồ hôi nhễ nhại, bức bối và khó chịu vô cùng. Chỉ muốn về nhà tắm rửa cho sạch sẽ. Khi còn nhỏ thì người ta giao cho việc nhẹ nhàng, nhưng khi lớn lên phải làm nhiều việc hơn, cái Nguyệt là lần đầu đi thu ngô ngoài đồng đấy chứ. Bị láng nô cứa vào tay, rồi sâu bỏ cái giày, khiến cho cô cứ lâu lâu lại kêu lên, đối thoại với chúng, mới đầu còn nhân từ nhưng sau khi bị một con sâu sảm sỡ cô trở nên ghét chúng vô cùng. Lúc ấy Quốc mới vác bao ngô chưa đi được bao xa thì nghe cái Nguyệt kêu lên. Anh Quốc ơi cứu, có con gì chui vào áo em hu hu. Con nhỏ khóc thật, gương mặt đỏ bừng vì sợ, vừa tội lại vừa đáng yêu. Hai tay cô cứ luyến quýnh, lúc thì kéo áo, lúc thì phủi phủi, nhưng càng cử động cô càng cảm nhận rõ rệt thứ gì đó đang bò chậm rãi trên sống lưng mình. Quốc đặt đội bao ngô xuống đất, bước nhanh lại. Anh ra hiệu cho Nguyệt đứng yên, rồi nhẹ nhàng vén lớp áo ngoài. Ngay dưới đó, sát lớp áo lót của cô là một con sâu xanh to, thân đầy lông nhỏ li ti. Nguyệt cảm nhận thấy nhưng không dám chạm vào, mặt tái mét vì ghê sợ. "Đứng yên, để anh lấy cho." Cầm con sâu giữa hai ngón tay, cô đưa nó ra trước mặt Nguyệt, giọng pha chút trêu chọc để làm cô bất sợ. "Bắt quả tang con sâu dê sồn. Em muốn xử lý nó thế nào đây?" Nguyệt nhếch mặt, vừa sợ vừa xấu hổ. Hai má đỏ ửng như chín bắp ngô ngoài ruộng. Anh Quốc bức nó đi ghê quá à? Quốc bật cười, dùng đôi găng tay dày nắm chắc con sâu rồi vung tay một cái, tiễn nó đi theo đường hàng không. Con sâu biến mất khỏi tầm mắt chỉ trong tích tắc. Nguyệt dùng mình một cái, bước lùi lại. Cô chẳng còn tâm trí nào để tiếp tục đứng giữa ruộng nữa. Cứ nghĩ đến cảnh vừa rồi, sống lưng lại cảm thấy nổn nhột như vẫn còn gì đó bỏ trên da. "Em về nhà thay đồ cái đã. Em không làm kiểu này được đâu." Cô nói rồi đi thật nhanh, dép sắn nước bắn tung tóe. Một lúc sau, Nguyệt quay lại với dáng vẻ hoàn toàn khác, áo khoác dày, găng tay, quần dài, ủng cũng đã được móc ra mang vào. Chỉ còn mỗi khuôn mặt lộ ra ngoài. Dáng vẻ kín đáo đến mức nếu không nhìn kỹ, khó mà nhận ra cô lúc nãy tay chân luống quĩnh vì sợ sâu. Bước đi của Nguyệt trông chắc chắn hơn nhiều. Cô vào ruộng với vẻ tự tin, như thể vừa trang bị cho mình một lớp giáp hoàn chỉnh, sẵn sàng chiến đấu với cả họ nhà sâu bọ. Quốc nhìn theo, khẽ bật cười, rồi tiếp tục túi xuống gom nô, trong đầu vẫn còn vương sự đáng yêu của khoảnh khắc trước đó. Thu hoạch xong còn phải dùng dao để chặt mấy cây nô, buộc lại thành từng bó mang về nhà. Cây nào xanh lạt thì cho châu ăn, không thì để đó phơi khô rồi làm nguyên liệu đun nấu. Công việc thu hoạch nô rất vất vả, hoàn toàn giao cho ba đứa nhỏ. Người lớn đều có việc riêng của mình, người cày bừa người cấy, nặng nhọc không kém. Có thể nói vụ cấy là thời điểm vất vả nhất đối với người làm nông. Cũng may là nó chỉ kéo dài một tuần đến chục ngày, nhà chú thím mất 4 ngày, có nhiều trâu nên buổi chiều có thể đổi hai con khác, trâu nhốt ở nhà, cho nó ăn mấy cây ngô còn xanh, chứ không thả ra ngoài. Khi nào cấy xong mới cho chúng nó trở về với nhịp sống sinh hoạt bình thường. Ngô của mấy đám thu về nhà chú thím chất đầy thành một đồng lớn, không có được lối đi, cả căn nhà trở nên chật chội, đi lại vô cùng khó khăn. Ba đứa nhỏ thu xong ngô là coi như xong nhiệm vụ, riêng cái Nguyệt phải đi cấy phụ mẹ thêm một buổi nữa mới gọi là xong vụ. Kết thúc phần cấy nhà thím, năm nay hai nhà lại rủ nhau làm đậu phụ như năm trước để thưởng cho mọi người sau mấy ngày vất vả. Nhà thím có cái cối đá từ thời ông bà để lại, nên từ buổi sáng hai nhà đã tụ họp với nhau xay đậu thành bột, nấu nước. Người thì ra vườn hái rau, người thì ra sông câu cá làm vài món. Chú thì ra chợ mua lấy cân thịt về, chẳng khác gì nấu cỗ. Biết nhà Quốc trồng nhiều đậu, thím ngỏ ý muốn mua một số lượng lớn để làm đậu bán ngoài chợ, còn bã đậu thì đem trộn cám nuôi heo, tranh thủ vô béo đàn heo để sau này mình nhật thi xong có đi làm xa cũng có chút tiền làm lộ phí. Thím nói muốn lấy 50 cân, trả giá 35.000 một cân giống như giá ngoài chợ. Bà Dung nghe vậy chột dạ nhìn con trai, vừa rồi Quốc bán đậu giá 40.000 một cân, nếu bán 35 thì cũng thiệt thòi mất 250.000. Việc này phải hỏi xem ý thằng Quốc đã, nó là người trồng đậu mà. "Mẹ Quốc đùa tôi đấy phải không? Cô là mẹ nó, chuyện trong nhà là cô quyết chứ sao lại để nó quyết. Tôi hỏi giá rồi, ngoài chợ người ta bán 35.000 một cân, bán cho tôi coi như không lỗ." Mẹ Quốc cười khổ trong lòng. "Tôi nói thật mà, vụ đậu tương là nó trồng, giờ bán mà không hỏi ý nó rồi tôi mất." Thím bay sang nói với Quốc. "Quốc, thấy ý thím sao, có bán cho thím không?" Quốc chỉ im lặng một lát, rồi gật đầu. "Thím mà mua thì con để giá 30.000 thôi." "30.000, có thật không thế?" Mẹ Quốc xem, nó còn trẻ con biết gì, bán 30 thì hai mẹ con chẳng lỗ nặng à. Mẹ Quốc cũng ngạc nhiên không kém, bà biết rõ con trai mình rất dành chuyện làm ăn vì sao lại đưa ra một cái giá thấp hơn ngoài chợ 5.000. Với khả năng của cậu, hoàn toàn có thể bán đậu với giá cao hơn. Quốc bổ sung thêm con bán giá 30.000, nhưng hôm nào thím làm đậu phụ thì nhà con lấy hai bìa nhé. Thím nghe vậy liền âm thầm tính toán, một cân đậu tương làm được 2-3 cân đậu phụ. Lời một chút xíu nhưng bù vào tiền công làm coi như huề, có chẳng là tận dụng được bã đậu làm thức ăn cho vật nuôi. Quốc đưa ra giá thấp hơn, mỗi mẹ đậu lấy 2 bìa thì làm ăn tiểu này thím có lời rồi. Làm đậu phụ bán chợ cũng không lời nhiều, nhưng có nguyên liệu rẻ lại chất lượng thì đỡ biết bao. Nghĩ thông suốt, thím mừng rỡ, gật đầu lia lịa. "Vậy Quốc nói bán 30 rồi, mẹ Quốc có phản đối gì không?" "Nó đã ra giá vậy thì tôi không có ý kiến gì. Thím làm đậu phụ thì sau này tôi có người đi chợ cùng rồi." Mẹ Quốc đứng bên cạnh còn hơi ngẩn ra. Lúc trước bán 40.000, giờ bán có 30.000, chẳng phải lỗ thêm sao? Bà tiếc chứ. Nhưng nghĩ lại một phiên chợ có 2 bìa đậu phụ mang về, rau cháo trong nhà cũng đỡ phần nào, bà cũng đành chấp nhận. Nhà thím có cái cối đá từ thời ông bà để lại. Bình thường ít dùng, nhưng hễ làm đậu phụ thủ công là lại mang ra. Xay bằng cối đá thì vất vả thật, phải xoay đều tay, phải giữ nhịp không cho khựng lại, nước đậu chảy ra vừa ấm vừa thơm. Nhưng cũng chính cái sự thủ công ấy mới cho ra mẹ đậu phụ mềm, béo và thơm lạ thường. Quốc đứng một bên quan sát hai người phụ nữ làm đậu, chưa ra thành phẩm nhưng được uống sữa đậu này, được ăn tảo phớ với đường phèn. Cái Nguyệt thích hai món này lắm. Quốc lại nói với thím. "Cái này cũng bán được đó thím, mùa hè trời nóng, thím mua thêm ít đá nấu thêm chút đường phèn, mang ra chợ bán thành từng cốc, không nhất định phải bán mỗi đậu phụ. Một tô này tương đương với 2 cốc, mỗi cốc bán 3.000. Thím nghe xong tưởng Quốc nói giỡn. "Cái gì cơ, mày nói lại từ từ để thím nghe nào." Nguyệt ở gần nhanh nhỏ đáp. "Anh Quốc bảo là, cái tảo phớ và sữa đậu này này, có thể bán ở ngoài chợ đó. Cái này có thêm đá chắc ngon lắm nhỉ? Chắc là mát lạnh như kem luôn." Thím dè dặt hỏi. "Cái này bán ngoài chợ á, có người mua không?" "Loại đá lạnh thì chỉ nghe kể chứ chưa thấy bao giờ." Quốc quay sang nói với mẹ. "Hay là mình mua tủ lạnh đi mẹ, mua về làm đá với bảo quản thức ăn. Mẹ Quốc choáng váng trước đề nghị này của con trai. Mua tủ lạnh á, chuyện này có hơi đường đột quá không? Cái Nguyệt hào hứng. Ê, anh Quốc mua tủ lạnh à? Sau này có kem ăn rồi. Rồi cô hào hứng chạy lên nhà trên khoe với bố chuyện Quốc sắp mua tủ lạnh. Nhoáng một cái, từ dự định đã chuyển hóa thành quyết định từ lúc nào không hay. Tủ lạnh hiện giờ có bán ngoài thị trường rồi, chi phí hơi đắt đỏ nên không phải nhà nào cũng mua được. Lý do tủ lạnh chưa phổ biến ngoài chi phí còn có sự ảnh hưởng của nhu cầu thực tiễn. Có bao nhiêu nhà có thịt thường xuyên để ăn chứ? Toàn ăn rau cỏ, đồ ăn hết ngay trong ngày, đâu có gì mà dự trữ. Mua về chỉ để trưng, tốn tiền điện. Mẹ Quốc dè dặt khuyên. Chuyện này không nên vội Quốc ơi, mua về chỉ làm đá thôi có đáng không con? Quốc mỉm cười. Tủ lạnh hiện giờ chất lượng rất tốt, mua về sử dụng 5-10 năm không vấn đề gì. Nếu mình chia nhỏ theo từng năm thì số tiền bỏ ra cũng không đắt. Ngoài công dụng bảo quản thức ăn thì làm đá lạnh vào mùa hè, con thấy rất tốt mà. Mẹ Quốc tặc lưỡi. Nhưng mà vẫn nên hỏi ý kiến của ba con thế nào đã. Ba Quốc ngồi ở gian nhà trên, vừa chuyện trò với chú vừa nhấp ngụm trà. Nghe con Nguyệt hồ hởi khoe rằng nhà sắp mua tủ lạnh, ông không hề tỏ vẻ phản đối. Ngược lại, ánh mắt còn pha chút đồng tình. Với ông, những thứ phục vụ sinh hoạt gia đình thì nên đầu tư, không thể tiếp. Hơn nữa, trong nhà giờ ông cũng chẳng còn bao nhiêu tiền, nếu có mua thì cũng là hai mẹ con bỏ tiền ra, ông không phải lo lắng gì. Bởi vậy, trong bữa cơm tối hôm ấy, câu chuyện gần như chỉ xoay quanh chiếc tủ lạnh tương lai và việc nhà chú thím chuẩn bị làm đậu phụ để bán. Ai nấy đều tò mò xem Quốc và Nguyệt bàn nhau thế nào. Chú hỏi đầu tiên, giọng nửa trêu nửa thật. Nhà Quốc khi nào mua tủ lạnh? Quốc đặt chén cơm xuống, trả lời dứt khoát. Mai ra thị trấn mua luôn. Mua thật à? Sao gấp thế? Từ từ hăng mua. Quốc vẫn bình thản. Thật chứ chú. Vào hè rồi, kiểu gì cũng phải mua. Mua sớm thì dùng sớm. Ba Quốc chen vào, nhẹ nhàng góp ý đợi cấy xong rồi mua cũng được mà con. Quốc nhìn ba, chậm rãi đáp. Con đi mua rồi bảo người ta trở về tận nhà, lắp đặt hướng dẫn sử dụng các thứ. Không ảnh hưởng gì đến việc đồng áng đâu ạ. Mọi người còn chưa kịp nói gì thì Nguyệt đã reo lên tuyệt quá. Sắp có tủ lạnh rồi. Mai em đi cùng với. Cả nhà nhìn cô vừa cười vừa lắc đầu. Ba mẹ Quốc vẫn bán tín bán nghi. Họ nghi có khi Quốc chỉ nói miệng cho vui. Ai ngờ sáng hôm sau, trời còn chưa nắng gắt, Quốc đã xếp lại quần áo, thay bộ sạch sẽ rồi dắt xe đạp ra cổng. Mẹ Quốc đứng trong hiên nhìn theo, ngạc nhiên thốt lên. Nó đi thật kìa. Ba Quốc chống hông nhìn theo. Tưởng nó nói chơi, ai rẻ nó mua thật. Mình chẳng biết gì về tủ lạnh, có theo cũng không giúp được gì. Cả hai đứng nhìn Quốc đạp xe xa dần, bụi đường bay mở phía sau. Họ muốn đi theo nhưng rồi lại nhận ra bản thân không am hiểu, chỉ tổ vững chân. Nghĩ vậy, họ đành quay vào sân, tiếp tục công việc nhà nông quen thuộc. Dẫu vậy, tâm trí họ vẫn cứ bồn chồn, nửa lo nửa háo hức, chờ xem Quốc sẽ mang về nhà cái tủ lạnh như thế nào. Chương 122, mua tủ lạnh. Chương 122, mua tủ lạnh. Dù Quốc mới là người trực tiếp mua tủ lạnh, Nguyệt lại là người hăng hái hơn cả. Vừa đạp xe, cô vừa líu lo nói đủ thứ, vẻ mặt rạng rỡ không giấu được sự háo hức. Anh Quốc mua tủ lạnh thật rồi hả? Tiền đâu mà anh mua? Ba mẹ cho mua thật à? Quốc bật cười. Tủ lạnh tôi mà. Anh tự lo được, chắc đủ tiền mua á. Nguyệt ngạc nhiên quay sang. Trời, anh đang là học sinh, kiếm tiền ở đâu vậy? Hay anh bỏ học rồi? Anh vẫn đi học bình thường, Quốc nói, giọng thản nhiên. Mà sắp tới em thi vào lớp 10, chuẩn bị gì chưa? Nguyệt đạp xe chậm lại, nghĩ nghĩ rồi đáp. Đầu tháng sau mới bắt đầu ôn thi, em cũng chưa biết sao nữa. Năm ngoái anh thi có khó không? Quốc đạp xe bên cạnh, nhịp chân đều đặn. Cậu kể lại chuyện năm ngoái. Không có đâu. Năm ngoái thi chủ yếu mang tính thủ tục. Làm qua loa cũng đủ điểm. Thậm chí giáo viên còn giúp nhẹ cho mấy đứa yếu nhất lớp. Khó mà trượt lắm, trừ khi em bỏ thi thôi. Nguyệt tròn mắt, suýt quên cả việc phải nhìn đường. Giúp là giúp kiểu gì vậy anh? Quốc hạ giọng, như sợ gió cuốn mất bí mật. Nói riêng tôi nhé, đừng kể ai. Năm ngoái thầy cô đưa đáp án vào luôn, nhất là môn ngoại ngữ. Dù sao kết quả kỳ thi không quan trọng lắm, vì nhà trường phân lớp dựa vào thành tích cấp 2 chứ không chỉ dựa vào một bài thi. Nguyệt nghe xong lại càng tò mò hơn. Vậy thì em chẳng cần ôn nữa đâu nhỉ? Quốc suýt nữa thắng gấp. Anh nói để em yên tâm, không phải bảo em nghỉ học. Cứ ôn thi tử tế, chơi với bạn bè cho vui, tranh thủ gặp nhau. Lên lớp rồi chưa chắc học chung nữa đâu. Nguyệt chống chân xuống đất, hỏi tiếp, thế năm ngoái anh vào lớp nào? Lớp D Quốc đáp gọn. Nguyệt im một lúc, rồi nheo mắt nói như vừa nghĩ ra điều gì lớn lao. Vậy em cũng sẽ vào lớp D, chắc lớp đó toàn người giỏi giống anh. Quốc bay sang nhìn, nhíu mày. Đừng bắt chước anh. Lớp D học nhàn thật nhưng không tốt cho em đâu. Sao vậy ạ? Quốc giải thích chậm rãi. Khi nào khai giảng em sẽ biết vì sao. Tiểu gì sang năm anh cũng bị chuyển lớp khác, không giữ nguyên được đâu. Em cố tình vào lớp D thì vừa mất thời gian, vừa chẳng tập trung học hành được. Nguyệt lém lỉnh đáp. Em cũng không thích học lắm. Chắc hợp với lớp D. Quốc lắc đầu. Đã bảo đừng vào đó rồi. Anh học được thì em cũng học được chứ. Quốc bật cười bất lực. Anh học rồi mới biết nó không tốt. Chẳng lẽ anh xui em làm điều gì dở sao? Nguyệt khúc khích cười, giọng nhẹ như gió. Tất nhiên là không. Anh Quốc tốt với em lắm mà. Quốc và Minh Nguyệt đạp xe đến thị trấn. Con đường nhộn nhịp hơn hẳn so với quê, xe máy chạy qua lại liên tục, tiếng giao bán hàng hóa cùng mùi thức ăn bốc lên từ những quán ven đường. Nguyệt nó nghiêng liên tục, còn Quốc thì chỉ lo tìm cửa hàng bán đồ điện tử. Cậu không mất nhiều thời gian để hỏi đường, ở thị trấn chỉ có một nơi bán tủ lạnh. Cửa hàng nằm ngay mặt đường lớn, biển hiệu treo cao, gắn đèn led nhấp nháy, nhưng ban ngày nên ánh sáng lập lòe chẳng nổi bật mấy. Tòa nhà rộng rãi, cao hơn hẳn những căn nhà dân nhỏ bên cạnh. Bên trong bày la liệt TV, loa, đầu thu, nồi cơm điện, quạt máy và đủ loại thiết bị gia dụng khác. Người ta thường chỉ ghé nơi này khi có sẵn tiền trong tay, nên khi thấy hai đứa nhỏ đạp xe vào gửi ở hiên, vẻ mặt nhiều người trong cửa hàng đều hiện rõ sự ngạc nhiên. Nhất là khi cả hai bước vào, trông chẳng có vẻ gì giống khách mua đồ đắt tiền. Một anh thanh niên mặc đồng phục áo sơ mi xanh nhạt, bước nhanh lại, ánh mắt tò mò nhiều hơn lịch sự. Hai đứa tìm ai đấy? Quốc đáp ngay, không do dự. Em tới mua tủ lạnh. Anh nhân viên chớp mắt, rồi liếc quanh, như chờ đợi người lớn từ phía sau bước vào. Không thấy ai, anh ta hỏi lại. Mua tủ lạnh. Người lớn đâu? Chỉ có hai đứa thôi hả? Quốc gật đầu. Dạ, chỉ có hai anh em thôi. Anh nhân viên bật cười, lẫn cả sự khinh khỉnh trong đó. Ê hai đứa, đây là cửa hàng lớn. Không phải chỗ để giỡn đâu nha. Đi chỗ khác chơi, để người ta còn làm ăn. Nguyệt đứng phía sau Quốc, bấu nhẹ gấu áo anh họ. Ánh mắt cô vừa xấu hổ vừa lo sợ, không biết phải làm gì. Quốc bước tới quầy, tay đặt lên mặt bàn gỗ, không mạnh nhưng đủ để anh nhân viên biết rằng cậu không đùa. Giọng Quốc hạ xuống, rõ ràng em đến mua hàng thật mà. Anh nhân viên bị kẹt giữa hai lựa chọn nào cũng rủi ro. Nếu dẫn hai đứa nhỏ đi xem hàng rồi chúng buồng địch, quản lý chắc chắn sẽ trách anh đưa khách không nghiêm túc vào cửa hàng. Nhưng nếu Quốc thực sự là khách mua hàng, thì anh lại vừa đuổi khách đi một cách thô lỗ. Nghĩ tới nghĩ lui, anh đánh liều nói một câu. Đợi anh một chút. Rồi quay người đi lên cầu thang dẫn lên tầng 2. Quốc và Nguyệt đứng lại giữa cửa hàng. Xung quanh là không gian sáng bóng, mùi máy lạnh thơm mát, mọi thứ đều hiện đại đến mức khiến cả Nguyệt có chút lạ lẫm. Các dãy tủ lạnh xếp thẳng tắp, cửa kính sáng loáng phản chiếu ánh đèn. TV mới, nồi cơm điện, quạt máy, bếp gas tất cả được bài trí gọn gàng. Những mảng tường ốp đá đen bóng khiến không gian toát lên sự sang trọng hiếm thấy ở thị trấn nhỏ này. Nguyệt tròn mắt nhìn hết chỗ này đến chỗ kia, lại còn tranh thủ nắm mình trong tấm gương lớn gần cầu thang. Trong khi đó, Quốc đi một vòng xem trước vài mẫu tủ lạnh trưng bày. Một lúc sau, từ trên cầu thang vọng xuống tiếng bước chân nặng, lộp cộp đều đặn. Quản lý cũng là ông chủ cửa hàng, bước xuống lầu. Ông mặc sơ mi đóng thủng, quần tây ủi phẳng, đi đôi giày da sáng bóng. Vóc người hơi mập, bụng vẹ một chút. Vừa nhìn thấy hai đứa trẻ đứng ngay giữa sảnh, ánh mắt ông thoáng hiện nét bất ngờ, rõ ràng đây là lần đầu tiên ông gặp kiểu khách như vậy. Hai đứa muốn mua tủ lạnh hả? Nguyệt lập tức chạy lại đứng sau lưng Quốc, như tìm sự che chở. Quản lý bật cười hiền. Cháu gái cứ xem thoải mái, không có gì phải sợ đâu. Tuy được trấn an, Nguyệt vẫn không dám đi lung tung, ngoan ngoãn đứng sau Quốc như cái đuôi nhỏ. Quốc bình thản, nhìn thẳng ông chủ, lễ phép nói, chào chú, cháu muốn mua tủ lạnh ạ. Thấy thái độ nghiêm túc cùng cách nói chuyện rõ ràng, quản lý thay đổi cách nhìn. Không giống trẻ con tới nghịch phá, cậu bé này có vẻ thật sự muốn mua đồ. Ông bước đến gần, bắt đầu giới thiệu. Tủ lạnh thì bên chú có hai loại bán chạy nhất là Panasonic và LG. LG giá nhỉnh hơn một chút. Mỗi hãng đều có nhiều kích cỡ, công suất khác nhau nên giá cũng khác. Cháu muốn mua loại nào? Quốc không dành mấy thông số kỹ thuật nên hỏi lại rất thẳng thắn. Cháu muốn mua tủ lạnh dưới 10 triệu, bền một chút. Ông quản lý nheo mắt quan sát Quốc, như muốn xác nhận thêm một lần nữa xem cậu bé này có thật sự là khách mua hàng hay không. Nhà cháu có mấy người? Ba mẹ làm nghề gì? Quốc đáp không chút do dự. Ba cháu đi làm công trình. Mẹ cháu ở nhà làm nội trợ, thỉnh thoảng bán đồ ăn ngoài chợ. Ông quản lý ồ nhẹ một tiếng, biểu cảm sáng rõ. Nhà bán đồ ăn thì nhu cầu mua tủ lạnh là hợp lý. Thái độ của ông cũng trở nên thoải mái hơn. Vậy mua Panasonic là hợp nhất, ông giải thích. Giá rẻ, bền, bảo hành 2 năm. Loại nhỏ 6 triệu, loại lớn 8 triệu. Mấy cái trên 10 triệu bác không nhập về đâu, dân vùng này khó mà mua loại đó. Quốc nhìn kỹ hai chiếc tủ lạnh được giới thiệu. Cả hai đều thiết kế giống nhau, chỉ khác về kích cỡ. Ngăn đông và ngăn mát cách biệt. Chiếc 8 triệu có 2 tầng trong mỗi ngăn, thêm khay làm đá và một tủ đựng hoa quả ở dưới cùng. Sau vài giây cân nhắc, Quốc lên tiếng. Cho cháu loại 8 triệu. Chú cho người vận chuyển về nhà cháu, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng luôn nhé. Ông chủ mỉm cười, giọng thân thiện hơn hẳn ban đầu. Tất nhiên rồi. Nhưng mà nhà cháu ở đâu nhỉ? Cháu ở An Yên. Ông chủ hơi sững người. Ở tận An Yên mà hai đứa tự đạp xe lên đây mua tủ lạnh sao? Người lớn đâu, sao không đi cùng? Quốc giải thích rất bình tĩnh. Hiện đang trong mùa ấy, mọi người bận lắm. Bác cứ yên tâm, cháu mua thật, không phải đùa đâu ạ, cháu sẽ cọc 1 triệu, khi nào lắp đặt xong cháu thanh toán phần còn lại. Cậu vừa nói vừa định lấy tiền ra, nhưng ông quản lý lập tức đưa tay cản lại. Không cần đặt cọc phiền phức vậy đâu, lắp đặt xong rồi thanh toán nhưng mà phí vận chuyển và lắp đặt 200k nữa nhé. Ông lấy giấy bút đưa cho Quốc. Cháu ghi địa chỉ nhà vào đây, bác sẽ cho người chất hàng lên xe và chở đến tận nơi. Sau khi ghi địa chỉ nhà vào tờ giấy đưa cho ông quản lý, Quốc và Minh Nguyệt lại dắt xe sang một cửa hàng gia dụng khác nằm cách đó không xa. Cửa hàng này nhỏ hơn nhiều so với cửa hàng bán tủ lạnh lúc nãy, nhưng lại bán đủ những món lặt vặt mà chỗ lớn không có. Chủ cửa hàng là người quen, đã gặp Quốc không ít lần, khi thì cậu đến mua đồ gia dụng, khi thì mang mang rừng để bán. Trong mắt ông, Quốc đã trở thành một tiểu khách quen đặc biệt, nhỏ tuổi nhưng lúc nào cũng mua số lượng nhiều, thanh toán sòng phẳng, nói chuyện rõ ràng. Hôm nay cũng vậy. Quốc đọc qua danh sách trong đầu rồi chọn hàng rất nhanh, một cái xô giữ nhiệt loại lớn, 20 cái cốc nhựa thủy tinh, 20 cái đĩa, một cái que gấp đá và mấy xấp túi nhựa trong suốt loại nhỏ, thêm túi dây rút. Tổng tiền hơn 500.000, nhưng mua nhiều như vậy lại khéo sao toàn bộ đều nhét vừa vào trong cái xô giữ nhiệt. Xếp đi gọn gàng như chỉ mang theo một món đồ. Ông chủ vừa cầm tiền vừa cười hớn hở. Lần này lại tính làm ăn gì đây? Quốc đáp nhẹ nhàng, giọng có chút hào hứng. Mùa hè đến rồi, cháu mua về làm đồ giải khát đó bác. Ông chủ gật đầu ngay, như thể chuyện này quá hợp lý. Ý hay đấy. Cố gắng lên nha. Có gì thì qua đây ủng hộ bác nữa. Quốc cười, kéo xe ra ngoài. Hôm qua mới bản tính sơ qua, vậy mà hôm nay đã gần như sắm đủ mọi thứ, tủ lạnh, dụng cụ chế biến, vật liệu chứa đựng. Mọi thứ tiến triển nhanh hơn cậu nghĩ. Minh Nguyệt đạp xe bên cạnh, mắt cứ nhìn cái xô giữ nhiệt to tướng treo trên giá xe. Anh Quốc mua nhiều đồ thế định mở quán giải khát thật à? Quốc bật cười. Cái này mang về bán tàu phớ cho nhà em đó. Nguyệt tròn mắt. Tàu phớ thôi mà làm nhiều vậy luôn hả? Đương nhiên không chỉ có tàu phớ. Em ăn trẻ chưa? Mùa này ăn trẻ mắt lắm. Nói rồi, Quốc dắt Nguyệt vào một quán trẻ cóc bên đường. Quán nhỏ, chỉ bày vài bộ bàn ghế nhượt nhưng gió từ con hẻm thổi vào mát dịu. Hai anh em gọi mỗi người một cốc trẻ thập cẩm. Nguyệt ăn một cốc xong còn xin thêm cốc thứ hai, mặt đỏ bừng đầy vẻ mãn nguyện. Ăn xong, Quốc ghé chợ mua thêm đậu xanh và đậu đỏ, đậu đen, mỗi loại một ký. Mang về nhà để thử nghiệm nấu chè. Khi hai anh em đạp xe trở về, đồ đạc chất trên xe trông vô cùng linh kính. Minh Nguyệt mang theo mấy túi đậu xanh đậu đỏ, còn Quốc thì giữ cái xô giữ nhiệt to tướng phía sau. Nguyệt vừa đạp xe vừa tủm tỉm cười. Kiểu này chắc mùa hè em ra chợ bán chè với anh Quốc luôn quá. Nhưng anh nhớ trả tiền công cho em nha. Quốc bật cười. Trời ơi, lời có bao nhiêu đâu mà trả công với xá. Không trả cũng được nhưng phải cho em ăn chùa. Em ăn hết rồi anh lấy gì bán nữa? Em ăn có một cốc thôi. Với lại có một cô bán hàng xinh xắn như em, anh Quốc không lo bị ấy đâu. Hai anh em còn đang nói chuyện thì từ phía sau có tiếng còi xe vang lên. Một chiếc bán tải từ từ bật lên, sau thùng xe là chiếc tủ lạnh được cố định bằng dây cao su. Nhìn thoáng qua là Quốc nhận ra ngay, tủ lạnh của mình đã được giao đến. Quốc thúc giục. Tủ lạnh sắp về nhà rồi kìa, nhanh nhanh chút đi. Hai chiếc xe đạp tăng tốc, lách qua mấy đoạn đường đất. Xe bán tải đi vào xóm làm không ít người chú ý trẻ con chạy theo xem, người lớn đứng nhìn rồi xì xào bàn tán. Chỉ cần nghe loáng thoáng vài câu, là cả xóm đã biết nhà cô Dung, mẹ Quốc mua tủ lạnh. Cha nhà cô Dung mua tủ lạnh kìa. Lê ha, có nước đá uống rồi. Tin đồn lan nhanh đến mức ba mẹ Quốc đang làm ngoài đồng cũng bỏ dở công việc, vội vã đi về nhà xem chuyện gì xảy ra. 4-5 người cùng nhân viên cửa hàng khiêng chiếc tủ lạnh vào nhà. Mẹ Quốc đội quét dọn góc nhà trên, chọn chỗ đặt gần cái tivi vì ở đó có ổ điện. Họ kê thêm miếng gỗ rồi miếng xốp cho cân bằng. Cả quá trình mất một lúc, cuối cùng chiếc tủ lạnh cũng đứng yên vị trí. Có món đồ mới, căn nhà sáng sủa hẳn lên. Quốc và Nguyệt đạp xe về đến nơi thì việc lắp đặt đã gần xong. Nhân viên đang hướng dẫn cách sử dụng cho mẹ Quốc, từ chuyện phải cắm điện liên tục đến việc ngăn mát để gì, ngăn đông để gì. Người trong xóm đứng xung quanh sân, tay chống lạnh, tay khóa sau lưng, nhìn chăm chăm chiếc tủ lạnh như thể một vật dụng xa xỉ hiếm thấy. Mọi người bàn tán rôm rả. Tủ lạnh dễ dùng thôi, quan trọng là tiền điện. Từ vài chục ngàn nhảy lên 100-200 là chuyện bình thường. Nên người ta mới ngại không dám mua. Nhà nào có cán bộ, làm kinh tế khá khá thì mới dám xài. Một bác khác chen bảo. Nhà Quốc nó trồng rau củ nhiều lắm. Đợt rồi trồng dưa với cả, ăn không hết phải mang cho xóm. Nay có tủ lạnh rồi, khỏi lo bị hư. Có tủ lạnh làm đá, bỏ vô cốc nước chắc mát lắm đây. Chương 123, nấu ép trẻ chương 123, nấu ép trẻ Quốc bước vào buồng ngủ, rồi trở ra với một sấp tiền trên tay, tổng chi phí hết 8,2 triệu. Cậu đưa tiền cho anh nhân viên của cửa hàng. Hoàn thành thủ tục ký nhận đầy đủ, hai nhân viên thu dọn đồ nghề. Chiếc xe bán tải nổ máy rời đi, để lại khoảng sân vẫn còn đông người đứng xem. Một số hộ hàng xóm nán lại trò chuyện với ba mẹ Quốc, ai cũng nóng lòng muốn thử cảm giác mát lạnh từ chiếc tủ lạnh mới tinh. Trong tủ, ngăn đông được đặt vài khay đá, ngăn mát thì bỏ vào mấy quả trứng, dưa chuột, cà chua, đồ trong nhà vốn sẵn, cho vào cũng chẳng lãng phí. Chờ đá đông hoàn toàn thì hơi lâu, nên mẹ Quốc đổ nước vào thử trước. Mới khoảng 30 phút mà bề mặt đã đóng một lớp bắn mỏng. Khi mở khay ra, nước lạnh bớt, uống một ngụm mà tê cả lưỡi. Một bác hàng xóm suýt xoa. Mùa hè có cái này đúng là nhất nhà anh chị rồi, tin nhà Quốc mua tủ lạnh lan đi rất nhanh. Cứ chốc chốc lại có người ghé qua xem cho biết. Có người còn xin một viên đá ngầm thử, ngay rốp rốp như thể đó là thứ hiếm lắm. Nhà Quốc trong buổi chiều hôm ấy giống như một gian hàng nhỏ, người ra người vào không dứt. Tầm xế chiều, Hào và Mây nghe phong phanh tin tức cũng chạy sang. Hai đứa chen vào nhà nhìn chiếc tủ lạnh một lượt rồi tiện tay lấy quả dưa chuột trong tủ ra ăn luôn. Hào nhăn mặt tỏ vẻ hờn dỗi. Sao mày mua tủ lạnh mà chẳng nói câu nào? Tao nghe người khác kể mới biết đó. Quốc cười xòa. Hôm qua tự nhiên thấy hứng nên hôm nay mua luôn. Thứ nay tha hồ có đồ mát mà uống. Minh Nguyệt từ sáng đi cùng Quốc đến giờ vẫn chưa chịu về nhà. Con bé ngồi lên tay vịn trên ghế của Quốc, vừa ăn dưa vừa khoe rằng: Anh Quốc sắp bán trẻ đó. Em muốn chờ đến hôm chợ để ăn thử ghê. Sốt sáng làm gì, Quốc cốc nhẹ đầu con bé, đợi mấy hôm nữa là được ăn thôi. Hào lại tỏ vẻ trách móc. Vậy là mày sắp bán trẻ thật à? Im re không nói bạn bè tiếng nào. Chán thiệt chứ. Quốc bật cười thành tiếng. Hôm qua tao mới bán thôi chứ có kế hoạch gì đâu. Nhân tiện đây thông báo luôn, sắp tới tao bán trẻ ngoài chợ. Có gì qua ủng hộ nha. Mây thở dài, gương mặt trông như vừa phát hiện ra một sự thật nghiêm trọng. Trời đất bình thường toàn kiếm tiền từ chỗ của Quốc, giờ phải trả tiền mới được ăn trẻ hả? Quốc khoát tay, cười mịn. Rẻ mà. Có 5.000 một cốc thôi. Mây ngồi bó gối trên chiếc ghế nhỏ, liếc Quốc một cái rồi dè dặt lên tiếng, giọng nhẹ như sợ người khác nghe thấy, không ý mình là cậu có thuê người bán không? Cho mình ăn miễn phí là được. Nguyệt nghe xong liền bật dậy như bị ai giẫm trúng chân. Không được đâu chị ơi. Việc đó em xin anh Quốc làm trước rồi nha. Mây chống lạnh, mặt cau lại. Hai người bán cũng được mà. Chị em mình làm chung chứ một mình em làm sao kịp. Nắng nóng, người ta mua đông thì sao? Nguyệt Ngâm nghĩ một chút, thấy cũng có lý, liền gật gù. Ừ, nghe cũng hợp lý đó. Hai cô nàng quay sang nhìn Quốc, dáng vẻ rất nghiêm túc như đang đàm phán công việc lớn lắm. Một người thì muốn làm để được ăn trẻ miễn phí, người kia cũng vì lý do ý hệt, chỉ khác là xin trước hay xin sau. Quốc chống tay lên đầu gối, nhìn cả hai mà lòng dở khóc dở cười. Một bên là em họ, một bên là bạn đồng niên, cả hai hợp tác với nhau chỉ để ăn trẻ gì. Ý định bán trẻ của cậu bỗng nhiên cảm giác bất ổn vô cùng. Trong đầu Quốc bắt đầu tưởng tượng cảnh gian hàng trẻ ngoài chợ trông như cái tổ ong, khách thì chưa thấy đâu mà hai đứa nhỏ ngồi ăn từ sáng tới chiều. Tới lúc đó cậu chắc chắn phải bán thêm cả đồ ăn mặn để bù lỗ. Dù vậy, Quốc không nỡ dập tắt khí thế hừng hực của hai cô. Dù sao thì bán hàng thì dễ, nhưng trụ được lâu mới khó. Cứ để họ háo hức trước đã, rồi thực tế sẽ tự dạy họ hiểu nghề này cực thế nào. Quốc thở dài, nhưng vẫn mỉm cười. Thôi, khi nào bắt đầu bán rồi tính. Ai làm cũng được, miễn là đừng ăn hết vốn của anh. Mây và Nguyệt đập tay vào nhau, mỉm cười đầy sự thích thú. Không khí trong nhà lại rộn lên tiếng cười của hai cô gái, còn Quốc thì chỉ âm thầm hy vọng tiền vốn không bay theo cái miệng của hai cô nàng này. Hai người kia thỏa thuận xong, rồi mới đến lượt Hảo. Cậu ta chỉ tay vào chính mình rồi tự hỏi. Thế còn tao thì sao, có việc gì cho tao không? Nguyệt và Mây lập tức phản đối. Anh Hảo cũng muốn ăn trẻ hả? Hai người bán là đủ rồi nha, không nhận thêm nữa. Tiền đâu chia cho hết? Quốc phì cười. Nhìn ba người kia một lượt rồi chậm rãi giải thích. Đúng đó, bán trẻ ngoài chợ, lời lãi ra sao thì chưa biết. Nếu được nhiều thì sẽ chia cho mọi người một chút thành quả lao động. Nếu Hảo muốn tham gia thì không sao. Đang thiếu người nấu trẻ đây. Muốn bán cũng phải có người mang ra ngoài chợ chứ. Cái Nguyệt còn ôn thi lên lớp 10 mà, mấy phiên tới có thời gian đâu mà ra ngoài chợ. Nguyệt sực nhớ ra điều gì? Đúng là vậy, nhưng mà, thi xong vẫn còn trong dịp hè mà anh chị nhớ để việc cho em làm mới đấy. Yên tâm đi, chỉ sợ lúc đấy em lười không đi làm ấy chứ. Hai đứa con gái chỉ nói cho vui miệng, chưa chắc ngày mai đã nhớ mình vừa hứa hẹn chuyện gì. Nhưng Hảo thì khác hẳn. Nghe đến chuyện bán trẻ, nó không cười cợt như Nguyệt hay Mây mà im lặng suy nghĩ, vẻ mặt nghiêm túc đến lạ. Tôi đến, hai cô gái ra về trước. Riêng Hảo vẫn ngồi ở nhà Quốc, mắt liếc nhìn cái tủ lạnh mới tinh đặt ở nhà trên như thể đang cân đo tính toán điều gì. Ba mẹ Quốc gọi ở lại ăn cơm, nó cũng chẳng khách sáo, tự nhiên ăn uống rồi lại tiếp tục ở chơi đến khi trời tối hẳn. Đó là chuyện bình thường. Lần nào ba Quốc được về phép, Quốc cũng tranh thủ sang ngủ nhà Hảo. Một phần vì muốn bàn chuyện làm ăn, phần còn lại vì muốn để ba mẹ có không gian riêng, tránh cảnh cả nhà chật chội, sinh hoạt vợ chồng bất tiện. Mấy tháng gần đây, Hảo ít sang An Bình hơn. Nó quanh quẩn ở nhà lo việc vặt, dọn dẹp sân vườn, sửa lại bờ ao, gom rác, trông mấy con vịt. Đàn vịt đẻ cũng đều, thỉnh thoảng cho vài quả trứng để bà Ly bữa mặn bữa nhạt. Bà sống một mình nên có thằng con cạnh bên, nhà cửa sáng sủa hơn, cũng thấy đỡ quặn. Sau nhiều chuyện xảy ra, Hào càng thấm câu Quốc từng nói, kiếm tiền dễ thì dễ thật, nhưng để làm ăn lớn mới là chuyện khó nhất. Nó có tham vọng nhưng chưa có tự tin, cứ lo sợ thất bại. Thành ra dù muốn bước lên, nó vẫn quyết định ở lại làm từ đầu, sửa ao, nuôi lại một lứa cá mới cho chắc ăn. Cũng vì vậy mà chuyện bán trẻ lần này, Hào rất coi trọng. Nó xem đây là cơ hội để thử sức, nên nhất quyết không muốn đứng ngoài. Hào không nhịn được nữa, liền mở lời, thế chợ sau là mày bán trẻ luôn hả? Quốc gật đầu. Ừ, hơi bội nhưng có đồ đạc đầy đủ rồi thì làm luôn. Trẻ thì tao ăn rồi, Hào chống tay vào gối, nghiêng đầu nhìn bạn, nhưng tao chưa từng thấy mày nấu trẻ nha. Mày biết nấu thật không đấy? Quốc bật cười. Thì chẳng phải mày được ăn trẻ ngô tao nấu còn gì. Đố với xanh đỏ thì giống nhau, chỉ là phải ngâm với nấu lâu hơn thôi để khi ăn đỡ bị sượng, nấu đến lúc mềm thì cho đường vào nấu và đảo thêm một lúc. Hào nhữ mày như vẫn nghi ngờ điều gì. Quốc bèn nói rõ hơn, mai mày rảnh thì qua nhà tao. Nấu thử một mẹ xem có ổn không. Tao sợ món này tốn thời gian, chưa chắc nấu một lần là ngon ngay đâu. Nghe đến đây, Hào gật gù, nhưng rồi nó ngơ ngác lại, khoan sao lại là tao nấu mà không phải mày. Bán trẻ của mày chứ có phải của tao đâu. Quốc thản nhiên đáp, làm dần cho quen đi. Với lại tao còn bận đấy, thời gian đâu mà nấu trẻ. Hào trợn mắt nhìn Quốc, nhưng rồi phì cười. Biết ngay mà làm ăn kiểu gì mà việc nặng thì đưa tao hết. Quốc chỉ cười, còn Hào thì càng lúc càng cảm thấy chuyện bán trẻ này đúng là thử thách lớn. Nhưng đã dân thân rồi, nó sẽ làm cho ra trò. Sáng hôm sau, Hào theo sang nhà Quốc từ sớm. Quốc đem chỗ nguyên liệu lần trước mua ngoài thị trấn ra, rồi cho cậu ta vào gian bếp, nồi niêu xong chảo, gia vị. Sau đó hướng dẫn qua một lượt quy trình nấu trẻ. Việc đầu tiên nó làm là nhặt sạch đỗ xanh, đỗ đen rồi đổ nước vào ngâm cho hạt nở đều. Trời càng về trưa càng nóng, nước trong thau đã đổi màu nhưng đỗ thì mềm dần, sẵn sàng để nấu. Giữa buổi, Hào nhóm bếp, bắt nồi lên đun. Khi đỗ vừa chín tới, nó hạ nhỏ lửa, kiên trì khuấy cho hạt mềm nhừ rồi mới cho đường vào. Mùi đỗ chín quyện với đường lan ra khắp bếp. Đến lúc người nhà đi tới bể, mồ hôi còn đọng trên áo, thì nồi trẻ cũng vừa hoàn thành. Ai nấy ngồi xuống nghỉ, Hào múc trẻ ra từng bát, thêm vài viên đá. Cái mát lạnh gặp vị đỗ mềm bùi khiến bữa chiều giữa ngày hè trở nên vô cùng dễ chịu. Trẻ ngon là vậy nhưng Quốc vẫn thấy có gì đó chưa đủ để đem ra bán. Cậu đứng một lúc trước hiên, nhíu mày nghĩ ngợi. Một nồi trẻ chỉ có đỗ và đường thì đơn giản quá, ngẫm nghĩ một lúc Quốc lại nói với bạn. Lửa hơi to, nấu kỹ quá nên nó hơi nát, đường chưa thấm vào hết, lần sau bỏ đường vào sớm hơn, rồi đun nhỏ lửa thôi. Hào là người thưởng thức đầu tiên nên ấn tượng sâu sắc với món của mình, đồ mình làm ra tự nhiên sẽ thấy nó ngon. Cái này cũng khó phết chứ chẳng đùa mà mày thấy mùi vị vậy ổn chưa? Hơi mặn á, cho ít đường thôi. Với lại này mai mày qua thị trấn mua ít lạc về giang, rồi thêm một túi bột rau câu nữa. Bột rau câu á, hay là bột phao câu? Quốc chép miệng. rau câu, giờ đâu, rau vào tiệm tạp hóa kiểu gì cũng có bán, cái này mua về để làm thạch đá, làm một tí rồi cho vào cốc chè. Nói đến đây Hảo Như bừng tỉnh. Ờ, thạch rau câu thì ra cái đó, trong chè ngoài chợ người ta có cái đó, thì ra là như vậy, thế cái miếng gì giòn gòn rắc ở trên là gì? Là cùi dừa, nhưng chỗ mình khó kiếm nên thay bằng lạt rang, thơm và bùi. Dùng được. Hào gật gù hiểu, hiểu chiều tao đi luôn, mai nấu tiếp. Theo quốc, trước hết phải làm thêm một ít thạch rau câu để tạo cảm giác mát và dễ ăn hơn. Ở địa phương không có củi dừa tươi nên thay bằng lạt rang. Chỉ cần rắc một chút lạc giã dập lên mặt khi ăn là món chè sẽ dậy mùi thơm và có độ bùi đặc trưng. Người ta bán chè ngoài chợ thường nhỏ vài giọt dầu chuối cho thơm, nhưng quốc lại thích vị nguyên bản của đốn nên quyết định không dùng. Hai thứ bổ sung còn thiếu, Hào hăng hái đi mua ngay. Với cái vụ làm chè này, có vẻ tâm huyết lắm. Trong khi đó, quốc lại đang bận đi cấy cùng ba mẹ và chú thím. Nguyệt cũng sang giúp nên cậu không thể tự chạy về lo nồi chè được. Đàn ông trong nhà thì tập trung cày bừa, còn những người còn lại lo nhổ mạ, rồi khi nào xong thì cấy ngay chỗ đó. Công việc nối tiếp nhau, chẳng ai rảnh để rời ruộng. Hè năm nay đông vui hơn hẳn. Vì gia đình quốc ưu tiên làm ruộng nhà chú thím trước nên đến lượt ruộng nhà mình thì đã trễ hơn vài hộ. Thành ra có vài người quen đã làm xong vụ cấy rồi cũng tranh thủ qua phụ nhà quốc. Mây sang giúp cả buổi, chị Linh cũng đến. Một phần vì có quen biết với quốc khá thân, phần khác vì biết nhà quốc có tủ lạnh. Giúp xong tiểu gì cũng được mời cái gì đó mát mẻ để giải khát. Lúc thì dưa chuột ướp lạnh, còn lần này là chè. Tất cả đều háo hức chờ thưởng thức nồi chè do chuyên gia Hào đích thân nấu. Cả nhóm cấy xong, rửa tay qua nước mương, ngồi dưới bóng cây nghe tiếng gió thổi, rồi từng bát chè mát lạnh được mang ra. Chị Linh chê ơ. Ủa, Hào làm o xin cho nhà quốc hồi nào thế? Ê nha, ai làm o xin chứ, người ta nấu chè để tập cảnh làm ăn chứ. Gê ta chị Linh múc một thìa mát lạnh cho vào miệng, tấm tắc khen. Ăn cũng không tệ nha. Định bán chè thật hả? Hay là để chị bán giúp cho, chị chỉ ăn chè thôi, không cần trả tiền công đâu. Mây giơ tay lên phản đối. Không được đâu chị ơi, việc đó em làm rồi. Linh thản nhiên đáp. Chị bán cùng em cũng được mà, một mình làm sợ không kịp. Chị là người thứ ba đó, em với em họ của quốc bán cùng nhau, là hai người rồi không cần thêm đâu ạ. Chị Linh sửng sốt. Ủa, sao không ai cho chị biết vậy, tiếc ghê á, bữa này miễn phí phải không, Hào cho chị cốc nữa đi. Ai cũng tấm tắc, còn Hào thì đỏ mặt nhưng vui ra mặt, thấy công sức cả buổi sáng của mình cuối cùng cũng mang lại chút tự tin cho kế hoạch bán chè sắp tới. Mấy buổi đầu, chè Hào nấu chỉ ở mức tạm được. Mọi người ăn thấy mát nhưng chẳng có gì đặc biệt. Thế mà chỉ sau vài hôm, tay nghề của nó tăng lên trông thấy. Hào bắt đầu thử trộn các loại đậu, lúc thì đậu xanh với đậu đen, lúc lại thêm cả nô nếp. Cho chúng vào chung một cốc nhìn bắt mắt lắm, thêm vài viên đá là vị khác hẳn, thơm, bùi, ngọt vừa, lại mát lạnh. Chè thập cẩm này nếu đem ra chợ bán thì chắc chắn kiếm được tiền. Đấy là còn chưa bổ sung thạch rau câu và lạc rang như quốc đề xuất. Khi thêm hai thứ đó vào, màu sắc vừa đẹp, hương vị lại đậm đà. Quốc nếm thử xong cũng yên tâm hơn hẳn về món chè mà Hào chuẩn bị đem bán. Một buổi chiều, Hào ngồi bậy xuống thềm, lau mồ hôi rồi nói: mấy cân đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ trong nhà mày, tao dùng hết để thử nghiệm rồi đó. Không vấn đề gì chứ. Cần thì tao bù tiền lại. Quốc suy nghĩ một lát rồi đáp: vậy cũng được. Coi như nguyện liệu tao mua để mày học nghề đi. Từ giờ mày biết nấu chè và có thể đem bán rồi, nên vụ này mày làm nha. Tao chỉ cung cấp đá lạnh thôi. Hào chố mắt. Thật hay đùa đấy. Cái này kiếm ra tiền đó nha. Mày không làm mà để tao làm hả? Quốc bật cười. Thì mày vẫn muốn làm ăn buôn bán mà. Thấy mày nghiêm túc như vậy, thì thử bán chè xem sao. Điều kiện duy nhất là, khi tao ăn chè của mày thì không được tính tiền. Hào lương nhẹ, giọng nửa thật nửa đùa. Miễn phí một cốc thôi nha. Ăn nhiều quá lỗ chết. Mà còn cái cốc, cái thìa với thùng giữ nhiệt thì sao? Cho tao mua lại đi cho tiện, khỏi phải ra thị trấn. Quốc gật đầu ngay. Trước mắt cứ dùng chung đã. Lỡ đâu mày bán được mấy hôm rồi chán thì uổng của. Hào chống cằm, ngẫm nghĩ. Ừ ha. Mùa hè thì bán được chứ khi đi học chắc không có thời gian. Với lại món này đúng là phải bán theo mùa. Mà nếu bán trong trường học thì cũng đắt khách đấy chứ. Tức là hè không có người đi học. Quốc chép miệng, vừa buồn cười vừa bất lực. Rồi vậy là mày nhận vụ bán chè nha. Giờ mày mua nồi này, mua hũ đựng này, mua nguyên liệu nữa. Mấy khoản đó chắc mày tự tính cả rồi phải không? Hào bên mặt, khí thế hẳn lên. Hê hê, yên tâm đi. Lần này tao sẽ làm cho đàng hoàng. Đến lúc tao kiếm ra tiền, đừng có mà hối hận.